Chương 460, mang đi Lâm Trần. Chương 460, mang đi Lâm Trần hỗn độn chỗ sâu, Lý Thiên Nguyên thân ảnh phảng phất cùng bóng đêm vô tận hòa làm một thể, chỉ có một đôi trong mắt lóe ra u linh hàn mang. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú cái kia còn tại con nhỏ, ngây thơ Lâm Trần, ánh mắt bình tĩnh đến phảng phất sâu không thấy đáy u đầm, nhưng lại lộ ra một loại làm cho người sợ hãi lạnh lùng. Trong ánh mắt kia, không có một tia bình thường phụ thân đối mặt đấu tử vốn có từ ái, mong đợi hoặc vui mừng, chỉ có không mang theo mảy may tình cảm ba động, phảng phất coi thường thế gian chúng sinh sâu kiến băng lãnh. Giống như trong mắt hắn, Lâm Trần bất quá là thiên địa này trên ván cờ một viên còn đợi tạo hình lợi dụng quân cờ, cùng với những cái khác sinh linh không khác. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên dù sao thân là nhân hoàng, kiến thức rộng rãi, hắn tầm mắt sự cao xa vượt xa bình thường người tưởng tượng. Dù hắn tâm tính lạnh lẽo cứng rắn như sắt, giờ phút này cũng không thể không âm thầm thừa nhận, Lâm Trần cái này ấu tử chỗ cho thấy thiên phú, quả thực cường đại đến làm cho người liễu lưới. Từ cất tiếng khóc chào đợi một khắc kia trở đi, liền phảng phất đắp lên thương chiếu cố, có một tầng sáng chói chói mắt vô thượng nhân tộc khí vận như màn ánh sáng màu vàng, chăm chú vẩn quanh che chở. Cái này khí vận mặc dù so với Lý Thiên Nguyên trong tay không chế mênh mông nhân tộc khí vận mà nói, giống như giọt nước trong biển cả nhỏ bé rất nhỏ, động lòng người tộc khí vận vốn là hùng hồn vô cùng, là vô số sinh linh kính sợ tôn sùng lực lượng thần bí nguồn suối. Dù là vẹn vẹn một tơ một hào tiết lộ, hắn bàng bạc vĩ lực cũng so với cái kia thế gian bình thường tiên mệnh chi tử hao hết tâm lực góp nhặt khí vận cường đại vạn lần có thừa. Nhìn chung cái này mênh mông thế gian, có thể tại khí vận bên trên ổn ép Lâm Trần một đầu, chỉ có Tà Đế. Tà Đế là nguyên bản sinh thế giới dựng dục ra hy vọng cuối cùng chi quang, thân phụ lấy cứu vớt thế giới tại nguy nan sứ mệnh. Hắn tồn tại vốn là cùng Lý Thiên Nguyên đồng cấp, là đủ để dung chuyển càn khôn, sửa vận mệnh nghịch thiên cường giả. Lâm Trần khí vận không kịp hắn, cũng là hợp tình lý. Nhưng Lâm Trần cường đại, tuyệt không phải vẹn vẹn cực hạn tại khí vận gia trì. Hắn từ mẫu thân cựu thiên huyền nữ chỗ kế thừa cái kia có thể sừng kinh khủng linh giác thiên phú. Cái này linh giác phảng phất vô hình linh tê xúc giác, có thể cảm giác bén nhạy giữa thiên địa nhỏ bé nhất linh lực ba động, quy tắc mạch lạc, phảng phất có thể xuyên thấu biểu tượng, thẳng đến sự vật bản chất hạch tâm. Vì đó tu hành ngộ đạo, nhìn rõ tiên cơ cung cấp được trời ưu ái trợ lực. Mà từ trên người Lý Thiên Nguyên, hắn thì kế tục cái kia bất khuất, kiên nghị như thép tâm tính. Vô luận đối mặt loại nào gian nan hiểm trở, khốn cảnh ngăn trở, đều có thể cắn chặt răng, vĩnh viễn không bao giờ nói bất bỏ, như một gốc ngoan cường cỏ dại, cho dù sinh tại khe đá, cũng muốn ra sức hướng về ánh nắng sinh trưởng. Thể chất huyết mạch càng là hoàn mỹ dung hợp Lý Thiên Nguyên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ưu điểm. Có thể nói, Lâm Trần có thể chất huyết mạch, so một số nhân tộc cựu tử còn cường đại hơn. Cả nhân tộc bên trong, có thể tại huyết mạch thể chất bên trên áp chế hắn, cũng chỉ có hắn lao tử Lý Thiên Nguyên, còn có nhân tộc cựu tử đứng đầu Thiên Đế Hạ Thiên. Thích Ca Mâu Ni thoát ly nhân tộc, tự nhiên là không tính ở trong đó. Giờ phút này, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Lâm Trần trên thân, cứ việc cái kia khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, thần sắc chưa lộ ra gợn sóng, nhưng nếu là cẩn thận chú đáo, liền có thể phát giác cái kia mắt cao hơn đầu tầm mắt phía dưới, cũng không cho phép đối Lâm Trần biểu hiện xuất sắc âm thầm gật đầu. Lâm Trần cái này gánh chịu lấy đặc thù huyết mạch cùng sứ mệnh thiếu niên, ở trong mắt Lý Thiên Nguyên, mặc dù bởi vì mâu thân Cửu Thiên Huyền Nữ một ít hành vi bị coi là hơi có tí vết, nhưng cũng không phải cái không đỡ nổi phế vật. Hắn tại con đường tu hành bên trên mỗi một bước tiến triển, mỗi một lần đối lực lượng lĩnh ngộ cùng khống chế, đều giống như tại im lặng chứng minh giá trị của mình, để Lý Thiên Nguyên không thể không thừa nhận, hắn chí ít còn có như vậy điểm chỗ thích hợp, tựa như một viên bị long đong minh châu, tuy bị một chút mù mịt che đậy, nhưng vẫn khó nén trong đó ở hào quang. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên ánh mắt càng sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu biểu tượng, thẳng đến sâu trong linh hồn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trần khí tức bên trong cái kia như có như không, nhưng lại rõ ràng có thể cảm giác Phật tính, ánh mắt dần dần trở nên bất thiện bắt đầu. Cái này Phật tính, chính là Lâm Trần cả ngày lắng nghe Thích Ca Mâu Ni tụng kinh, tại cái kia ung dung phạm âm, lượn lờ Phật quang bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác lĩnh ngộ được. Nó giống như một cỗ ôn nhuận mà lực lượng cường đại, giao phó Lâm Trần bình thản trầm ổn tâm tính, phản phất tiên tính cảng, để tâm ma không chỗ sinh sôi, khiến cho tại tu hành kinh đạo hải lãng chúng được lấy vững chắc căn cơ, có thể nói diệu dụng vô tận, là vô số người tu hành tha thiết ước mơ lại khó mà với tới cơ duyên. Liền ngay cả Thích Ca Mâu Ni như vậy Phật pháp cao thâm, duyệt vô số người chuẩn đế cường giả, đều từng không khỏi cảm thán Lâm Trần cái kia vượt qua thường nhân ngộ tính. Hắn cảm thán nói, Nhược Lâm Bụi không phải người kia nhi tử, mình chắc chắn không chút do dự đem thu nhập Phật giáo, dốc túi tương thụ, đem coi như truyền nhân y bắt đến tỉ mỉ bồi dưỡng, chờ mong hắn có thể đem Phật pháp phát dương quang đại, trở thành một đời Phật môn cao tăng. Nhưng Lý Thiên Nguyên lại hoàn toàn khác biệt, hắn nhìn qua cái kia Phật tính, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, cực kỳ không vừa mắt. Quả thật, cái này Phật tính đối Lâm Trần lập tức tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo trợ lực, có thể Lý Thiên Nguyên lại lấy siêu phàm sức quan sát, bén nhạy phát giác được cái này Phật tính đang lặng lẽ im lặng cải biến Lâm Trần tính cách cùng tương lai đi hướng. Hắn phảng phất có thể đoán được, tại Phật tính trường kỳ nhuộm dần dưới, Lâm Trần sẽ dần dần trưởng thành là một cái miệng đầy nhân thiện, lòng mang từ bi thiện lương người. Với lại sẽ càng phát hướng Phật giáo dựa vào, cho đến hoàn toàn thoát ly nhân tộc. Lý Thiên Nguyên đương nhiên biết Thích Ca Mâu Ni trong lòng ý đồ kia, làm Lâm Trần sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc khí vận dây dưa sâu như vậy tương lai của hắn có lẽ sẽ càng quang minh một điểm. Nhưng là Lý Thiên Nguyên đối với cái này khịt mũi coi thường, làm hắn con trai của Lý Thiên Nguyên, hắn sinh ra vận mệnh liền đã cố định lại. Đây là Lâm Trần số mệnh, hắn căn bản trốn không thoát. Với lại càng thêm mấu chốt chính là cái này Phật tính giống như một tầng xảo diệu nguy trang, đem Lâm Trần vốn nên kinh lịch căn cơ ma luyện, tâm ma khảo nghiệm đều là từng cái che giấu. Nó khiến cho Lâm Trần tại đột phá cảnh giới lúc, phản phất đi bộ nhàn nhã, không trở ngại chút nào, như là uống nước nhẹ nhàng như thường. Nhìn như đạo tâm kiên cố vô cùng, kỳ thực như không bên trong lưu ly, mỹ lệ lại yếu ớt, chỉ cần ngoại giới thực hiện thoáng một điểm áp lực, liền có thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một mịn. Thích Ca Mâu Ni cùng Cửu Thiên Huyền Nữ không có khả năng nhìn không ra. Nhưng tựa như lúc trước nói, cái kia Phật tính đủ để che giấu những vấn đề này, chỉ bất quá Lâm Trần sẽ dần dần biến thành một cái nhân thiện người thôi. Với lại, Thích Ca Mâu Ni cùng Cửu Thiên Huyền Nữ lúc đầu cũng không có trông cậy vào Lâm Trần có thể tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh. Chỉ cần hắn hạnh phúc khoái hoạt qua cả đời này là đủ rồi. Về phần cái gì tâm ma, căn cơ bất ổn, có Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thích Ca Mâu Ni tại, cái kia cơ bản đều là tùy thời có thể khử trừ vấn đề nhỏ. Hừ, cho dù tốt ngọc thô, đợi tại trong tháp ngà cũng chỉ là một khối phế thạch. Dung sư, ngu xuẩn mẫu thân. Lý Thiên Nguyên sắc mặt âm trầm, phản phất mây đen dày đặc, đè nén vô tận phong bạo. Hắn nhìn qua phương xa cái kia như ẩn như hiện đỉnh viện hình ảnh, hừ lạnh một tiếng, tiếng như lôi đỉnh chợt vang, chấn động đến quanh mình hỗn độn chi khí mãnh liệt lan lộn. Thanh âm kia bên trong tràn đầy khinh thường, phản phất đôi trước mắt thấy sự tình cực kỳ bất mãn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, một cái bởi vì yêu chiều mà không muốn đệ tử chịu khổ lão sư, một cái chỉ biết cho ôn nhu á hộ hiền lành mẫu thân, tại hắn cái này thiết huyết lãnh cốc, lấy cường giả vi tôn trong quan niệm, không thể nghi ngờ liền là từ đầu đến đuôi dạy hư học sinh dung sư cùng thật quá ngu xuẩn mẫu thân. Như vậy cương triều nung triều, sẽ chỉ đem Lâm Trần quyền kia cố vô hạn tiềm lực người kế tục dưỡng thành một cái tay trói gà không chặt, chỉ có bề ngoài phế vật. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thiên Nguyên ánh mắt đột nhiên lạnh, chợt phân ra một tia tâm thần, phảng phất một đạo vô hình lũ quang, trong nháy mắt vượt qua vô số mênh mông khoảng cách, phảng phất xuyên qua đường hầm không thời gian, trực tiếp đi tới cái kia đỉnh viện bên trong. Mà trong đỉnh viện Cửu Thiên Huyền Nữ đang cùng Lâm Tiên mẹ con hai người nhẹ giọng thì thầm, trao đổi sinh hoạt việc vặt, bên ngoài nhà tranh bên trong tụng kinh Thích Ca Mâu Ni cũng đắm chìm ở Phật pháp cảm ngộ, không gây một người đối Lý Thiên Nguyên cái này một tia tâm thần giáng lâm có chút phát giác. Phải biết, bọn hắn đều là dậm chân một cái liền có thể để thiên địa rung động chuẩn đế cấp cường giả, nhưng hôm nay lại tại Lý Thiên Nguyên trước mặt phảng phất ngây thơ vô tri hài đồng. Bực này ẩn nấp thủ đoạn, bực này cường đại đến làm cho người liễu lơi cảnh giới thực lực, thực sự khó có thể tưởng tượng Lý Thiên Nguyên bây giờ đến tuột cùng đã nhảy lên tới loại nào kinh khủng độ cao. Phảng phất đã vượt ra thế gian này thường quy cảnh giới tu hành hệ thống, đứng ở một cái quan sát chúng sinh, khống chế cản khôn hoàn toàn mới đỉnh phong. Lý Thiên Nguyên tâm thần như một trận vô hình gió nhẹ, lướt qua tại trong đình viện nói chuyện với nhau chính hoan mẹ con hai người, ánh mắt cũng chưa từng tại trên người các nàng có một lát dừng lại. Phảng phất các nàng bất quá là ven đường dâu ria cục đá, căn bản vốn không đáng giá hắn lãng phí một tia lực chú ý. Ánh mắt của hắn phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt, thẳng tắp khóa chặt tại đỉnh viện chỗ sâu cái kia đang tại tu hành ngộ đạo Lâm Trần trên thân. Tựa hồ vị này cao ngạo cao lạnh, duy ngã độc tôn đế vương, trong lòng cái kia số lượng không nhiều chú ý cùng mong đợi, càng muốn chút xuống tại Lâm Trần cái này thân phụ đặc thù sứ mệnh cùng huyết mạch trên người thiếu niên. Phảng phất tại trong mắt của hắn, chỉ có Lâm Trần mới là cái kia có thể đủ quấy phong vân, cải biến càn khôn vận mệnh mấu chốt quân cờ, chỉ có hắn trưởng thành cùng thay biến, mới đáng giá mình dụng tâm đi xem kỹ cùng tạo hình. Tại gian kia tĩnh mịch trong phòng, Lâm Trần chính hết sức chăm chú địa đắm chìm ở tu luyện, ý đồ trùng kích chủ thần chi cảnh. Quanh người hắn linh lực phảng phất sôi trào mãnh liệt nộ hải cuồng đảo, điên cuồng địa ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, từng cơn sóng liên tiếp địa đánh thẳng vào cái kia kiên cố cảnh giới hàng rào. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang không có dấu hiệu nào tại hắn thức hải nổ vang, hắn đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cảm giác kia giống như trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị một cái vô hình cự thủ tùy ý quấy. Ngay sau đó, hai chân của hắn phảng phất bị rút đi tất cả khí lực, thân thể lung lay sắp đổ, như là một gốc bị cuồng phong nổ tận gốc đại thụ che trời, trực tiếp ngã về phía sau, phanh một tiếng vang trầm, nặng nghề mà ngủ ngã xuống bên giường. Biến cố bất thình lình, để người bên ngoài đều là cho là hắn chỉ là tu luyện quá độ, quá mức mệt mỏi, cho nên trước thời gian nghỉ ngơi thôi. Nhưng bọn hắn như thế nào biết được, giờ phút này Lâm Trần chỗ gian phòng thời không đang trải qua một trận kinh thế hai tục, phản phất thiên băng địa liệt kinh khủng biến cố. Cái kia một phương thời không, phản phất bị một thanh tuyệt thế lưỡi dao lấy thế tồi khô lạc hủ trong nháy mắt chặt đứt, cùng nguyên bản thời không quỹ đạo triệt để bóc ra. Từ bên ngoài nhìn lại, hết thảy nhìn như gió êm sóng lặng, không có chút nào dị thường, gian phòng vẫn như cũ lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó, không có biến hóa chút nào dấu hiệu. Nhưng trên thực tế, cái kia đoạn thời không đã trở thành một mảnh độc lập với vũ trụ bên ngoài cấm khu thần bí, phản phất bị trục xuất tới vô tận trong hư không cô hồn giã quỷ, cùng ngoại giới liên hệ bị triệt để chặt đứt, phản phất hai cái song song thế giới lẫn nhau tương vọng lại không cách nào chạm đến. Bên ngoài đình viện, Thích Ca Mâu Ni chính cỏ tranh lư bên trong tĩnh tu, đông cảm thấy trong lòng run sợ một hồi, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí đang lặng lẽ kích thích tiếng lòng của hắn. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt kia phản phất có thể xuyên thấu trùng điệp vách tường, trực tiếp quét về phía đình viện chỗ sâu Lâm Trần gian phòng. Chỉ gặp Lâm Trần chính nằm ngáy o o, cái kia an tường bộ dáng, để Thích Ca Mâu Ni chỉ cho là hắn là sau khi đột phá tâm lực lao lực quá độ, có chút mệt mỏi. Bất tỉnh đi Lâm Trần, phản phất một mảnh phiêu linh cô diệp, tại vô tận ý thức trong thâm viên không ngừng rơi xuống. Hắn liều mạng với tay, ý đồ bắt lấy dù là một tơ một hào dựa vào, có thể đáp lại hắn chỉ có cái kia vô ngân hư vô, như là một đầu nhắm người mà phệ hồng hoang cự thú, đem hắn chăm chú bao khỏa. Cái kia hư vô phảng phất có được thực chất trọng lượng, không ngừng áp bách lấy thể xác và tinh thần của hắn, để hắn mỗi một tấc linh hồn đều đang run rẩy. Hắn chỉ có thể mặc cho mình như là cỗ sao trổi không ngừng mà rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng gió bên tai gào thét, lại không cách nào phân rõ phương hướng. Cũng không biết trải qua bao lâu, phảng phất trải qua một cái kỷ nguyên dài dằng dặc chờ đợi, hắn rốt cục phanh một tiếng, rơi xuống đến cùng. Khi hắn từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là một mảnh nguy nga đứng vững, phảng phất cự nhân dãy núi. Những này dãy núi cao lớn đến vượt quá tưởng tượng, cho dù là hắn hôm nay thiên thần đỉnh phong cường đại tu vi, thi triển ra mạnh nhất linh giác quan sát, cũng vô pháp chạm tới hắn cuối cùng. Dãy núi liên miên chập trùng, phảng phất một đầu ngủ say cự long, vắt ngang giữa phiến thiên địa này, khí thế bằng bạc, uy nghiêm hiển hách. Bầu trời tựa hồ đều bị cái này vô số dãy núi chỗ trèo trống, to lớn ngọn núi lẫn nhau giao thoa, trùng điệp, cực kỳ chặt chẽ địa che đậy hết thảy. Chỉ có mấy sợi thưa thất tia sáng, phảng phất ngoan cường tinh linh, từ giữa ngọn núi chật hẹp khe hở gian nan xuyên qua, chiếu xuống mặt đất, hình thành từng mảnh yếu ớt còn sáng, mới khiến cho mảnh này bị dãy núi vây quanh thế giới không đến mức triệt để lâm vào hắc ám thâm nguyên. Lâm Trần đứng dậy, ngắm nhìn một phía, trong lòng tràn đầy rung động cùng nghi hoặc, hắn không rõ mình tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lần thứ nhất rời đi hoàn cảnh quen thuộc, rời đi từ ái mâu thân cùng lão sư để hắn có chút sợ hãi. Cuối cùng chỉ là một đứa bé. Lâm Trần tiếng gọi ầm ĩ tại cái này yên tĩnh lại bị dãy núi giam cầm trong không gian quanh quẩn, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Trong giọng nói của hắn mang theo chưa từng có kinh hoàng, bộ dáng kia tựa như một cái mê thất tại hắc ám xâm lâm bên trong bất lực cầu thú. Đây là hắn lần thứ nhất sâu sắc như vậy địa trực diện không biết, dĩ vãng tại trong đình viện an ổn cùng che chở giờ phút này hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Mẫu thân, ngài ở nơi nào? Lão sư, mau tới mau cứu ta. Lâm Trần giắt cuống họng hô to, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tại giữa sơn cốc không ngừng tiếng vọng, hình thành từng lớp tiếng gầm. Hắn coi là chỉ cần mình kêu cũng đủ lớn âm thanh, mẫu thân cùng lão sư liền sẽ như thường ngày như vậy trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên người, vì hắn xua tan hắc ám cùng sợ hãi. Nhưng mà, bốn phía vẫn như cũ chỉ có chết đồng dạng yên tĩnh cùng cái kia phảng phất tuyên cổ bất biến dãy núi. Từ một nơi bí mật gần đó, có một đôi mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ánh mắt kia không có một chút thương hại, chỉ có vô tận băng lãnh cùng thất vọng, phảng phất đang thẩm vấn nhìn một cái triệt để thất bại tác phẩm. Theo ánh mắt này bên trong hàn ý càng nồng đậm, không khí bốn phía phảng phất đều bị đông cứng, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, xuống tới điểm đóng băng. Lâm Trần thậm chí có thể nhìn thấy mình thở ra khí hơi thở trong nháy mắt ngưng kết thành màu trắng sương mù, rét lạnh như châm, nhói nhói lấy da thịt của hắn. Nhưng giờ phút này, thân thể rét lạnh còn kém rất xa sợ hãi trong lòng, hắn bắt đầu ở mảnh này xa lạ trong khu vực mù quáng ma bút đầu, ý đồ tìm kiếm lối ra hoặc là một tia quen thuộc vết tích, có thể mỗi một bước đều tràn đầy mê mang cùng tuyệt vọng, thân ảnh của hắn tại cái này to lớn mà băng lãnh thế giới bên trong lộ ra càng nhỏ bé cùng cô độc. Chương 461, phụ tử gặp nhau chương 461, phụ tử gặp nhau tại cái này phảng phất bị thế giới di vong thần bí dãy núi ở giữa, Lâm Trần ban sơ thất kinh như mãnh liệt thủy triều, cấp tốc quét sạch hắn toàn bộ thể xác tinh thần. Hắn giống một cái nai con bị hoảng sợ, ánh mắt bối rối, bước chân lảo đảo. Từng tiếng la lên mẫu thân cùng lão sư, cái kia bất lực bộ dáng tại lạnh lùng giữa sơn cốc lộ ra phá lệ thê lương. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy khắc đồng hồ về sau, làm cho người sợ hai thán phục chuyển biến lặng yên phát sinh, Lâm Trần phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí tỉnh lại, nhanh chóng lại khôi phục cái kia thanh lãnh như xương bộ dáng. Hô. Lâm Trần đứng vững thân hình, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn nhắm chặt hai mắt, thật sâu làm mấy lần hít sâu. Mỗi một lần hấp khí, đều giống như tại đem núi này ở giữa lạnh thấu xương hàn khí đặt vào phế phủ, hóa thành bình phục nỗi lòng lực lượng, mỗi một lần hơi thở đều phảng phất đem cái kia như bóng với hình kinh hoàng cảm xúc một chút xíu xua tan bên ngoài cơ thể. Dần dần, đầu óc của hắn khôi phục trước kia tỉnh táo, phảng phất bị mê vụ che đậy mặt hồ, một lần nữa trở nên trong suốt thanh minh, bắt đầu cẩn thận quan sát lên hoàn cảnh bốn phía. Giờ phút này, hắn non nớt trong mắt lóe ra cùng tuổi tác không quá tương xứng kiên định qua mang, đã từng chân tay luống cuống đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại lâm nguy không sợ thông dong. Như vậy thủy biến, không chỉ có nhờ vào cái kia tại ung dung phạm âm, Phật quang phổ chiếu hạ thấm vào mà thành Phật tính, như là ôn nhuận nhẹ tay khẽ vuốt bình nội tâm của hắn gợn sóng. Càng bắt nguồn từ hắn thực chất bên trong bẩm sinh không sợ, đó là chạy xuôi tại trong huyết mạch quật cường cùng dũng cảm, để hắn cho dù đối mặt bất thình lình, phảng phất tuyệt cảnh nguy cơ, cũng có thể cấp tốc thẳng tắp sống lưng, thản nhiên mà chống đỡ. Từ ban sơ kinh hoàng đến thời khắc này trấn định, Lâm Trần biểu hiện có thể xưng kinh diễm, hoàn toàn phù hợp hắn cái tuổi này tại tao ngộ không biết sợ hãi lúc vốn có cảm xúc phản ứng, đến tiếp sau điều chỉnh càng là cấp tốc hiệu suất cao, cho thấy viễn siêu thường nhân tâm lý tố chất. Nhưng mà, tại cái kia ẩn tàng tại chỗ tối, như quỷ mị thăm dò ánh mắt nhìn đến, Lâm Trần lần này biểu hiện lại là không còn gì khác. Lý Thiên Nguyên, vị này đứng tại quyền lực cùng thực lực đỉnh phong cao ngạo đế vương, kiên kỵ nhất chính là mềm yếu người, huống chi trước mắt cái này có được hắn huyết mạch nhi tử. Trong mắt hắn, Lâm Trần vừa mới thất kinh, đã đem mềm yếu một mặt triệt để lộ rõ. Vẹn vẹn bởi vì lâm vào một cái quỷ dị mà hoàn cảnh lạ lẫm, liền rối tung lên, hao phí như vậy thời gian dài mới miễn cưỡng điều chỉnh xong, cái này theo Lý Thiên Nguyên quả thực là không thể tha thứ sai lầm. Hắn âm thầm bán thầm, Thích Ca Mâu Ni cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hai người này, đến cùng là như thế nào dạy bảo? Vậy mà đem hắn huyết mạch hậu duệ dưỡng thành bộ dáng như vậy, đơn giản liền là cái phế vật từ đầu đến chân, điểm ô hắn Lý Thiên Nguyên huyết mạch. Nghĩ đến đây, chỗ tối người ánh mắt càng băng lãnh, phản phất lôi cuốn lấy vô tận xương hàn, không khí chung quanh tựa hồ đều bởi vì phần này oán niệm mà trở nên càng thêm nghiêm trọng, phản phất một trận phong bạo sắp tại cái này tĩnh mịch trong sơn cốc lặng yên ấp ủ. Lâm Trần mím thở liếc tức, toàn thân tâm đắm chìm trong đối cái này thần bí dãy núi hoàn cảnh gió xét bên trong. Bốn phía tĩnh mịch đến có chút quỷ dị, chỉ có gió núi gào thét lên xuyên qua sơn cốc, phát ra như quỷ khóc sói tru tiếng vang. Ngay tại hắn cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bộ pháp, cảm giác quanh mình linh lực ba động lúc, đột nhiên, trong lồng ngực phảng phất dâng lên một cô nóng bỏng dòng lũ, tâm huyết dâng trào cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Trong chốc lát, cái kia chạy xuôi ở trong cơ thể hắn, tôn quý vô song huyết mạch phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí nhóm lửa, ầm vàng sôi trào bắt đầu. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ hùng hồn bàng bạc lực lượng ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, phảng phất muốn xông ra nhục thân ràng buộc. Ngay sau đó, vạn đạo long ngâm phảng phất từ sâu trong linh hồn nổ vang, chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức, thanh âm kia uy nghiêm hiển hách, phảng phất thượng cổ chư thiên long thần tại cùng đều lên gào thét, muốn tuyên cáo đối phiến thiên địa này chủ quyền. Lâm Trần thân hình thoát một cái, cố nén trong cơ thể cuộn cuộn, phúc trí tâm linh, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa một tòa mây mù lượn lờ sơn phong. Ngọn núi kia tại quần sơn trong phảng phất hạc giữa bầy gà, tản ra một loại khó nói lên lời khí tức thần bí, phảng phất ẩn giấu đi cái gì bí mật kinh thiên. Chuyên môn trên thế giới cường đại huyết mạch đều có truyền thừa, chẳng lẽ ta thức tỉnh huyết mạch, thức tỉnh truyền thừa sao? Lâm Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Hồi tưởng qua lại, tuy nói Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thích Ca Mâu Ni chưa hề đối với hắn thân thế cùng huyết mạch nói thẳng bẩm báo, nhưng đủ loại dấu hiệu đều là ám chỉ mẫu thân thân phận tuyệt không đơn giản. Mẫu thân cái kia siêu phàm thoát tục khí chất, ngẫu nhiên toát ra cô đơn cùng đau thương, cùng đối mặt khốn cảnh lúc thong dong bình tĩnh, đều là để Lâm Trần ẩn ẩn phát giác được nàng nhất định có không muốn người biết quá khứ. Mà huyết mạch của mình, mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt, kiểu gì cũng sẽ để lộ ra một tia cường đại ma khí tức thần bí, cái này cũng tuyệt không phải phổ thông huyết mạch có khả năng có được. Nhất là tại hướng hai người hỏi đến phụ thân tình huống lúc, hai người luôn luôn trong nháy mắt thần sắc đại biến, kiêng kỵ không sâu, nhìn trái phải mà nói hắn, đây càng để Lâm Trần chắc chắn huyết mạch của mình nguồn gốc định ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Bây giờ bất thình lình dị dạng, để hắn cơ hồ chắc chắn, trong huyết mạch truyền thừa đã thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Trần mừng rỡ như điên. Một phương diện, hắn biết rõ thức tỉnh truyền thừa mang ý nghĩa thực lực sẽ được bay vọt về chất, mình đem có năng lực hơn bảo hộ mẫu thân cùng muội muội, thoát khỏi cái kiếp như bóng với hình dáng cầm. Một phương diện khác, cái này truyền thừa có lẽ có thể để lộ hắn thân thế khăn che mặt bí ẩn, để hắn chân chính nhận biết mình huyết mạch nguồn gốc, biết được mình từ đâu mà đến. Nhưng mà, hắn lần này quên hết tất cả mừng rỡ bộ dáng, lại đều rơi vào chỗ tối Lý Thiên Nguyên trong mắt. Nhìn xem Lâm Trần hưng phấn đến có chút khoa tay múa chân dáng vẻ, Lý Thiên Nguyên ánh mắt càng băng lãnh thật sự là ngu xuẩn. Lâm Trần phảng phất bị một đạo vô hình sợi tơ dẫn dắt, thuận mình cái kia phảng phất thần khải trực giác, một đường đi nhanh, đi vào một tòa cao vút trong mây, phảng phất đâm thủng bầu trời sơn phong trước. Đoạn đường này đi tới, quanh mình cảnh trí càng lộ ra quỷ quệ kỳ dị, gió núi phảng phất lưỡi dao, gào thét lên cắt qua hắn khuôn mặt, mang theo từng tia hàn ý, giống như đang cảnh cáo lấy hắn con đường phía trước hung hiểm. Đại hắn chân chính đứng nghiêm tại chân núi, dương mắt nhìn lên, mới giật mình ngọn núi này siêu phàm chỗ bất phàm. Nơi đây phảng phất dãy núi vương giả, chính là dãy núi trung tâm trụ của trụ, bốn phía sơn phong mặc dù đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, có thể tinh tế nhìn lại, lại đều có như vậy một tia không dễ dàng phát ra nghiêng, đúng như thần tử gặp quân chủ, nhao nhao cúi người bái phụ, tư thái kính cẩn nghe theo, tràng diện kia rung động đến như là vạn quân triều bái, khí thế rộng rãi đến làm cho lòng người sinh kính sợ. Theo trong cơ thể hắn tôn quý huyết mạch càng mãnh liệt địa sôi trào, một cỗ khó mà kháng cự lực lượng phảng phất có một đôi vô hình bàn tay lớn, cơ hồ muốn bóp lấy cổ của hắn, tại hắn bên thai điên cuồng gào thét, chính là chỗ này. Mà trên thực tế, dẫn dắt hắn đến đây, không chỉ là cái kia thần bí khó dò trực giác, càng có hắn như vực sâu biển lớn, hùng hồn bàng bạc khí vận âm thầm chỉ dẫn, phảng phất một đầu ẩn nấp tại trong bóng tối con đường ánh sáng, tinh chuẩn đem hắn dẫn hướng nơi đây. Đứng tại chỗ này dưới ngọn núi, Lâm Trần ổn định thân hình, hít sâu một hơi, khí tức kia phảng phất thực chất hóa luyện hùng, trong gió cuốn lượn tiêu tán. Hắn nổi lên chú ý, la lớn: "Vạn bối Lâm Trần, đến đây tiếp tiền bối." Hắn lòng tràn đầy chắc chắn cái này nhất định là huyết mạch truyền thừa thời khắc mấu chốt, cho nên trong giọng nói bao hàm lấy nồng đậm tôn kính chi ý, thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, hù dọa một đám phi điểu, vịt vịt địa chạy tứ tán. Nhưng mà, bên trong ngọn núi kia phảng phất tĩnh mịch đồng dạng, chỉ có tiếng gió rít gào, không người đáp lại. Lâm Trần nao nao, không có cam lòng, lại liên tiếp hô vài tiếng, thanh âm càng vang dội, có thể đáp lại hắn vẫn như cũng là vô tận trầm mặc. Hắn khẽ cau mày, suy tư một lát sau, ánh mắt đột nhiên kiên định, dứt khoát hướng về sơn phong bên trong nhanh chân đi đi. Ầm ầm. Phảng phất hỗn độn sơ khai, thiên địa bắn nổ tiếng vang đột nhiên vang lên, dưới chân thổ địa phảng phất bị chọc giận hồng hoang cự thú, run rẩy kịch liệt bắt đầu, đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, đại địa phảng phất vỡ vụn đồ sứ, da bị nẻ xuất ra đạo đạo dữ tợn đáng sợ vết rách, sâu không thấy đáy, phảng phất thông hướng địa ngục thông đạo, cự thạch lăn xuống, như mưa rơi dày đặc, mang theo thiên quân chi thế, ầm vang nện xuống. Vừa ý liệu bên trong thất kinh cũng không tại Lâm Trần trên mặt xuất hiện, ánh mắt của hắn phảng phất hàn tinh đột nhiên sáng, sắc bén như ưng, thân thể phảng phất linh động giao long, tràn trọc xê dịch, nương tựa theo siêu phàm thân pháp, tỉnh táo tránh né cái kia đột nhiên xuất hiện thiên tai. Hắn giờ phút này, thần sắc lạnh lẽo đến phảng phất mùa đông khắc nghiệt băng điêu, khí thế như hồng, phảng phất muốn xông ra vân tiêu. Càng có một cỗ bẩm sinh đạm mạc cùng thanh lãnh, phảng phất vừa mới cái kia thất kinh cùng mừng rỡ như điên bộ dáng, căn bản cũng không phải là hắn biểu hiện ra, phảng phất trong chốc lát đổi một người, lột xác thành làm một cái kiên nghị quả cảm, lâm nguy không sợ thiếu niên anh hùng. Làm cái kia kinh tâm động phách thiên thai rốt cục dần dần lắng lại, phảng phất cuồng bạo cự thú hao hết chút sức lực cuối cùng, ngủ thật say, Lâm Trần thân ảnh lại như là một tôn đứng ngạo nghệ thương khung chiến thần, chậm rãi trôi nổi tại bên trong hư không. Hắn dáng người thẳng tắp, tay áo bay phất phới, phảng phất cùng cái này cuồng bạo thiên địa hòa làm một thể, lại như siêu thoát trên đó, khống chế cả khuôn. Hai con ngươi bên trong, kim quang lóng ánh phảng phất thực chất hóa thiểm điện, tùy ý lấp lóe nhảy vọt, quang mang kia chỗ sâu, ẩn 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 chứa hủy thiên diệt địa vật bị, đúng như thượng cổ ma thần mở ra hai con ngươi, muốn lấy vô tận uy năng đúc lại thế gian trật tự. Thân xác của hắn lạnh lẽo như lạnh đao ra khỏi vỏ, những nơi đi qua, không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê tiếng vang, để cho người ta sợ hãi. Khí thế kinh khủng phảng phất sôi trào mãnh liệt sóng biển, một đợt liên tiếp một đợt, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Lúc này Lâm Trần, cả người tựa như một viên quang mang vạn trượng mặt trời, nóng bỏng mà lóa mắt, sừng sững trên không trung, trở thành cái này mênh mông giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm, bất luận cái gì tới gần người, đều phảng phất sâu kiến trực diện tiêu dương, bị quang mang kia đâm vào mở mắt không ra. Lâm Trần trong lòng rõ ràng, vừa mới cái kia một phen sinh tử đọ sức, mình cơ hồ là tại trên con đường tử vong như dày mỏng băng, mạng sống như treo trên sợi tóc địa du tẩu. Cái này tuyệt không phải phổ thông thiên tai, mỗi một phút mỗi một giây đều tràn ngập nguy cơ chí mạng. Đại địa ra bị nẻ thời khắc, từ cái kia giữ tợn vết rách bên trong bộc phát ra lực lượng, phảng phất một cái vô hình cự thủ, hung hăng nắm lấy linh hồn của hắn, chấn động đến đầu óc hắn u ám, phảng phất say rượu người, bước chân phù phiếm. Mà cái kia như mưa rơi ẩm vàng rơi đập cự thạch, từng khỏa phảng phất gánh chịu lấy viễn cổ tinh thần toàn bộ trọng lượng, mang theo diệt thế chi uy, gào thét mà xuống, mỗi một lần tránh né đều dùng lấy hết hắn tất cả vô liếng, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nện thành thịt nát, tan thành mây khói. Sống sót sau tai nạn, Lâm Trần bén nhạy phát giác được, trước mắt sự tỉnh xa không phải phổ thông huyết mạch cơ duyên đơn giản như vậy. Nét mặt của hắn lạnh lùng đến có chút đáng sợ, phảng phất bị băng phong mặt hồ, không có một tia gợn sóng, chỉ có cặp tia thiêu đốt lên hỏa diễm hai con người, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia bởi vì thiên thai mà bị ngạnh sinh sinh bổ ra sơn phong. Giờ phút này, sơn phong phảng phất bị thiên thần huy kiếm chém xuống, một phân thành hai, hình thành một tòa sâu không thấy đáy, phảng phất thông hướng thần bí thế giới khác thiên nhiên hẻm núi. Vẹn vẹn ánh mắt đầu nhập trong đó, hắn liền có thể cảm giác được huyết mạch trong cơ thể phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt thiêu đốt đến như là cao treo chân trời liệt nhật đồng dạng, nóng bỏng nóng hổi, lực lượng ở trong kinh mạch trào lên gào thét, như muốn xông phá thân thể trói buộc. Cùng lúc đó, cái kia vô hình lại hùng hồn bàng bạc khí vận, phảng phất một đầu tản ra ánh sáng nhạt dây lụa, lấp loé trong bóng tối, kiên định chỉ dẫn lấy hắn hướng về hẻm núi chỗ sâu đi đến, tìm kiếm cái kia ẩn tàng trong đó bí mật kinh thiên. Tiến vào tuyệt đối trạng thái chuyên chú Lâm Trần, phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình, thì nộ không lộ, người bên ngoài căn bản không thể nào phỏng đoán trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cái kia thâm thúy đôi mắt phảng phất vô tận lỗ đen, thôn vệ hết thể cảm xúc. Vẹn vẹn mấy hơi về sau, hắn phảng phất nhận một loại nào đó triệu hoán, thân hình khẽ động, liền dần dần hướng về trong hạp cốc vững bước đi đến. Hắn giờ phút này, khí chất thanh lãnh như sương, khí thế lại như liệt liệt kiêu dương, quang mang vạn trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vương giả phong phạm, như là một vị thiếu niên quân chủ. Lâm Trần đứng ở trong hạp cốc, dáng người thẳng tắp như tùng, cái kia lóe ra kim quang nóng ánh đôi mắt phảng phất hai vòng treo cao chân trời liệt nhật, vô tình đánh giá cái này bị thiên thai tàn phá bừa bãi sau hình thành hẻm núi. Nét mặt của hắn lung dung không đổi, giống như không có chút rung động nào thâm thúy mặt hồ mặc cho phong vũ xâm nhập, bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, nhưng thể nội lại phảng phất một tòa ngủ say ngàn năm, tích xúc vô tận năng lượng hỏa sơn, chính mãnh liệt diện tích đất đai để ép hủy thiên diệt địa lực lượng. Lực lượng kia ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, như muốn xông phá huyết nục giam cầm, một khi ngoại giới có bất kỳ gió thổi cỏ lay, dị động phát sinh, liền sẽ như núi lửa bộc phát, lấy thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang phun trào, đem hết thảy vật ngăn trở hóa thành một biển. Lâm Trần bước tiến lên, trên đường đi lại bình tĩnh đến thực sự quỷ dị. Hẻm núi hai bên là bị đánh mở ngọn núi, vãi thạch đá lởm chởm, phảng phất giữ tận cự thú răng nanh, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Nhưng mà, ngoại trừ cái kia xuyên qua hẻm núi, phảng phất ôn nhu ngón tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt gió nhẹ, cho Lâm Trần mang đến một lát ý lạnh, không còn gì khác tiếng vang. Cái này điên tĩnh phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, làm cho lòng người phát lạnh ý mấy khắc đồng hồ về sau, Lâm Trần bước chân im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, ý thức được tòa này tràn ngập khí tức thần bí hẻm núi đã đi đến cuối con đường. Dương mắt nhìn lên, cái kia hẻm núi cuối cùng lại là một mảnh phảng phất có thể thôn vệ linh hồn quỷ dị hắc ám. Nơi đó phảng phất thời gian quay lại, về tới hỗn độn nguyên sơ chi địa, không ánh sáng, không âm thanh, ngoại trừ bóng tối vô tận, không còn gì khác. Nhưng chính là cái này thâm bất khả trắc, phảng phất địa ngục thâm nguyên trong bóng tối, ẩn nấp lấy một loại nào đó thần bí tồn tại, để Lâm Trần vừa mới tới gần, huyết mạch trong cơ thể liền không bị khống chế sôi trào như liệt dương, nóng bỏng lực lượng phảng phất muốn đem nhục thể của hắn tiêu hủy. Lâm Trần hai con ngươi sáng chói đến như là vũ trụ ở giữa chói mắt nhất mặt trời, quang mang trổ đến, cự thạch phảng phất băng tuyết tan rã, nhao nhao hóa thành một phấn. Thế nhưng, dù vậy cường đại thân mâu, toàn lực quan sát phía dưới, cũng khó có thể thấy rõ cái kia bôi đen âm thầm tồn tại. Cái kia hắc ám phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở, phảng phất không thể phá vỡ thành lũy, ngay cả thân mâu quang mang chạm tới nó ra, cũng phảng phất châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị thôn phệ, căn bản là không có cách xuyên thấu mảy may. Lâm Trần càng cảnh giác, cũng càng khát vọng tìm kiếm trong đó đến tận cùng. Ngay tại hắn có chút do dự thời điểm, một đạo đạm mạc đến từ hạ, để thiên địa nhiệt độ đột nhiên xuống tới điểm đóng băng thanh âm từ cái kia trong bóng tối vang lên. Người nào quấy rầy bản tọa thanh tu? Chương 462, đi đến trước mặt bản tọa chương 462, đi đến trước mặt bản tọa Lâm Trần chính hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú cái kia phiến phảng phất vô tận thâm viên hắc ám, ý đồ xuyên tấu trong đó huyền bí. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang, tại cái này điên tĩnh gần như tĩnh mịch hẻm núi cuối cùng ầm vang nổ vang. Thanh âm kia phảng phất lôi cuốn lấy băng hàn thấu xương, thẳng tắp tiến vào trong thai của hắn, làm hắn toàn thân chấn động, trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, từng chiếc đứng thẳng, phảng phất bị hoảng sợ con nhím. Thanh âm này đạm mạc vô cùng, không mang theo mảy may khói lửa nhân gian khí, cũng không xen lẫn dù là một chút điểm tình cảm, phảng phất cái kia cao cao tại thượng, chúa tể thương sinh thiên đạo đích thân tới, lấy một loại quan sát sâu kiến tư thái, hờ hững coi thường lấy thế gian vật vật. Nó cùng Lâm Trần quen thuộc mẫu thân loại kia tự mang tự phụ thanh lãnh hoàn toàn khác biệt, mẫu thân thanh lãnh phảng phất hàn dạ ánh trăng, mặc dù thanh lãnh lại vẫn lộ ra từng kia ôn nhu, mà thanh âm này chủ nhân khí chất là một loại cực hạn bá đạo, phảng phất giữa thiên địa duy ngã độc tôn, vũ trụ hồng hoang đều là muốn vì hắn nhường đường. Vẹn vẹn thanh âm này để lộ ra khí tràng, liền để Lâm Trần cảm giác được một cách rõ ràng, người này tựa hồ liền theo lý thường ứng nơi đó so trên đời hết thảy sinh linh cao hơn một cái đầu, phảng phất đứng tại thế giới chi đỉnh, khống chế cả côn, tùy ý nắm chúng sinh vận mệnh. Dù là Lâm Trần thở nhỏ trường cư tại Thích Ca Mâu Ni cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hai vị này dậm chân một cái liền có thể để thiên địa biến sắc đại nhân vật bên người, được chứng kiến rất nhiều bất phàm, giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy tay chân băng lãnh, phảng phất bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, hàn ý thấu xương. Trong nháy mắt này, Lâm Trần trong đầu phảng phất bị cái này bá đạo thanh âm quấy lên kinh đảo hải lãng, miên man bất định. Hắn biết rõ, có thể có được như vậy cao ngạo, bá đạo khí chẳng tồn tại, hẳn là một phương cường giả tuyệt thế, tuyệt không phải hạng người bình thường. Mình tại hắn trước mặt nhỏ bé như hạt bụi, người này tuyệt đối không nhưng vì địch, hơi không cẩn thận, liền có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng mà, dù cho tâm thần đều chấn, Lâm Trần khuôn mặt vẫn như cũ như thường, chỉ là lưng căng đến chặt hơn một chút, tùy thời chuẩn bị lực bộ phát lượng đào tẩu. Lâm Trần thân hình thẳng, hai chân vững vàng đứng nghiêm, hai tay cấp tốc ôm quyền, cao cao nâng tại trước ngực, tư thế kia tiêu chuẩn mà cung kính. Hắn có chút cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy khiêm tốn, ngựa khí càng là cung kính có thừa, gàn từng chữ nói ra. Vạn bối đến chỗ này về sau, liền cảm giác mạch máu trong người phảng phất bị một cỗ thần bí liệt hỏa nhóm lửa, mãnh liệt sôi trào, nguyên thân linh lực phảng phất thoát cương ngựa hoàng, không bị khống chế tán loạn. Nương tựa theo dĩ vãng nghe thấy sở học, vạn bối cả gan suy đoán, nơi đây có lẽ là một chỗ cùng huyết mạch chuyển thừa chặt chẽ tương quan bí ẩn bí cảnh, trong lòng tràn đầy ước mơ cùng chờ mong, lúc này mới mạo muội xâm nhập tìm kiếm. Dừng một chút, hắn lần nữa chắp tay, trên mặt hiện lên một tia ảo não, thành khẩn tiếp tục nói. Mà giờ khắc này, nhìn thấy tiền bối ngài cái này siêu phàm thoát tục, phảng phất khống chế càn khôn khí thế, vạn bối trong nháy mắt biết được, mình lúc trước suy đoán thật sự là lớn sai đặc biệt sai. Đã quấy rầy tiền bối ngài thanh tu, cái này hoàn toàn là vạn bối không phải, trong lòng ấy nấy ba phần. Tự biết phạm phải sai lầm lớn, vạn bối không còn dám làm nhiều quấy rầy, cái này lập tức rời đi, mong rằng tiền bối thứ tội. Nói xong, Lâm Trần nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong cơ thể phảng phất một tòa cháy hừng hực siêu cấp lò luyện, vậy tôn quý vô cùng huyết mạch đang điên cuồng thiêu đốt, mỗi một tấc mạch máu đều phảng phất bị liệt diễm bao khỏa, liên tục không ngừng vì hắn chuyển vận lấy hùng hồn lực lượng. Hắn giờ phút này, phảng phất một cái vận sức chờ phát động báo săn, chỉ cần ngoại giới có chút dị động, hắn liền có thể trong nháy mắt điều động trong cơ thể lực lượng, bộc phát ra tiếp cận thần vương cảnh giới lực lượng kinh khủng, tựa như tia chớp mau chóng hút đi, thoát đi cái này tiềm ẩn địa phương nguy hiểm. Lâm Trần cái này một hệ liệt nhỏ xíu tiểu động tác, trong cơ thể lực lượng lặng yên phun trào, tự nhiên đều chạy không khỏi ẩn nấp trong bóng đêm Lý Thiên Nguyên sắc bén hai con người. Lý Thiên Nguyên đứng chắp tay, thân ảnh phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, chỉ có cặp kiếp như hàn tinh đôi mắt lóe ra u quang, bất động thanh sắc đánh giá Lâm Trần trên dưới. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này bắt đầu thấy bực này quỷ dị chẳng cánh lúc, tuy có một lát bối rối, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đối mặt không biết sợ hãi cùng nguy cơ đang tiềm ẩn, có thể cấp tốc điều chỉnh tâm tính, bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, cũng không bị cái kia hư vô mờ mịt, phảng phất ảo ảnh trong mơ cái gọi là cơ duyên che đậy tâm trí, cũng là khó được. Càng làm hắn hơn có chút ngoài ý muốn chính là, xuyên thấu qua cái kia tràn ngập khí tức thần bí hắc ám, hắn nhìn thấy Lâm Trần cặp kia kỳ dị kim sắc thần mâu bên trong, ẩn ẩn có hủy diệt chi ý đang lặng lẽ ấp ủ đây rõ ràng là tại im lặng cho thấy, một khi lâm vào tuyệt cảnh, không cách nào thuận lợi đào thoát, Lâm Trần liền đã chuẩn bị sẵn sàng, không tiếc đốt hết mình hết thảy, lấy ngọc thạch câu phần chi thế đối kháng cường địch. Xem ra, cái kia nguồn gốc từ Thích Ca Mâu Ni Hun đúc Phật tính, cũng không đem tiểu tử này bẩm sinh phong duệ chi khí đều đốt lên, hắn thực chất bên trong quật cường cùng quả cảm vẫn như cũ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Nguyên âm thầm gật gật đầu, lạnh lùng trên khuôn mặt khó được địa hiện ra một tia không dễ dàng phát giác tán thành chi sắc, chí ít, đứa nhỏ này so với hắn bắt đầu thấy lúc cho là, không, có mềm yếu như vậy có thể lớn. Ngươi là? Lý Thiên Nguyên vừa muốn há miệng, thanh âm kia phảng phất hùng trùng, tại cái này điên tĩnh trong hạp cốc chấn động tiếng vọng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Lâm Trần phảng phất bị phát động nhạy bén nhất ứng kích bản năng, hai con ngươi bên trong, ánh mắt phảng phất sáng chói tinh thần trong nháy mắt bùng lên, chói lóa mắt, đâm vào quanh mình không khí đều phảng phất nổi lên bạc quang. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn tích xúc đã lâu, phảng phất sôi trào mãnh liệt như sóng to gió lớn lực lượng, không giữ lại chút nào địa trực tiếp bộc phát, hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về phía chân trời báo táp mà đi. Cái kia lưu quang xẹt qua bầu trời, phảng phất một đạo xé rách thương khung lưới dao, những nơi đi qua, tầng mây phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, nhao nhao né tránh. Chỉ là, phía thiên địa này phảng phất có ý định làm khó dễ, cái kia vô tận kéo dài, phảng phất cự long nằm ngang đại sơn, đột nhiên vắt ngang ở phía trước của hắn, thoáng ngăn trở đường đi của hắn. Những này đại sơn, mỗi một tòa đều phảng phất thượng cổ thần chỉ lấy vô thượng thần lực rèn đúc mà thành, ngọn núi kiên cố, độ cứng không thể tầm thường so sánh, cho dù giờ phút này Lâm Trần bằng vào huyết mạch thiếu đốt, tạm thời có được thần vương như vậy phiên vân phúc vũ, di sơn đảo hải vĩ lực, ra sức trùng kích phía dưới, cũng vẹn vẹn có thể làm cho ngọn núi run nhẹ nhẹ, khó mà dung chuyển về căn bản, đá vụn tuôn rơi mà rơi, lại không cách nào mở ra một đầu thông suốt chạy trốn con đường. Lý Thiên Nguyên ẩn nấp trong bóng đêm, lặng lặng mà nhìn xem cấp tốc thoát đi Lâm Trần, trong mắt lặng yên dâng lên có nhiều thú vị cảm xúc, phảng phất nhìn thấy một kiện mới lạ chơi vui sự vật. Khoe miệng không khỏi có chút dương lên, phát họa ra một vòng như có như không đường cong, thần tình kia đã mang theo vài phần trêu chọc, vừa có một chút tán thưởng. Thật có ý tứ, ngay cả hắn đây coi là vô di sách, khống chế càn khôn cường giả đều không nghĩ đến, tiểu tử này thế mà lại tại cái này trong lúc mấu chốt, như thế quả quyết lựa chọn đào tẩu. Vừa mới còn tại trước mặt mình giả bộ ung dung không nổi, chuyện cho vui vẻ, giờ phút này lại phảng phất chim sợ cảnh cong, không tiếc buộc phát hết thể lực lượng, dù là tư thái hơi có vẻ chật vật, cũng muốn liều mạng thoát đi. Với lại, nhìn cái này đào tẩu lộ tuyến, bảy rẽ tám quẹo, cực kỳ thuần thục. Tựa hồ trước khi đến liền đã tỉ mỉ giữ mưu tốt đồng dạng, cũng là cơ linh. Chỉ bất quá, Lý Thiên Nguyên trong lòng mỉm cười, chỗ này thiên địa từ đầu đến cuối đều nằm trong tay hắn, như cùng hắn lòng bàn tay đồ chơi, Lâm Trần lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Suy nghĩ lóe lên, phản phất chúa tể thiên địa thần chỉ hạ ý chỉ, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến sắc, mây đen phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn cấp tốc tụ lại, tầng tầng xếp, nặng nề kiềm chế, phảng phất muốn đem thương khung áp sập, cuồng phong gào thét, phảng phất quỷ khóc sói gào, tàn phá bừa bãi lấy mỗi một tấc đất. Thời khắc này Lâm Trần lòng nóng như lửa đốt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng quyết tuyệt. Hắn buộc phát hết thể lực lượng, chỉ vì thoát đi cái này phảng phất tuyệt cảnh khốn cảnh, vậy tôn quý vô cùng huyết mạch đang điên cuồng thiêu đốt, quanh thân linh lực phảng phất thực chất hóa hỏa diễm, mãnh liệt bốc lên, để thân là thiên thần cựu trọng hắn tạm thời có được thần vương hùng hồn lực lượng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất thời không rối loạn, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất bị cuốn vào một cái vô tận vòng xoáy, ý thức đều có chút mơ hồ. Lại mở mắt ra thời điểm, Lâm Trần hoảng sợ phát hiện mình không ngờ về tới cái kia hẻm núi cuối cùng, trực diện cái kia phiến phảng phất có thể thôn phệ linh hồn hắc ám. Hắn con ngươi co lại nhanh chóng, phảng phất bị hoảng sợ giã thú, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, phảng phất kinh đảo hải lãng trong đầu cuộn cuộn. Di tiên hoán địa sao? Hắn trước tiên ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định cái này phán đoán, bởi vì hắn cảm giác được một cách rõ ràng trạng thái bản thân cực kỳ tràn đầy lực lượng, trong cơ thể không có bất kỳ cái gì khô cạn cảm giác, rõ ràng liền là hắn vừa mới bộc phát trước đó toàn lực xúc tích lực lượng hoàn hảo trạng thái. Là thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Trần phảng phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng, chỉ cảm thấy mình tao ngộ trước nay chưa có đại khủng bố. Đến tột cùng là dạng gì vĩ lực có thể tại thoáng qua ở giữa phảng phất nghịch chuyển càn khôn, đem hắn thời gian ngạnh sinh sinh rút lui. Quấy rầy bản tọa thanh tu, còn muốn chạy? Thanh âm kia phảng phất từ cựu u địa ngục truyền đến thẩm phán tuyên cáo, vang lanh thấu xương, lại dẫn không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tại cái này liên tính phảng phất tĩnh mịch trong hạp cốc cầm vang nổ bang, hồi âm chợt chợt, phảng phất muốn đem sơn cốc này chấm bỡ. Xem ra là giữ lại không được ngươi. Ngay sau đó câu này, càng là phảng phất tử thần cơ liêm đao, tuyên án Lâm Trần tử hình, chữ chữ như sấm, nặng nề màn đệm ở Lâm Trần trong lòng. Lời vừa nói ra, trong chốc lát, phảng phất hỗn độn sơ khai, bóng tối vô tận cùng cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt được phong thích. Phô thiên cái địa sát ý phảng phất thực chất hóa màu đen thủy triều, sôi trào mãnh liệt đem Lâm Trần chăm chú bao khỏa, mỗi một giọt thủy triều đều phảng phất mang theo diệt thế lực lượng, muốn đem linh hồn của hắn nghiền nát. Vô cùng vô tận chiến ý phảng phất thiêu đốt phong hỏa, kéo dài vạn dặm, chỗ đến, không khí phảng phất bị nhen lửa, phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất muốn đem hết thể trước mắt toàn bộ rào sát, để thiên địa này trở lại hỗn độn, không lưu một tia sinh cơ. Lâm Trần thần sắc chấn động, phảng phất bị một đạo lăng lệ thiểm điện đánh trúng, hắn cảm giác được một cách rõ ràng tử vong nguy cơ như Thái Sơn áp đỉnh giáng lâm. Cái kia ngưng tụ như thật sắc ý, phảng phất vô số cây bén nhọn cương châm, nếu là quán chú ở trên người hắn, hắn không chút nghi ngờ, thần hồn của mình cũng có thể trong nháy mắt bị ma diện, hóa thành hư vô, tiêu tán ở thiên địa này ở giữa. Sinh tử một đường, Lâm Trần không còn dám có chút dấu rốt, ánh mắt của hắn như nước, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, hướng trong hư không bỗng nhiên một trảo, trong chốc lát, một thanh trường kiếm màu đỏ phảng phất từ vô tận trong hỗn độn hiện hiện, thân kiếm xích mang lòng lánh, phảng phất chạy xuôi nham tương, tản ra cực nóng cùng cuồng bạo khí tức. Tuy nói Lâm Trần ngày bình thường cũng không chuyên tâm nghiên cứu kiếm thuật, có thể thở nhỏ tại cường giả bên người mưa dầm tấm đất, lại thiên phú dị bẩm, trên kiếm đạo đồng dạng có không tầm thường kiếm ý, giờ phút này, sống chết trước mắt, kiếm ý kia phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ầm vang một phát. Giết! Lâm Trần ngửa đầu hét lớn, tiếng như hùng trung, phảng phất muốn bị phá vỡ thương khung, trường kiếm trong tay tại hắn hùng hồn linh lực quán chú, giống như một đầu nổi giận du long, mang theo vượt mọi trồng gai khí thế, muốn đâm rách cái kia phô thiên cái địa sát ý cùng chiến ý, vì chính mình giết ra một đường máu. Hai phe lực lượng ầm vang chạm vào nhau, phảng phất hai ngôi sao đụng nhau, hào quang chói sáng trong nháy mắt nở rộ, đâm vào người mở mắt không ra. Ngoài ý liệu là Lâm Trần vậy mà tạm thời kiên trì chịu đựng, phảng phất cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, mặc dù lung lay sắp đổ, lại ương ngạnh không ngã. Thời khắc này Lâm Trần, mặc dù cảm giác cái kia sát ý cùng chiến ý phảng phất núi cao nguy nga, căn bản là không có cách chiến thắng, không thể ngăn cản, nhưng bén mẹ hắn, trong nháy mắt phát giác được, cỗ lực lượng này trên bản chất cũng không có vượt qua thiên thần cảnh. Hắn đang chỉ điểm ta. Lâm Trần trong lòng trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, phảng phất trong bóng tối xẹt qua một đạo ánh dạng đông. Nhưng mà cái kia sát ý lại phảng phất giấu ở chỗ tối độc xà, thỉnh thoảng địa nô ra giang động, căn bản vốn không có thể che giấu, khí tức tử vong cũng như mù mịt, tràn ngập trái tim. Ngưng tụ như thật sát ý khắp nơi nhằm vào hắn thần hồn, chỗ yếu hại của hắn, phảng phất tinh chuẩn ngắm bắn, chỉ cần hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tuy là chỉ điểm, nhưng hắn nếu là sai lầm, cũng sẽ dây lát chết. Với lại, hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện căn bản là không có cách tránh né, bởi vì cái kia sát ý phô thiên cái địa, phảng phất một trường không có khe hở thiên võng, đem giữa thiên địa tất cả không gian đều một mực chiếm cứ, căn bản không có tránh né không gian. Đã như vậy, không bằng đụng một cái. Nghĩ tới đây, Lâm Trần phảng phất bị kích phát nguyên thủy nhất giá tính, hung tính đại phát, hai con ngươi bắt đầu trở nên đường đỏ, phảng phất thiêu đốt lửa than, chấn thiên động địa tiếng long ngâm ở trong cơ thể hắn vang lên, phảng phất thượng cổ chư thiên long thần đang vì hắn trợ uy. Trong tay trường kiếm màu đỏ ong 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 mình, phảng phất không cam lòng yếu thế chống trận, bộc phát vô thượng thần uy, thế muốn bổ ra cái kiếm ngưng tụ như thật sắc ý, tránh thoát cái này tử vong công xiềng. Ầm ầm, thiên địa bắn nổ tiếng vang đột nhiên tại cái này hẻm núi ở giữa nổ tung, chấn động đến quanh mình ngọn núi tuôn rơi run rẩy, cự thạch lăn xuống, sơn cốc quanh mình. Lâm Trần trong tay trường kiếm màu đỏ lôi cuốn lấy hắn toàn bộ dũng khí cùng quyết tuyệt, giống như một đạo tuyệt thế thần mang, hung hăng chém về phía cái kia phô thiên cái địa, phảng phất thực chất hóa đêm tối sát ý tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kỳ tích phát sinh, cái kia nguyên bản ngưng như sắt thép, không thể phá vỡ sát ý, vậy mà như là yếu ớt vải vóc đồng dạng, bị hắn cái này ra sức một kích thật bổ ra. Trong chốc lát, sợ hãi lẫn vui mừng phảng phất ngày xuân nắng ấm, vừa phun lên Lâm Trần trong lòng, xua tan một chút mù mịt. Còn không chờ hắn tỉnh táo lại, biến cố tái sinh, cái kia bị đánh mở hai đạo sát ý, phảng phất hai đầu bị chọc giận biển sâu cự thú nhấc lên sóng biển, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, trong nháy mắt đem hắn chăm chú bao khỏa. Băng lãnh, cô độc, to lớn, uy nghiêm, cái này tám chữ phảng phất lục đạo ma chú, trong nháy mắt tại bị cái kia sát ý bao bọc Lâm Trần trong lòng dâng lên, để hắn phảng phất đưa thân vào vô tận đáy biển, chung quanh là bóng tối vô tận cùng giết lạnh, chỉ có cái kia uy nghiêm đến cực hạn áp bách, để hắn không thở nổi. Phanh, phúc, to lớn lực trùng kích phảng phất vạn tấn cự thạch rơi đập, Lâm Trần chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi lúc này như suối phun ra, vẩy xuống giữa không trung, phảng phất hạ một trận huyết vũ. Bản thân hắn cũng phảng phất bị rút đi tất cả khí lực, bị cỗ này lực lượng kinh khủng đè sập đến mặt đất. Túi đầu, quỳ một chân trên đất, toàn thân nhuốm máu. Quá mạnh. Đây là Lâm Trần giờ phút này trong lòng ý niệm duy nhất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, người kia ẩn nấp trong bóng đêm, cũng không dùng ra vượt qua thiên thần cảnh lực lượng, nhưng dù cho như thế, mình tại cỗ lực lượng này trước mặt, vẫn như cũng như là thịt cá trên thất gỗ đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cỗ lực lượng kia phảng phất một đôi vô hình bàn tay lớn, tùy ý nắm lấy sinh tử của hắn, để hắn khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng yếu đất. Lâm Trần một gối, trong tay trường kiếm màu đỏ vô lực rủ xuống, thân kiếm quang mang cũng ảm đạm đi, dường như cùng chủ nhân cùng nhau lâm vào tuyệt vọng thâm uyên. Hắn ánh mắt trống rỗng, nhìn qua cái kia bóng tối vô tận, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Tự giác đối mặt cái này thâm bất khả chắc đối thủ, mình không có phần thắng chút nào, mỗi một lần dây ruột đều giống như kiến càng lay cây, tăng thêm bất lực. Vừa nghĩ tới mẫu thân trong nhà cùng muội muội, các nàng còn bị vây ở cái kia phảng phất lồng giam thành trì bên trong, ngày qua ngày chờ đợi lấy không biết vận mệnh, Lâm Trần tâm liền tựa như bị ngàn vạn căn cương châm hung hăng đâm vào. Mẫu thân cái kia ôn nhu lại khó nén đau thương khuôn mặt, muội muội hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt tươi cười, như đèn kéo quân tại trong đầu hắn thoáng hiện. Nóng hổi nước mắt tràn mi mà ra, thuận hắn dính đầy vết máu gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại băng lánh mặt đất, nhân ra từng đóa tuyệt vọng nước mắt. Hắn hai vai run rẩy, đè nén tiếng nước nở tại cái này yên tĩnh trong hạp cốc quen quần. Lệ kia nước tựa hồ để chỗ tối tồn tại phẫn nộ. Ầm ầm. Trong chốc lát, này phương thiên địa phảng phất bị một cái tức giận hồng hoàng cự thú mãnh liệt rung chuyển, run rẩy kịch liệt bắt đầu. Liên miên vô tận dãy núi phảng phất say rượu cự nhân, ngã trái ngã phải loạn choạng. Trên núi cự thạch phảng phất bị quấy nhiều phi điểu, ầm vang lăn xuống, mang theo thiên quân chi thế, đánh tới hướng đáy cốc, dơ lên đẩy trời bụi mù. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo, kinh khủng hơn thiên thai phảng phất từ địa ngục thâm viên mãnh liệt đánh tới, phong bạo lôi cuốn lấy thiểm điện, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều vô tình chôn vùi, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, phảng phất ngày tận thế tới. Người cũng dám rơi lệ. Cái kia băng lãnh thanh âm phảng phất từ cửu lũ địa ngục truyền đến, phá vỡ một lát tĩnh mịch. Thật sự là phế vật. Lão sư của ngươi cùng mẫu thân liền là như thế dạy ngươi. Dung sư, ngu mẫu. Đạm mạc trong giọng nói, rõ ràng xen lẫn một chút xíu không che giấu khinh thường cùng cháy hừng hực phẫn nộ, phảng phất một vị cao cao tại thượng thần chỉ, tại đối hèn mọn sâu kiến phát ra trách cứ. Nhưng mà, thanh âm này lại phảng phất một đạo lăng lệ thiểm điện, để nguyên bản cúi đầu, đắm chìm trong bi thương cùng trong tuyệt vọng Lâm Trần trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Hắn giờ phút này, khuôn mặt phảng phất bị ác ma phụ thân, trở nên dữ tợn đáng sợ, hai con ngươi bên trong, kim quang phảng phất sáng chói mặt trời trong nháy mắt bùng lên, đâm vào quanh mình không khí đều nổi lên ba quang, nổi gân xanh, phảng phất từng đầu dữ tợn nô công, vốn lượn lấy bò đầy khuôn mặt, hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn sôi trào mãnh liệt lửa giận. Ngươi dám nhục ta mẫu? Lâm Trần phảng phất một cái bị chọc giận cùng sư, ngửa mặt lên trời gào thét. Rồng có bảy ngược, chạm vào tức tử, mà đối với Lâm Trần mà nói, mẫu thân chính là bảy ngược của hắn, là đáy lòng của hắn mềm mại nhất nhưng lại nhất không cho đụng vào ranh giới cuối cùng. Nhìn xem bộ dáng này Lâm Trần, ẩn nấp trong bóng đêm Lý Thiên Nguyên, trong mắt khinh thường phảng phất băng lãnh hàn sương, càng nồng đậm. Phế vật! Hắn lần nữa hừ lạnh một tiếng, thanh âm đạm mạc mà bá đạo, phảng phất vận mệnh thẩm phán người hạ không thể nghi ngờ ý chỉ, tại cái này hỗn loạn giữa thiên địa quanh quẩn, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Bản tọa cho ngươi cơ hội, đi đến trước mặt bản tọa. Nếu không, bản tọa ngay cả mẹ ngươi cùng một chỗ giết. Chương 463, ma diệt Phật tính chương 463, ma diệt Phật tính ngươi ác đồ kia, dám như thế trừng cuồng. Lâm Trần phảng phất một đầu bị triệt để chọc giận của thú, trên cổ nổi gân xanh, như từng đầu phẫn nộ vằn mèo tiểu xà, hắn muốn rách cả mí mắt, hốc mắt như muốn bị lửa giận căng nước, tiếng gào thét vang tận mây xanh. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như vậy làm được ta, còn muốn uy hiếp ta mẫu thân tính mệnh. Hôm nay nếu không cùng ngươi liều cái chết sống, ta Lâm Trần uổng làm người tử. Thanh âm kia mang theo vô tận bi phẫn cùng quyết tuyệt, phảng phất muốn đem trong thiên địa này bất công đều gào vỡ. Nghe được Lý Thiên Nguyên câu kia tràn ngập uy hiếp ngữ, Lâm Trần phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất sắp phun trào hỏa sơn. Trong cơ thể gân cốt phảng phất bị chống trận tỉnh lại, cùng kêu lên quanh mình, tiếng vang kia giống như vạn đạo long ngâm tề phát, chấn động đến quanh mình không khí đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều rung ra cái lỗ thủng. Mênh mông bàng bạc lực lượng phảng phất sôi trào mãnh liệt nộ hải cùng đảo, từ thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh bộ phát ra, như muốn phá tan hết thể trở ngại, xông mở phong tỏa con đường phía trước bình chướng, liều lĩnh xông vào cái kia mảnh hắc ám bên trong, cùng Lý Thiên Nguyên nhất quyết sinh tử. Lâm Trần quanh thân linh lực bốn phía hóa thành thực chất hóa quang mang, đem hắn cả người bao phủ trong đó, phảng phất một vòng từ từ bay lên liệt nhật, tản ra nóng bỏng ánh sáng chói mắt. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, đỏ thấm máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống, lại không hề hay biết đau đớn, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm sâu trong bóng tối, như muốn đem Lý Thiên Nguyên thân ảnh xem thấu. Mỗi một bước hướng về phía trước dạo bước tiến lên, đều phảng phất đạp nát hư không, mang theo một trận cuồng phong, trên đất cự thạch bị tỉnh phong lôi cuốn, nhao nhao bay lên, lại tại phía sau hắn lốp bốp địa lăn xuống. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên phảng phất cái kia khống chế cản khôn phía sau màn chỗ thể, ẩn nấp trong bóng đêm, bất động thanh sắc. hắn phóng thích ra lực lượng vẫn như cũ không nhiều một điểm, cũng không thiếu một hào, vững vàng duy trì tại thiên thần cảnh cường độ. Nhưng chính là như vậy nhìn như thường thường không có gì lạ lực lượng, lại phản phất một đạo không thể phá vỡ thiên võng, đem giờ phút này trạng thái cường thịnh, phản phất chiến thần phụ thể Lâm Trần áp chế gắt gao. Lâm Trần chỉ cảm thấy phản phất có một tòa núi lớn đè xuống đầu, hai chân phản phất bị rót trì, nặng nề vô cùng, mỗi một lần phát lực muốn đứng thẳng, đều phản phất kiến càng lay cây, tốn công vô ích. Cuối cùng, hai đầu gối bịch một tiếng bị xuống đất, cứng rắn đại địa đều bị nện ra hai cái hố cạn, tóe lên một mảnh bụi đất. Hắn không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào vang động núi sông, nhưng như cũng không thể tránh thoát cái kiếp như bóng với hình áp chế, chỉ có thể ở tại chỗ tức giận run rẩy, trong mắt thiêu đốt lửa giận như muốn đem bóng tối này nhóm lửa. Nhưng Lâm Trần thực chất bên trong cái kia cố quật cường cũng không chịu thua sức lực, như liệu nguyên chi hỏa bùng nổ. Hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy từ cái trán lăn xuống, nhỏ tại khô nước thổ địa bên trên, nhân ra từng đóa màu đỏ sẫm huyết hoa. Cực đoan cảm xúc tựa như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, sắp đem Lâm Trần lý trí triệt để phá tan. Hắn hai mắt vằn bện tiêm máu, phảng phất thiêu đốt liệt diễm, nhìn chằm chằm sâu trong bóng tối, răng cắn đến khanh khách rung động, bắp thịt cả người căng cứng, run rẩy không ngừng, bộ dáng kia phảng phất một cái thụ thương nhưng như cũ hung ác mãnh thú, tới gần tuyệt cảnh cũng không khuất phục. Mà liên tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Trần trong cơ thể phảng phất mở ra một tòa thần bí mà bàng bạc thiên địa dung lô, vô tận linh lực ở trong đó điên cuồng trào lên, gào thét quanh quẩn. Hai loại nguyên bản cất giấu cao quý huyết mạch, giờ phút này bị cái này cực đoan phẫn nộ cùng không cam lòng tỉnh lại, bắt đầu ở trong lò luyện kịch liệt giao hòa, dung luyện. Một loại huyết mạch tản ra chúa tể thiên địa bá đạo khí tức, phảng phất thượng cổ đế vương chúng sinh, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể lệnh sơn hà sụp đổ, tinh thần lệnh vị trí. Một loại khác huyết mạch thì lộ ra coi thường vạn linh thánh lãnh, tựa như treo cao cửu thiên tiên tử, đối xử lạnh nhạt quan sát thế gian, để vạn vật ở tại trước mặt đều phảng phất con kiến hơi nhỏ bé. Theo huyết mạch dung luyện, Lâm Trần thân thể run nhẹ nhẹ, bên ngoài thân nổi lên một tầng tia sáng kỳ dị, quang mang bên trong ẩn ẩn có phù văn lấp lóe, phảng phất cổ lão thiên thư như nói thần bí tiên đoán. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, phảng phất hỏa tiễn lên không, tấn mãnh mà rung động. Chốc lát ở giữa, trung quanh linh lực phảng phất nhận một cỗ cường đại lực hút triệu hoán, điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến, hình thành từng cái vòng xoáy linh lực, đem hắn chăm chú bao khỏa trong đó. Tại cái này linh lực tầm bổ cùng huyết mạch lực lượng thôi thúc dưới, Lâm Trần lại nhất cử đột phá đến chủ thần cảnh. Đột phá trong nháy mắt, quanh người hắn hào quang tỏa sáng, phảng phất một vòng tần sinh kiều dương, quang mang chói mắt đến làm cho người mở mắt không ra. Lâm Trần chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn vô cùng lực lượng tràn đầy toàn thân, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một đường kinh mạch đều bị lực lượng này tầm bổ, cường hóa. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, thời khắc này mình phảng phất có thể một tay kinh thiên, hai chân đập mạnh địa liền có thể để phương thiên địa này run rẩy. Đột phá đến chủ thần cảnh về sau, Lâm Trần phảng phất tránh thoát bộ phận giam cầm linh hồn công xiềng, quanh thân linh lực bành trướng phun trào, rốt cục có thể miễn cưỡng ngạnh kháng Lý Thiên Nguyên cái kia vẹn vẹn thiên thần cảnh lại phảng phất Thái Sơn áp đỉnh uy áp. Hắn cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, hỗn hợp có huyết thủy chảy qua gương mặt, nhỏ xuống đang khô nước mặt đất, nhân ra từng đóa chói mắt huyết hoa. Giáng chống đỡ lấy cái kia đã bị tổn hại không chịu nổi, bạch cốt lộ ra ngoài đầu gối, Lâm Trần hai tay gắt gao chống đỡ mặt đất, hai tay nổi gân xanh, như là từng đầu tức giận giao long, đem hết toàn lực, một tấc địa di chuyển thân thể, khó khăn ý đồ đứng dậy. Ngay tại hắn nửa đứng dậy, trong lòng vừa mới dâng lên một tia như là bình minh ánh dạng đông vui sướng, cho là mình sắp tránh thoát cái này khốn cảnh, bảo vệ người nhà thời điểm. Trong bóng tối Lý Thiên Nguyên cái kia đạm mạc lại cực kỳ lực áp bách thanh âm phảng phất một đạo đoạt mệnh ma chú, lần nữa vô tình chuyển đến. Đi tới, bản tọa liền tha cho ngươi cùng mẹ ngươi một mạng. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang tiếng vang, phảng phất hỗn độn sơ khai, thiên địa bắn nổ kinh khủng dọa người cảm giác áp bách trong nháy mắt như mãnh liệt nộ trào đánh tới, lại như thiên khung không có dấu hiệu nào sụp đổ, bóng tối vô tận cùng nặng nề áp lực đập xuống giữa đầu. Lâm Trần như bị sét đánh, vốn là lung lay sắp đổ thân thể phảng phất bị vạn tấn cự thạch đánh trúng, trong nháy mắt mất đi cân bằng, lần nữa bịch một tiếng bị giảm xuống đất. Chỉ nghe thanh thúy mà làm cho người lo lắng xương bánh trẻ nước tiếng vang lên, cái kia đứt gãy xương cốt phảng phất bén nhọn chủy thủ, lâm rách da thịt, máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ trước người hắn thổ địa. Lâm Trần thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, bắp thịt trên mặt và mẹo, trong mắt nhưng như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Hai tay của hắn nắm tay, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi từ giữa ngón tay cốt cốt chảy ra, lại không hề hay biết đau đớn, trong lòng tràn đầy đối Lý Thiên Nguyên phẫn hận cùng đối vận mệnh bất công kháng tụ. Hắn giờ phút này, phảng phất cuồn phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, nhỏ bé mà bất lực, nhưng lại ngoan cường mà tại bên bờ sinh tử dãy rủa. Tuyệt không hướng cái này cường đại đến gần như biến thái áp bách túi đầu. Vì cái gì ngươi muốn như thế dồn ép không tha? Lâm Trần ngửa đầu gầm thét, thanh âm vang động núi sông, phản phất muốn đem trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ toàn bộ tiết ra, tại cái này chống trải hẻm núi ở giữa quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có Lý Thiên Nguyên cái kia phản phất đến từ cựu lũ địa ngục băng lanh trầm mặc cùng càng nồng đậm bị áp, để hắn mỗi một lần hô hấp đều phản phất đao cắt gian nan. Nhưng dù cho như thế, Lâm Trần trong lòng đoàn kia thủ hộ người nhà hỏa diễm lại thiêu đến càng nóng bỏng, chưa bao giờ có một tia dập tắt suy nghĩ. Giống trước đó mỗi một lần giao phong một dạng, lần này Lý Thiên Nguyên bộc phát ra lực lượng, vững vàng khống chế tại chủ thần cảnh phạm chủ bên trong, nhìn như không có chút rung động nào, lại như là lấp kín không thể vượt qua tường cao, vắt ngang tại Lâm Trần trước mặt. Rõ ràng là đồng cấp uy áp, Lâm Trần lại phảng phất gánh vác lấy thiên quân gánh nặng, hai chân run rẩy như là run rẩy, mỗi một tấc cơ bắp đều đang liều mạng căng cứng, ý đồ chống lại cái này như bài sơn đảo hải áp lực, nhưng mà hết thảy đều là phí công, hắn y nguyên không cách nào nâng lên cái này muốn mạng gánh nặng. Vì cái gì? Ngươi vì sao muốn như vậy tra tấn ta? Lâm Trần ngửa đầu gầm thét, thanh âm vang động núi sông, phản phất muốn đem trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ toàn bộ tiết ra. Hắn hai mắt đỏ bừng, vạn vện tiêu máu, giống như là thiêu đốt liệt diễm, gắt gao trừng mắt sâu trong bóng tối, đó là Lý Thiên Nguyên ẩn nấp phương hướng. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại năm lần bảy lượt vì khó ta, bắt ta mâu thân tính mệnh uy hiếp ta, ngươi đến cùng ăn cái gì tâm? Lâm Trần lên án tại cái này điên tĩnh giữa sơn cốc quanh quẩn, mang theo vô tận bi thương cùng không cam lòng. Cái kia cố bảng bạc lực lượng như mãnh liệt nộ trào, vô tình đánh thẳng vào Lâm Trần thân thể, hắn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào kinh đảo hải lãng trung tâm, tùy thời đều có bị triệt để thôn phệ nguy hiểm. Trong cơ thể, thừa nhận phảng phất thịt nát xương tan kịch liệt đau nhức, lít nha lít nhít tiếng xương nứt tại phương này yên tĩnh phảng phất tĩnh mịch giữa thiên địa đột ngột vang lên, tựa như trong ngày mùa đông mặt băng nổ tung, thanh thúy mà lo lắng, mỗi một âm thanh đều phảng phất là tử thần gõ vang trung tang. Lâm Trần xương cốt tựa như yếu ớt đồ sứ, tại trọng áp phía dưới nhao nhao băng liệt, mảnh vỡ tại thể nội tùy ý du tẩu, cắt vỡ mạch máu, máu tươi không bị khống chế phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Có thể thần kỳ là, nhờ vào cái kia tôn quý mà thần bí huyết mạch, nát bấy xương cốt lại có ngoan cường tự lành năng lực, đứt gãy chỗ phảng phất bị rót vào sinh mệnh ma lực, mầm thịt cấp tốc sinh sôi, xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa tiếp tục phục hồi như cũ. Nhưng cái này nhìn như may mắn huyết mạch chi lực, giờ phút này lại trở thành tàn nhẫn nhất mình rủa. Bởi vì ý vị này hắn chỉ có thể một lần lại một lần địa tiếp nhận loại này thực cốt toàn tâm thống khổ, vĩnh viễn không cuối cùng. Mà Lý Thiên Nguyên đối Lâm Trần gầm thét cùng lên án phảng phất mắt điếc tai ngơ, hắn lặng lặng địa nhìn chăm chú đây hết thảy. Nhìn xem bị tàn phá đến máu me đầm địa, tinh thần dần dần sụp đổ Lâm Trần, trong mắt của hắn không có chút nào nổi sóng chập trùng, vẫn như cũ như sâu u lạnh hồ đồng dạng tĩnh mịch, đạm mạc, phảng phất trước mắt phát sinh hết thảy bất quá là một trận không có gì lạ nháo kịch, không chút nào có thể xúc động cái kia khỏa băng linh tâm. Hắn đứng chắc tay, thân ảnh ẩn nấp trong bóng đêm, phảng phất cùng bóng tối này hòa làm một thể, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe lạnh mắt để lộ ra hắn làm chúa tể người tuyệt đối lực không chế, tựa hồ tại trong mắt của hắn, Lâm Trần dãy rủa, thống khổ cùng bất khuất, cũng chỉ là kiến càng lay cây, tăng thêm trò cười thôi. Lâm Trần cắn chặt hàm răng, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, thanh âm kia hỗn hợp có thống khổ, phẫn nộ cùng không cam lòng, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Theo cái kia phảng phất đến từ vô tận thâm viên lực lượng một đợt lại một đợt trùng kích, Lâm Trần trong cơ thể quang mang không ngừng tận địa sáng chói long lánh, phảng phất muốn đem hắn cả người từ bên trong ra ngoài vỡ ra đến. Đau đớn cực lớn như là mãnh liệt màu đen thủy triều, trong nháy mắt đem hắn thần trí triệt để nuốt hết, cặp mắt của hắn trợn lên, con ngươi đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh trống rông trắng bệnh, phản phất bị rút đi linh hồn thể xác. Từ trong cổ họng hắn phát ra gào thét, đúng như bị cuốn ở tuyệt cảnh, sắp chết dãy rủa của thú, thanh âm kia bao hàm lấy tuyệt vọng cùng không cam lòng, tại cái này điên tĩnh giữa sơn cốc vừa đi vừa về khuấy động, hù dọa từng bầy phi điểu, bối rối địa bay nhẹ cánh chạy tứ tán. Mắt thấy Lâm Trần thần trí sắp tan rã, như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, Lý Thiên Nguyên ẩn nấp trong bóng đêm thân ảnh hơi động một chút, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Trong chốc lát, một đoạn vận bèo hiện thực phảng phất một đạo dữ tợn tia chớp màu đen, chém thẳng vào rừng bụi chỗ sâu trong óc. Thoáng qua ở giữa, Lâm Trần phảng phất đưa thân vào đỉnh viện quen thuộc bên trong, nhưng mà nhìn thấy trước mắt lại làm cho hắn sợ vỡ mật. Yêu nhất mâu thân cùng muội muội chết thảm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ các nàng bên cạnh thân thổ địa. Mâu thân ngày bình thường ôn nhu khuôn mặt giờ phút này thống khổ vặn vẹo lên, muội muội cái kia hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt tươi cười cũng linh biến như ngừng lại hoảng sợ một cái chớp mắt. Cái này lo lắng hình tượng như là một thanh sắc bén vô cùng truy thủ, hung hăng đâm vào Lâm Trần trái tim, để hắn từ hỗn độn đau đớn bên trong nháy mắt bừng tỉnh. Thậm chí lần nữa trở về, cặp mắt của hắn trong nháy mắt xuống huyết, phản phất thiêu đốt huyết hải, nhìn chằm chằm trong bóng tối Lý Thiên Nguyên phương hướng, lửa giận ngập trời từ trên người hắn mãnh liệt phát ra, quên thân linh lực phản phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, cuồn bạo dũng động, cuốn lên trận trận cuồng phong, đem quanh mình cự thạch nhao nhao thổi lên, vừa hung ác rơi đập. Người cái này ác ma, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Trần tiếng giống giận dữ chấn động đến sơn cốc đều phản phất muốn sụp đổ, mỗi một chữ đều bao hàm lấy hắn đối Lý Thiên Nguyên khắc cốt mình tâm cửu hận. Hắn giờ phút này, quên đi thân thể kịch liệt đau nhức, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là xông phá bóng tối này giam cầm, chính tay đâm trước mắt cái này chế tạo vô tận khổ nan cựu nhân, bảo vệ mẫu thân cùng muội muội còn sót lại một tia an bình, dù là nỗ lực sinh mệnh của mình, cũng ở đây không tiếc. Lâm Trần tại cái này cực hạn bi vẫn cùng trong tuyệt cảnh, huyết mạch trong cơ thể phảng phất bị một cỗ thần bí thiên hỏa nhóm lửa, lần nữa điên cuồng tinh luyện thăng hoa. Mỗi một giọt máu đều giống như tại kinh lịch một trận dục hỏa trùng sinh, nóng bỏng năng lượng trào lên ở trong kinh mạch, thôi động cảnh giới của hắn như hỏa tiễn lên không, lần nữa tấn mãnh kéo lên. Quanh người hắn hào quang tỏa sáng, tựa như một viên tân sinh mặt trời, chói lóa mắt, đem phương này hắc ám thiên địa đều chiếu rọi ra một tia ánh dạng đông. Nhưng mà, ngay tại lực lượng kịch liệt bành trướng thời khắc, tâm ma lại như bóng với hình, lặng yên sinh sôi. Cái kia tâm ma phảng phất một đầu đến từ cựu lũ địa ngục giữ tận cự thú, dương nhanh múa vuốt muốn thôn vệ Lâm Trần thần trí, đem hắn kéo vào bóng tối vô tận thâm nguyên. Tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chung, Lâm Trần trong cơ thể cái kia một tia nguồn gốc từ lâu dài hun đúc Phật tính, hóa thành chiếu sáng dạng rỡ chứa vạn kim mang, ý đồ lấy từ bi chi lực áp chế tâm ma cuồng bạo. Có thể Lý Thiên Nguyên như thế nào tha cho hắn tùy tiện tránh thoát khốn cảnh, tâm niệm hơi động một chút, phản phất chúa tể sinh tử thần chỉ hạ tán khốc ý chỉ. Trong chốc lát, cái kia sáng chói Phật tính cùng gào thét tâm ma, lại cùng nhau bị quỷ dị ngọn lửa màu đen bao khỏa, cháy hừng hực bắt đầu, như là hai ngôi sao tại Lâm Trần trong cơ thể va chạm, chôn bụi, hóa thành cho tàn. Lâm Trần thân thể run rẩy kịch liệt, trên mặt thống khổ cùng dãy rủa xen lẫn, trong miệng phát ra không cam lòng gào thét, thanh âm kia phản phất muốn xông ra thương cùng, nhưng lại bị bóng tối này thiên địa vô tình thôn vệ. Hắn lúc này, luận tư chất, luận sức liệu, không thể so với bất luận một vị nào danh chấn tứ phương thiên kiêu kém, đã tách ra thuộc về mình hào quang lóa mắt. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên phảng phất một tòa tuyên cổ bất động nguy nga đại sơn, vững vàng đứng sừng sững ở trước người hắn, vẻn vẹn phóng xuất ra đồng cấp uy áp, lại giống như một đạo vô hình lại không thể phá vỡ thiên võng, đem Lâm Trần gắt gao bao phủ. Lâm Trần chỉ cảm thấy hai chân phảng phất bị rót vào nặng ngàn cân chỉ dịch, mỗi một lần nếm thử đứng dậy, đều như là kiến càng lay cây, cái kia áp lực nặng nề để đầu gối của hắn từng tấc địa hướng mặt đất lún vào. Mặc dù hắn trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng chống lại, nhưng thân thể lại không bị khống chế, cuối cùng vẫn là không có thể đứng dậy đến, chỉ có thể ở cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp quỳ xuống ngã xuống đất. Mặt đất bị đầu gối của hắn ném ra hai cái thật sâu cái hố, bụi đất tung bay. Lâm Trần hô hấp càng gấp rút, mỗi một lần thở dốc đều mang mùi máu tươi, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, lay động. Đến cuối cùng, tại Lý Tiên Nguyên băng lãnh đạm mạc nhìn soi mói, Lâm Trần triệt để đã bất tỉnh, thân thể của hắn vô lực ngã lệch ở một bên, phảng phất một cái thụ thương quá nặng, hao hết tất cả khí lực cô thú, lặng lặng địa nằm tại cái này tràn ngập gặp chắc trở cùng tuyệt vọng trong hạp gốc, sinh tử treo ở một đường. Chương 464, không lời cửu thiên huyền nữ. Chương 464, không lời cửu thiên huyền nữ. Lâm Trần như là một chiếc đốt hết dầu thắp tàn đèn, tại Lý Thiên Nguyên cái tiết như bài sơn đảo hải uy áp dưới, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bất tỉnh. Nhưng mà thân thể của hắn lại phảng phất một viên rơi vào phàm trần, lại dư uy vẫn còn tồn tại tiêu dương, bên ngoài thân nhiệt độ vẫn như cũ nóng bỏng nóng hổi, như là mặt trời đồng dạng, liên tục không ngừng địa tản ra hùng hồn năng lượng ba động, phảng phất cho dù lâm vào hôn mê, sâu trong thân thể tiềm năng còn tại làm lấy sau cùng chống lại. Giờ phút này, trong cơ thể hắn cái kia thần bí mà tôn quý huyết mạch đang ở vào mấu chốt dung luyện giai đoạn, chỉ kém cái kia như sợi tóc tinh tế nhưng lại cực kỳ trọng yếu một kia, liền có thể đại công cáo thành, toàn bộ dung luyện hoàn tất. Đến lúc đó, huyết mạch này ẩn chứa bàng bạc vĩ lực, nhất định có thể để hắn thoát thai hoàn cốt, thực lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Nhưng vận mệnh tựa hồ tổng thích nói giỡn, hôm đó tích tháng mệt mỏi, tại linh hồn hắn chỗ sâu ẩn dưỡng xuống Phật tính, đã bị Lý Thiên Nguyên thủ đoạn triệt để trừ tận gốc. Cái này Phật tính, vốn là hắn tại trong khốn cảnh bảo trì thanh minh, chống cự tâm ma kiên cố hộ thuẫn, bây giờ lại như mây khói tiêu tán, để hắn tại trận này tàn khốc thí luyện bên trong đã mất đi một phần cực kỳ trọng yếu ỷ vào. Lâm Trần đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không thể kiên trì đến cuối cùng. Tại Lý Thiên Nguyên trong lòng, sớm có một phen tinh vi suy nghĩ, nếu là Lâm Trần có thể bằng vào ý chí kiên cường cùng thiên phú kinh người kiên trì đến huyết mạch dung luyện điểm cuối cùng, cái kia huyết mạch triệt để thức tỉnh cùng dung luyện, cơ hồ có thể kích thích hắn đụng chạm đến cái kia xa không thể chạm thần hoàn cảnh. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bảo thủ đánh giá, dù sao Lâm Trần huyết mạch tôn quý phi phàm, hắn nhưng là nhân hoàng cùng cựu thiên huyền nữ dòng dõi, thân phụ lấy thượng cổ nhân tộc thuần chính nhất cường đại huyết mạch truyền thừa. Tưởng tượng năm đó, nếu không phải Lý Thiên Nguyên thi triển thủ đoạn lý thiên, một điểm âm dương cưỡng ép cướp đi cái kia âm chi tạo hóa, khiến cho nguyên bản hoàn chỉnh âm dương hòa hợp bị đánh phá, dương huyết mạch vì cầu sinh tồn, không thể không liên tục không ngừng địa chuyển vận sinh mệnh tinh hoa, làm dương gánh chịu người, Lâm Trần huyết mạch cũng sẽ không có chỗ không trọn vẹn nút tạm. Lý Thiên Nguyên chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, mỗi một bước đều giống như đạp nát hư không, phát ra trầm muộn tiếng vọng, phảng phất viễn cổ ma thần như thế, quanh thân tản ra một loại để cho người ta sợ hãi bí áp. Theo hắn hiện thân, cái kia một mực gần nấp thân hình hắc ám phảng phất bị hoảng sợ giã thú, cấp tốc lui tán, mà không có hắc ám cách trở, giữa song phương cái kia nguồn gốc từ cùng một bản nguyên huyết mạch lập tức bắt đầu kỳ diệu hô ứng. Trong chốc lát, nằm trên mặt đất máu me đầm địa, phảng phất vỡ vụn con rối Lâm Trần trong cơ thể, phảng phất bị tỉnh lại ngủ say cự long, đột nhiên bắt đầu nở rộ ức vạn đạo tiếng long ngâm. Cái này tiếng long ngâm chấn động đến thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc, phảng phất muốn đem cái này thường khung đều rung ra cái lỗ thủng đến. Ngay sau đó, kim quang từ thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài, lít nha lít nhít, phảng phất kim sắc sợi tơ sen lẫn thành lưới, cấp tốc che kín hắn quanh thân. Những kim quang này giống như ẩn chứa sinh mệnh mật mã, mang theo thần kỳ chữa trị chi lực, chỗ đến, Lâm Trần cái kia tổn hại không chịu nổi nhục thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Được gãy xương cốt tại kim quang bập vào, phảng phất bị từng đôi vô hình xảo thủ ghép lại gây dựng lại, chốc lát ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu, xé rách cơ bắp một lần nữa sinh trưởng, tươi non như lúc sơ sinh mầm thịt, tràn ra vết thương cũng đang nhanh chóng khép kín, ngay cả một tia vết sẹo cũng chưa từng lưu lại. Không chỉ có như thế, hắn bị hao tổn thần thức cũng tại kim quang này tầm bộ dưới, dần dần khôi phục thanh minh. Nguyên bản hỗn độn mơ hồ não hải, phảng phất bị một đạo ánh dạng đông xuyên thấu, xua tán đi tất cả mê vụ, ký ức giống như thủy triều tuôn ra bể, cảm giác cũng càng nhạy cảm. Lâm Trần đem hết toàn lực, ý đồ chống ra nặng nề như chỉ mí mắt, muốn nhìn rõ ràng đến tuột cùng là ai đã dẫn phát trong cơ thể cái này sôi trào mãnh liệt biến hóa. Còn không chờ hắn bắt được cái kia thân ảnh mơ hồ, Lý Thiên Nguyên vung tay lên, phảng phất vung ra một đạo vô hình màu đen màn sân khấu, trong nháy mắt liền đem Lâm Trần lục thức cực kỳ chặt chẽ địa phong bế bắt đầu. Trong chốc lát, Lâm Trần chỉ cảm thấy trước mắt thế giới ầm vang sụp đổ, mình phảng phất bị vô tình thả vào một mảnh vô tận trong hư vô, không ánh sáng, không âm thanh, không có bất kỳ cái gì có thể cảm giác thực thể, phảng phất linh hồn đều tại cái này trong hư vô phiêu bạt du đãng, tìm không thấy quy y. Lý Thiên Nguyên nện bước chân trầm ổn, chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều giống như dẫm tại Lâm Trần vỡ vụn trong lòng, phát ra trầm muộn tiếng vọng. Ám kim sắc đế vương bảo, 12 lưu bình tiên quan hạ loáng thoáng đạm mạc trọng đồng nhìn về phía Lâm Trần cái này cùng hắn huyết mạch kết nối nhi tử. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Trần, tấm kia non nớt nhưng lại cùng hắn cực kỳ tương tự gương mặt đập vào mi mắt, phảng phất một chiếc gương, chiếu rọi ra hắn phủ bụi đã lâu qua lại. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ phảng phất vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt địa trào lên quay lại. Lý Thiên Nguyên phảng phất xuyên qua thời không, nghĩ lại tới mình thời đại thiếu niên. Khi đó hắn còn chẳng qua là một cái tiểu thế giới hoàng triều bên trong không có danh tiếng gì tần vương, mặc dù đầu đội lên tôn quý danh hiệu, kỳ thực tại phụ hình bóng ma hạ gian nan cầu sinh. Hắn mỗi một ngày đều giống như tại trong khóm đuổi gai xuyên qua, lòng tràn đầy đầy mắt đều nghĩ đến làm sao xảo diệu bố cục mới có thể không động thanh sắc địa chơi chết phụ thân của mình cùng huynh trưởng, tiến tới leo lên cái kia chí cao vô thượng thiên hạ chi chủ bảo tọa. Lúc đó hắn bị phụ huynh quyền thế áp chế đến xích sao, nhất cử nhất động đều là thụ cả tay, liền như là bây giờ Lâm Trần bị cầm tù tại cái này vô hình trong lồng giam đồng dạng, lòng tràn đầy khát vọng cùng không cam lòng chỉ có thể chôn sâu đáy lòng, tùy thời mà động. Nhưng mà Lý Thiên Nguyên lại tinh tường ý thức được, hắn cùng Lâm Trần có bản chất khác nhau. Lâm Trần tại trong khốn cảnh có mẫu thân cùng muội muội làm trụ cột tinh thần, vì thủ hộ các nàng, thậm chí không tiếc mất lý trí, liều lĩnh cùng cường địch chống lại, dù là mình đầy thương tích cũng tuyệt không lùi bước. Mà Lý Thiên Nguyên, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý đồ từ ký ức trường hà bên trong vớt lên cái kia sớm đã mơ hồ ôn nhu hiền hòa cái bóng, mẹ của hắn. Năm đó, phụ huynh quyền nưu tranh đấu không ngừng không nghỉ, nếu là mẹ của hắn không có chết bệnh, một mực sống đến cuối cùng, phụ huynh tâm ngoan thủ lạt đến dùng mẫu thân đến kiềm chế hắn, hắn sẽ ra tay sao? Vấn đề này phảng phất một đạo lăng lệ thiểm điện, trong chốc lát xẹt qua trái tim của hắn. Lý Thiên Nguyên cái kia hồi ức ánh mắt, mới đầu còn mang theo một chút ôn nhu cùng thật đỡ, có thể theo suy nghĩ lắng đọng, dần dần trở nên băng lãnh hờ hững. Đáp án là phủ định. Hắn thấy, thân tình cố nhiên chân quý, nhưng ở truy đuổi quyền lực đỉnh phong trên đường, một khi lòng có ràng buộc, liền sẽ biến thành kẻ yếu mặc cho người xâm lược. Hắn từng mắt thấy qua quá nhiều bởi vì mềm lòng, bởi vì thân tình chỗ mệt mỏi mà đầy bàn đều thua bi kịch, cho nên hắn sớm địa dưới đáy lòng xây lên một đạo không thể phá vỡ tường băng, đem tình cảm phong ấn trong đó. Dù là đối mặt mẫu thân khả năng tao ngộ nguy hiểm, hắn cũng có thể quyết tâm tàn nhẫn, đem hết thể tình cảm quên sạch sành sanh, chỉ vì đạt thành mục tiêu của mình. Đối một vị đế vương tới nói, tình cảm là thứ vô dụng nhất. Hắn có thể trở thành lung lạc lòng người công cụ, lại không thể trở thành đế vương cả tay. Bây giờ nhìn xem Lâm Trần vì người nhà liều mạng như vậy, trong lòng có của hắn thật sâu khinh thường với hắn bởi vì tình cảm mà bại lộ mềm yếu. Theo Lý Thiên Nguyên, Lâm Trần cũng không hợp cách. Lý Thiên Nguyên lặng lặng địa nhìn chăm chú Lâm Trần, thời khắc này Lâm Trần bên ngoài thân kim quang tại huyết mạch hô ứng hạ vẫn như cũ lấp lóe, ước vạn đạo tiếng long ngâm như có như không địa tại thể nội chấn động, chỉ kém cái kia như sợi tóc mảnh khảnh một tia, huyết mạch liền có thể dung luyện viên mãn. Lý Thiên Nguyên ánh mắt có chút chớp động, ngón tay thon dài chậm rãi bóp thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng trên trán Lâm Trần điểm một cái. Cái này nhìn như hời hợt một chỉ, lại ẩn chứa hắn hùng hồn linh lực, phản phất một đạo nhu hòa linh tê chi quang, thuận đầu ngón tay không vào rừng bụi mi tâm, giống như tại vì Lâm Trần hỗn loạn khí tức trải vớt mạch lạc, lại như trong bóng tối trợ lực cái kia sắp công thành huyết mạch dung luyện. Cái kia nguyên bản như sôi nước cuộn cuộn, sao động bất an huyết mạch, phản phất nhận lấy một loại nào đó thần thánh chỉ lệnh triệu hoán, trong chốc lát bình tĩnh trở lại, từng tia từng sợi cấp tốc giao hòa, kín kẽ, hôn nguyên một thể. Nguyên bản hỗn loạn dòng năng lượng, giờ phút này như là bị thuần phục giang hà, hợp quy tắc có thứ tự địa lao nhanh tại Lâm Trần kinh mạch bên trong, mỗi một lần chạy xuôi đều mang hùng hồn lại thuần túy lực lượng, chữa trị hắn bị hao tổn cơ thể, tư dưỡng hắn mệt mỏi linh hồn. Lý Thiên Nguyên trong lòng nói nhỏ, nếu là chuyện chỗ này, mẹ con các ngươi còn sống, cô để cho các ngươi ba cái làm ông nhà giàu lại như thế nào? Hắn nói việc nơi này, đương nhiên là cùng Hồng Hoang ở giữa chiến tranh. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Trần bốn phía bắt đầu nổi lên bá đạo vô cùng thời không chi lực, phản phất mãnh liệt vũ trụ dòng lũ, lấy hắn làm trung tâm kịch liệt xoay tròn. Cái kia phương thiên địa tựa hồ không chịu nổi như vậy lực lượng của bạo, không gian như xoa nắn trang giấy vặn mèo biến hình, tia sáng tại rối loạn thời không bên trong cuốn cong, cảnh tượng bị quyệt đến cực điểm. Lâm Trần thân thể cũng theo đó run nhẹ nhẹ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ bàng bạc vĩ lực chính lôi cuốn lấy hắn, muốn đem hắn đưa về nguyên bản thời không. Tại cỗ lực lượng này sắp hoàn thành truyền tống một khắc cuối cùng, Lâm Trần rốt cục khó khăn mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt chỉ có cái kia phảng phất hỗn độn sơ khai, hỗn loạn vô tự vặn bẹo thời không, quỷ dị quang ảnh lấp lóe, làm cho người hoa mắt thần mê. Nhưng mà, Lâm Trần trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, hai con ngươi trong nháy mắt bùng lên kim quang, phảng phất hai vòng kim này, quang mang kia phảng phất có được thực chất, ra sức xuyên thấu tầng tầng lớp lớp, phảng phất mê cùng vặn bẹo thời không. Ngay tại quang mang xé mở một cái khe trong nháy mắt, hắn thấy được một cái bóng lưng, một cái vĩ nạn đến đủ để chống lên vũ trụ càn khôn, bá đạo đến đủ để chúa tể thế gian vạn vật bóng lưng. Tấm lưng kia phảng phất một tòa nguy nga bất hủ thần sơn, đứng sừng sững ở vô tận trong gió lốc, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, lại giống như gánh chịu giữa thiên địa tất cả tôn sùng cùng lực lượng, để Lâm Trần nhịp tim đột nhiên gia tốc, linh hồn cũng vì đó rung động. Lại phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là một bức rung động đến cực điểm hình tượng. Vô cùng vô tận trật tự xích sát, phảng phất thượng cổ thần chỉ để mà giam cầm thiên địa công xiềng, trong hư không giăng khắp nơi, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, mỗi một tiết xích sắt đều giống như khắc rõ thiên địa quy tắc. Mà tới giằng co, là như chư thiên tinh hải đồng dạng mênh mông tà ma khí hải. Màu đen ma khí phảng phất mãnh liệt nội trào, lan lộn gào thét, ý đồ thôn phệ hết thể ngăn cản sự vật của nó. Ngay tại cái này trong tuyệt cảnh, ước vạn đạo thần long phảng phất từ vô tận trong thâm nguyên nhảy lên mà ra, bọn chúng quanh thân lân phiến long lánh, miệng phun liệt diễm, lấy bài sơn đảo hải chi thế, đem cái kia vô tận xích sắt cùng tà ma khí hải cùng nhau thôn phệ. Long tiếng gầm gừ chấn động đến thời không đều phảng phất muốn sụp đổ, mỗi một đạo long ngâm đều giống như tại tuyên cáo một trận kinh tâm động phách chiến đấu đang tiến hành, mà trận chiến đấu này hạch tâm, tựa hồ cùng cái kia đạo vĩ ngạn bóng lưng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lâm Trần lòng tràn đầy rung động, muốn xem đến càng rõ ràng chút, thế là đem hết toàn lực, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng địa rót vào hai con người, ý đồ chống ra cái này nhỏ hẹp tầm mắt khe hở. Trong chốc lát, trong mắt của hắn kim quang càng hung hực, gần như hóa thành thực chất hóa kim sắc hỏa diễm, điên cuồng địa thiêu đốt lấy chúng quanh hỗn độn. Tại cái này nỗ lực dưới, hắn lại bắt được càng nhiều chi tiết, cái kia vĩ ngạn bóng lưng đầu vai, hình như có kim sắc lưu quang lấp lóe, phản phất là tuế nguyệt lắng động dưới vinh quang ấn ký, hay là lực lượng thần bí bên ngoài lộ ra phù văn. mà ở tại dưới chân, đại địa phảng phất như lưu ly trong suốt, ẩn ẩn có thể thấy được vô số kỳ dị đường vân, giống như là một bộ cổ lão thiên thư, ghi chép vũ trụ hồng hoang bí ẩn qua lại. Tà ma khí hải mặc dù mãnh liệt, nhưng ở thần long trùng kích vào, cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, ma khí phun trào không còn như vậy hung hăng ngang ngược, màu đen thủy triều thường có hạ xuống chi thế. Trái lại những cái kia trật tự xích sắt, bị thần long gặm nuốt chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi, kim loại mảnh vụn bay tán loạn, hóa thành điểm điểm tinh thần chi quang, phiêu tán tại thời không bên trong. Nhưng dù cho như thế, trường tranh đấu này thắng bại vẫn như cũ khó phân thắng bại, song phương lâm vào rằng có ác chiến. Lâm Trần trong lòng dâng lên vô tận nghi hoặc cùng rung động, còn đến không kịp tinh tế suy tư, thời không chi lực liền đột nhiên tăng cường, đem hắn triệt để cuốn vào trong đó. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào hỗn độn. Lâm Trần lại một lần nữa đã trải qua cái kia tại trong hư vô hạ xuống cảm giác, phản phất một mảnh phiêu linh thu diệp, tại vô tận thời không vòng xoáy bên trong thân bất do kỷ rơi xuống. Cứ việc giờ phút này hắn đã xưa đâu bằng nay, mạch máu trong người dung luyện viên mãn, thực lực siêu quần chắc tuyệt, có thể đối mặt cái kia vặn bẹo thời không uy nghiêm, nhưng như cũng như là sâu kiến đối mặt thương cùng, nhỏ bé mà bất lực. Cuồng bạo dòng năng lượng tùy ý xé rách lấy thân thể của hắn, phản phất muốn đem hắn triệt để nghiền nát, dung nhập cái này hỗn độn bên trong. Không biết qua bao lâu, khi hắn lần nữa gian nan mở mắt thời điểm, khí tức quen thuộc đập vào mặt, đã về tới mình cái kia quen thuộc trong phòng. Không đợi hắn tỉnh táo lại, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, cửa phòng trong nháy mắt như yếu ớt trang giấy bị xông phá, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Cửu Tiên Huyền Nữ cùng Thích Ca Mâu Ni phảng phất hai tôn dáng lâm thế gian thần chỉ, lôi cuốn lấy cường đại khí tràng, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mắt. Hai người ánh mắt sáng rực, phảng phất hai thanh lưỡi dao, từ đầu đến chân tinh tế xem kỹ lấy Lâm Trần, không buông tha bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ. Cửu Tiên Huyền Nữ dáng người thướt tha, tay áo phiêu phiêu, quanh thân tản ra thanh lanh thánh khiết hào quang. Thời khắc này nàng không còn là như vậy hiền lành ôn nhu tâm thái, mà là như một đầu bảo vệ con mẫu sư, trong ánh mắt kia đã có mâu thân đối hải tử trở về lo lắng, lại có đối một ít tồn tại phẫn nộ. Thích Ca Mâu Ni dáng vẻ trang nghiêm, pháp tướng kim thân chiếu sáng rạng rỡ, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, trong bình tĩnh lộ ra thấy rõ hết thể trí tuệ, như muốn từ Lâm Trần hiện ra sắc mặt giải đọc ra hắn lần này kinh lịch đủ loại. Lâm Trần đều bị giật nảy mình, Thích Ca Mâu Ni còn tốt, bởi vì lão sư vẫn luôn là như vậy dáng vẻ trang nghiêm, nhưng hắn còn chưa hề gặp qua như thế mẫu thân như thế thần thái, như là một vị nổi giận thiên nữ đồng dạng, cho dù là Lâm Trần cũng không nhịn được dám đến lạnh cả sống lưng. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí phảng phất ngưng kết, tĩnh mịch đến làm cho người ngạt thở. Lâm Trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai vị này cường giả ánh mắt phía sau ẩn chứa ngưng trọng. Nương. Chương 465, mẹ con tình thâm chương 465, mẹ con tình thâm tại cái này nhìn như bình tĩnh như thường trong phòng, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thích Ca Mâu Ni đứng song vai, ánh mắt của bọn hắn như bước, phảng phất có thể xuyên thấu thế gian hết thảy hư ảo, tinh tế tại Lâm Trần trên thân tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Nhưng mà, cho dù bọn hắn thần thông quảng đại, cũng không có phát hiện chỗ này thời không đã từng như là bị một đôi vô hình xảo thủ, lặng yên đem bên trong đoạn ngắn bóc ra qua, hết thảy phảng phất chưa hề bị nhiễu loạn, tĩnh mịch đến làm cho người phát giác không ra mảy may dị dạng. Nhưng Lâm Trần trên thân cái kia quần quần mênh mông khí tức, lại như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, chói mắt đến làm cho người vô pháp coi nhẹ, không làm được nửa điểm giả. Từ phía trên thần cựu trọng đến chủ thần cựu trọng, như vậy bay vọt thức tăng lên, tuyệt không phải bình thường tu luyện có khả năng với tới, liền tựa như phàm nhân một bước lên trời, trực tiếp đụng chạm đến thần vương cái kia cao không thể chạm cánh cửa. Đây cũng không phải là phổ thông cảnh giới kéo lên, thời khắc này Lâm Trần đã đứng ở chủ thần cảnh viên mãn đỉnh phong, đạt đến một loại gần như cực hạn hoàn cảnh, quanh người hắn linh lực phảng phất thực chất hóa quang mang, từng tia từng sợi hướng bên ngoài tiêu tán, làm cho cả gian phòng đều bao phủ tại một mảnh như mộng như ảo vầng sáng bên trong. Lại nhìn Lâm Trần trong cơ thể, huyết mạch đã hôn nguyên một thể, đã từng cái kia phảng phất vỡ vụn đồ sứ tàn khuyết không đầy đủ trạng thái không còn sót lại chút gì, bây giờ huyết mạch phảng phất một đầu lao nhanh không thôi hoàng kim tự long, hùng hồn mà cường đại, ở trong kinh mạch gào thét du tẩu. Gân cốt cùng vang lên, tiếng vang kia như vạn long gào thét, chấn động đến không khí đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất muốn đem gian phòng kia đều rung sụp, khí huyết nồng nặc như là hoàng kim đúc thành huyết hải, tản ra làm cho người hít thở không thông hùng hồn khí tức, mỗi một lần lưu động đều giống như kinh đảo hải lãng nuốt con đê. Tiềm lực của hắn càng là phảng phất sâu không thấy đáy thâm uyên, căn bản trông không đến cuối cùng, phảng phất ẩn chứa vô tận khả năng, tùy thời có thể bộc phát ra càng kinh người hơn lực lượng. Lâm Trần khí chất trên người khách quan lúc trước cũng có long trời lở đất cải biến. Nếu như nói lúc trước hắn là một cái bị khốn ở vực sâu hắc ám, đau khổ dãy rủa tiềm long, như vậy hắn giờ phút này đã tránh thoát trùng điệp công xiềng, hóa thân trở thành tại mây mưa ở giữa tự do bay lượn còn nhỏ chân long. Cái kia cố cao ngạo bá đạo khí thế, từ hắn mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác bên trong phát ra, đúng như cùng hắn cái kia nổi tiếng lâu đời, chúa tể phụ thân của càn khôn đồng dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại khống chế hết thảy tự tin. Chỉ bất quá, bây giờ Lâm Trần đến cùng còn trẻ, so với phụ thân thành thục nội liễm, khuôn mặt của hắn bên trên nhiều hơn mấy phần non nớt, trong đôi mắt cũng còn tồn tại lấy một chút đu tình, đó là hắn với người nhà, đối thế gian này chưa mặn ôn nhu, để cả người hắn tại bá khí bên ngoài, lại nhiều một vòng khác bị lực. Tại kia sáng này hơi có vẻ nhu hòa trong phòng, Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt vững vàng khóa tại Lâm Trần trên thân, cái kia mặt mày, cái kia hình dáng, cùng hắn phụ thân Thiên Nguyên Nhân Hoàng Lý Thiên Nguyên cực kỳ tương tự, phảng phất một cái quân mẫu phụ khắp ra. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Huyền Nữ không khỏi hoảng hốt một lát, suy nghĩ phảng phất bị một trận thần bí phong dẫn dắt, ung dung địa tung bay về tới trước kia Tuế Nguyệt. Không khác, bây giờ đứng tại trước mắt Lâm Trần, theo Tuế Nguyệt lưu chuyển cùng ma luyện, càng cực kỳ giống Lý Thiên Nguyên, cái kia cố thần vận, khí chất, đơn giản liền cùng thở thiếu thời thay mặt Hiên Viên Nhân Hoàng Cơ Hiên Viên không có sai biệt, phảng phất là từ cùng một cái khuôn mẫu bên trong tỉ mỉ điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Tưởng tượng năm đó, Cửu Thiên Huyền Nữ lần đầu gặp Cơ Hiên Viên thời điểm, hắn vẫn chỉ là nhân tộc thái tử, ngây ngô bên trong lộ ra bẩm sinh tôn quý, trong hai con ngươi lấp lóe tự tin quang mang, như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất sao kim, chiếu sáng nhân tộc tiến lên con đường. Khi đó Cửu Thiên Huyền Nữ liền đã bạn hai bên, dốc túi tương thụ, chứng kiến lấy hắn từng bước một trưởng thành. Cho nên, giờ phút này nhìn xem Lâm Trần, trước kia ký ức giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, liền phảng phất tận mắt nhìn thấy niên thiếu Hiên Viên nhân hoàng tái hiện nhân gian. Đồng dạng tràn đầy tự tin, phảng phất thế gian vạn vật đều là tại trong khống chế. Đồng dạng tôn quý bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vương giả phong phạm. Đồng dạng uy nghiêm hiển hách, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể để người bên ngoài cảm nhận được cái kia cô không thể nghi ngờ lực áp bách. Nhưng mà, khi đó Cơ Hiên Viên còn chưa lên ngôi xưng đế, chưa được xưng Hiên Viên nhân hoàng. Lúc đó Hồng Hoang đại địa, thế cục rắc rối phức tạp, thế lực khắp nơi quần quật sóng ngầm. Đã lui vị thiên hoàng phục hy, phản phất một viên mất đi quang mang tinh thần, bị thế lực khắp nơi cả tay, cuối cùng mất tích không thấy, tung tích thành mê, chỉ để lại vô tận suy đoán cùng truyền thuyết. Tại vị địa hoàng thần đông, lòng mang từ bi, lấy nhân đức quản lý thiên hạ, mặc dù phù hộ nhân tộc nhất thời, lại tại đối mặt rất nhiều ngoại bộ uy hiếp lúc, lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Nhân tộc tại cơn mưa gió này phiêu diêu thời khắc, thực sự cần một vị sát phạt quả đoán, có thể dẫn đầu bọn hắn xông phá khốn cảnh lãnh tụ. Hiên Viên nhân hoàng liền theo thời thế mà sinh, nâng lên nhân tộc phục hưng đại kỳ. Mới đầu, Cơ Hiên Viên lòng mang nhiệt tình, muốn lấy nhiệt huyết thủ hộ nhân tộc, hắn mỗi một cái quyết sách đều bao hàm lấy đối tộc nhân tâm tình. Chỉ là, theo thế cục càng nghiêm trọng, vì nhân tộc sinh tồn cùng sinh sôi, hắn không thể không dần dần thu hồi nhu tình, ma luyện ra một viên như sắt thép tâm. Ai cũng chưa từng ngờ tới, tại vô số lần tàn khốc đấu tranh cùng gian nan lựa chọn về sau, đã từng cái kia nhiệt huyết nhân tộc thái tử, lại lột xác thành là thiên nguyên nhân hoàng đáng sợ như vậy tồn tại. Hắn phảng phất từ cửu lũ địa ngục trở về ma thần, chỗ đến, phong vân biến sắc, lập chí muốn đào hồng hoang căn, tái tạo thiên địa trật tự, làm cho cả hồng hoang cũng vì đó rung động, trở thành một đoạn bị hậu nhân lặp đi lặp lại truyền tụng lại sợ hãi truyền kỳ. Phảng phất tuyết linh cô tùng, di thế độc lập với thiên địa này ở giữa, một bộ trắng thuần váy dài theo gió nhẹ phẩy, lại không mang theo mảy may liên hỏa khí tức, tựa như tiên giáng trần. Từ Lâm Trần cái kia rực rỡ hẳn lên khí tức, đến trong cơ thể hắn hùng hồn bành trướng, không còn không chọn vẹn lại càng tôn quý huyết mạch, đủ loại dấu hiệu đều như là ghép hình mảnh vỡ, tại nàng thông tuệ trong đầu chắp vá ra một cái rõ ràng hình tượng, Lý Thiên Nguyên đã cùng Lâm Trần đã gặp mặt. Vừa nghĩ đến đây, con mắt của nàng chỗ sâu trong nháy mắt lóe lên lạnh lẽo hàn mang, phảng phất vùng địa cực băng xuyên trận nước, phóng xuất ra vô tận hàn ý trong chốc lát, nàng quanh thân cái kia cao quý thanh lãnh khí thế phảng phất ngủ say ngàn năm cự thú thức tỉnh, ầm vang một phát. Cố khí thế này như mãnh liệt biển động, lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch mà đi. Này phương thiên địa trên không trong nháy mắt phong vân biến sắc, Mạc Vân phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn điên cuồng quấy, tầm tầm xếp, sấm sét vang dội ở giữa, nhấc lên một trận cuồng bạo phong bạo. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hư không phảng phất đều không chịu nổi cỗ uy áp này, nổi lên tầng tầng gợn sóng, như muốn vỡ vụn đổ sụp. Không khí chung quanh phảng phất bị trong nháy mắt rút khô, trở nên mỏng manh đến cực điểm, để cho người ta ngạt thở. Mà những cái kia rời rạc linh khí, phảng phất nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, điên cuồng hướng lấy nàng tụ đến, tại nàng bên cạnh thân hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh lực luồng khí xoáy. Phảng phất linh động dây lụa, huyền chuyển nhảy múa nhưng lại giấu giếm huyền cơ. Doa người uy áp như Thái Sơn áp đỉnh chút xuống, mang tới to lớn cảm giác áp bách làm cho cả không gian đều phảng phất ngưng kết, không khí trở nên đặc dính vô cùng, để cho người ta hô hấp khó khăn. Lâm Trần đứng núi chịu sào, hắn chỉ cảm thấy phảng phất có ngàn vạn quân gánh nặng trong nháy mắt đặt ở đầu vai, hai chân mềm nhũn, không tự chủ được quỳ xuống đất, câm như hến. Trong ký ức của hắn, mẫu thân từ trước đến nay là ôn nhu hiền hòa, nhẹ giọng thì thầm như ngày xuân nắng ấm, giúp lòng che chở lấy hắn trưởng thành. Có thể giờ phút này, trước mắt Cửu Thiên Huyền Nữ phảng phất rút đi tầng kia ôn nhu áo ngoài, về tới nàng cường thịnh thời đại, hóa thân thành hồng hoàng đệ nhất thiên nữ, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ chúa tể càn khôn ba khí, cái kia uy nghiêm bộ dáng để Lâm Trần đã lạ lẫm lại kính sợ. Lý Thiên Nguyên, ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm phảng phất xuyên phá thương khung mũi tên, chấn động đến tầng mây đều tốc tốc phát run. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Lý Thiên Nguyên từ trước đến nay công vụ tâm kế, mỗi một bước cờ đều giấu giếm thâm ý, bây giờ hắn tìm tới Lâm Trần, nhất định là đang nưu đồ một trận kinh thiên đại cục. Mà Lâm Trần, làm trong lòng của nàng thịt, tuyệt không thể biến thành Lý Thiên Nguyên quân cờ mặc cho hắn bài bố. Cửu Thiên Huyền Nữ vốn đã tiếp nhận mình vận mệnh, tâm như chỉ thủy, không muốn lại tham dự thế gian tranh đấu, chỉ muốn bồi tiếp con của mình giải quyết xong cuộc đời. Ở quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, nàng xem quen rồi hưng suy vinh lục, đối cái kia quyền lực đỉnh phong, thư danh truy đuổi đã cảm thấy chán ghét, một lòng chỉ nguyện trông coi cái này một phương nho nhỏ an bình, là hài tử che gió che mưa. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên hành vi vẫn là như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, xúc động nàng thần kinh ngại cảm. Nàng biết rõ trời xanh cùng hồng hoang ở giữa tranh đấu giống như vô tận thâm uyên, một khi cuốn vào, liền sẽ bị hắc ám cùng hỗn độn thôn vệ, vạn kiếp bất phục. Nàng tuyệt đối không cho phép con của mình, nhất là trước mắt cái này trải qua gặp chắc trở mới nở phong mang Lâm Trần, bị quấy tiến cái này hung hiểm vạn phần vòng xoáy. Có lẽ lúc trước nàng, tại từ thời gian trường hà bên trong, đã từng có một chút tranh hùng tranh giành tâm tư, nhưng từ khi sinh hạ hai đứa bé về sau, tâm cảnh của nàng hoàn toàn thay đổi. Nàng rốt cuộc lý giải, vì sao là cao quý mẫu thân của thánh nhân, hồng hoang đệ nhất thánh người, yêu tộc chi chủ, sẽ bị mình mấy đứa bé tùy tiện khiên động tâm thần. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, siêu việt hết thể lý trí cùng cân nhắc yêu. Hai tử một cái nhăn mày một nụ cười, trưởng thành mỗi một bước đều như là lạc ấn khắc vào nàng trái tim, để nàng cam nguyện đem thả xuống tất cả cao ngạo cùng dạ tâm, chỉ vì hộ đến bọn hắn chu toàn. Giờ phút này, Cửu Thiên Huyền Nữ trên người uy áp càng nồng đậm, phản phất quanh thân giấy lên thực chất hóa hỏa diễm, đưa nàng tôn lên càng thêm siêu phàm thoát tục. Nàng có chút ngửa đầu, nhìn về phía cái kia hỗn độn quần quần tương cùng, ánh mắt kiên định như bản, trong lòng âm thầm phát thệ, vô luận nỗ lực loại nào đại giới, nàng đều muốn chặt đứt Lý Thiên Nguyên vươn hướng Lâm Trần tay, để hài tử rời xa chỗ thị phi này. Dù là cùng Lý Thiên Nguyên triệt để quyết liệt, đối đầu cái kia không ai bị nổi trời xanh thế lực, nàng cũng không tối lui chút nào. Nhìn xem như phẫn nộ nữ thần đồng dạng cửu thiên huyền nữ, Lâm Trần không khỏi vì đó có chút sợ sợ, cái kia quanh thân quần quần cuồng bạo linh lực, còn có trong mắt phảng phất có thể bằng phong thiên địa lạnh lẽo, đều để hắn vô ý thức có rúm lại dưới. Do dự mãi, hắn vẫn là lấy dũng khí, khẽ gọi một tiếng. "Nương." Cái này dây thanh lấy một tia khiếp ý cùng ỉ lại kêu gọi, phảng phất một đạo nhu hòa gió xuân, nhẹ nhàng vượt qua cửu thiên huyền nữ căng cứng tiếng lòng, rốt cục gọi trở về lý trí của nàng. Ánh mắt của nàng một lần nữa tập trung tại Lâm Trần trên thân, nhìn trước mắt cái này trường cùng thở thiếu thời thay mặt cơ hiên viên không khác nhau chút nào tướng mạo, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí chất khuôn mặt, Lâm Trần trong mắt lóe ra kinh hoàng, nghi hoặc, còn có đối nàng tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại, những này phong phú tình cảm như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt tan rã nàng trong đôi mắt lăng lệ. Thay vào đó, là mẫu thân cái tiết như biển cả thâm trầm, rộng lớn ôn nhu. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình lóe lên liền tới đến Lâm Trần trước người, giang hai cánh tay, một cái ôm lấy còn tại choáng váng Lâm Trần. Lâm Trần chỉ cảm thấy phảng phất bị một đoàn ấm áp vân đóa bao khỏa, trên người mẫu thân khí tức quen thuộc quanh quẩn tại chóp mũi, để hắn nguyên bản hoảng loạn trong lòng trong nháy mắt an định lại. Cửu Thiên Huyền Nữ đem cái cằm nhẹ nhàng đặt tại Lâm Trần đỉnh đầu, như là thủ hộ chân bảo đồng dạng, hai tay thu được chặt hơn chút nữa, thấp giọng nỉ non, nương tuyệt đối sẽ không để ngươi biến thành hắn cái kia bộ dáng. Thanh âm của nàng khinh nu nhưng lại kiên định, phản phất tại hướng Lâm Trần hứa hẹn, lại như đang cấp mình động viên. Trong lòng nàng, Lý Thiên Nguyên đã đi lên một đầu cô độc quyết tuyệt, bị quyền lực thôn phệ con đường, nàng tuyệt không nhẫn tâm nhìn xem Lâm Trần dẫm lên vết xe đổ. Lâm Trần tựa ở mẫu thân trong ngực, nghe cái này ôn nhu lời nói, hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mẫu thân phần này thâm trầm yêu. Giờ phút này, hắn âm thầm thề, nhất định phải trở nên mạnh hơn, không chỉ có muốn bảo vệ mẫu thân cùng muội muội, còn muốn giải khai cái này quanh quẩn ở nhà người ở giữa trùng điệp bí ẩn, để mẫu thân không còn vì hắn lo lắng. Lâm Tiên Nệ bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, trong con ngươi của nàng lộ ra cùng tuổi tác không hợp kiên nghị, nhìn xem bi thương mẫu thân cùng hơi có vẻ chật vật ca ca, đáy lòng nổi lên một trận thương yêu. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, đầu tiên là rơi vào cựu thiên huyền nữ đầu vai, một cái lại một cái, giống như mang theo một loại nào đó trấn an vật luận, ôn nhu nói, "Nương, chớ có thương tâm, có tiên nhi ở đây." Ngoài cửa sổ, phong bạo vẫn tại tàn phá bừa bãi, sấm sét vang dội phảng phất đang phát tiết lấy giữa thiên địa phẫn nộ, có thể trong phòng, hai mẹ con này ôm nhau hình tượng lại có vẻ phá lệ ấm áp. Thích Ca Mâu Ni lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, dường như đối người một nhà này vận mệnh gút mắt thương xót, lại như đối thế gian khổ nan luân hồi than thở. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, yên lặng thở dài, cái kia kéo dài tiếng thở dài phảng phất gánh chịu lấy muôn vàn bất đắc dĩ, mọi loại cảm khái, trong phòng nhẹ nhàng quen quẩn. Sau đó, hắn chậm rãi quay người, rộng lượng cả xa theo gió nhẹ nhàng đông đưa, bước chân trầm ổn mà chậm chạp, từng bước một hướng phía cổng đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, đều giống như mang theo đối cái này trần thế hỗn loạn siêu thoát, lại phảng phất tại đo đạc lấy hắn cùng cái này thế tục khoảng cách. Đại hắn vượt qua cánh cửa, cái kia phiến bị bạo lực xông phá đại môn lại qua trong giây lát bị phục hồi như cũ đóng lại, kín kẽ, phảng phất chưa hề bị quấy nhiễu qua đồng dạng, không có phát ra một tia tiếng vang. Ngoài cửa, thanh phong quất vào mặt, đưa tới trận trận ý lạnh, Thích Ca Mâu Ni dương mắt nhìn hướng phương xa, ánh mắt xuyên qua trùng điệp dãy núi, mênh mang biển mây, phảng phất thấy được người một nhà này tương lai vận mệnh từng tia mạch lạc. Có chút tiếp số, nhất định chính bọn hắn đi đối mặt, đi hóa giải, người bên ngoài cho dù lòng mang từ bi, có thể làm cũng cực kỳ có hạn. Lý Thiên Nguyên đem trong phòng một màn này thu hết vào mắt, cuối cùng lui về tâm thần dư quang đảo qua ôm nhau rơi lệ người một nhà, khóe miệng có chút hạ phiết, khinh thường hừ một tiếng, thanh âm kia tuy nhỏ, lại phảng phất tôi bù bằng, lộ ra hơi lạnh thấu xương cùng xem thường. Hắn đạm mạc phun ra hai chữ, mềm yếu. Trong mắt hắn, nước mắt cùng ôm bất quá là kẻ yếu dùng để an ủi phương thức của mình, tại cái này tàn khốc thiên địa quy tắc, quyền lực tranh đấu mà nói, không dùng được. Chỉ có như sắt thép tâm trí, không từ thủ đoạn địa leo lên quyền lực đỉnh phong, mới có thể tại cái này trong loạn thế đứng vững gót chân. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng bóng tối vô tận, nơi đó cất giấu hắn cùng nhau đi tới huyết tinh cùng cô tịch, tại trong sự nhận thức của hắn, chính là vứt bỏ những này cái gọi là ôn nhu hắn có thể đúc thành bây giờ uy danh hiển hách. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị triệt để bước ra rời đi thời khắc, sâu trong đáy lòng lại không hiểu nổi lên một tia gợn sóng, giống như là bị xa xưa trong trí nhớ một điểm nào đó xúc động, có thể cái này tơ dị dạng thoáng qua tức thì, hắn rất nhanh lại khôi phục bộ kia lạnh lùng vô tình bộ dáng, thân hình lóe lên, triệt để không có vào hắc ám mặc cho từ người một nhà này bi hoan tại sau lưng dần dần tiêu tán. Chương 466, Nhân Hoàng cùng Tiên Đế chương 466, Nhân Hoàng cùng Tiên Đế tại cái kia vô tận vĩnh hằng trong luân hồi, phảng phất mở ra một đạo thông hướng thần bí thế giới khác đại môn, một chi quân đội trùng trùng điệp điệp đập vào mi mắt. Chi quân đội này quy mô khổng lồ, phảng phất một đầu trông không đến cuối cùng dòng lũ sắt thép, sôi trào mãnh liệt hướng trước lao nhanh, căn bản thấy không rõ giới hạn đến tột cùng ở phương nào. Trong quân đội mỗi một cái sinh linh đều là tản ra làm cho người kính uy khí tức, bọn hắn quanh thân hào quang rực rỡ, phảng phất tinh thần hạ phàm, có được siêu phàm thoát tục lực lượng cùng trí tuệ, đặt ở ngoại giới, vậy cũng là bị thế nhân quỷ bái, tôn xưng là thần sinh vật. Nhưng mà, giờ phút này chút ngày bình thường đủ để cho thiên địa biến sắc, chúa tể một phương thần minh, vậy mà đếm mãi không hết, lít nha lít nhít địa hội tụ ở đây, cộng đồng hợp thành chi này làm cho người sợ hãi thiên đình đại quân. Mà rung động nhất là người, thuộc về ở vào trong đại quân kỳ cảnh. Nơi đó, lại có một mảnh khổng lồ đến phảng phất di động lục địa dãy cung điện đang chậm rãi tiến lên. Dãy cung điện nguy nga đứng vững, mỗi một tòa cung điện đều phảng phất một tòa cao vút trong mây thần sơn, giường cột chạm trổ ở giữa hiển thị rõ xa hoa cùng uy nghiêm, tản ra thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Bên dưới phương là đến ngàn vạn mã tính lực sĩ, bọn hắn từng cái thân hình khôi ngô cường tráng, phảng phất viễn cổ cự nhân, cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, như là từng đầu đốn lượn dao long tại dưới làn da bặm mẹo. Những này lực sĩ nhóm dùng bọn hắn khoan hậu bả vai, nâng lên cái kia khối lượng vô lượng, phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ vũ trụ trọng lượng dãy cung điện, một bước một cái dấu chân, gian nan nhưng lại kiên định hướng về phía trước rào bước tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, đều giống như có thể làm cho đại địa run rẩy, để thương khung lay động. Tại cái kia cao vút trong mây, phảng phất đâm thủng bầu trời cao nhất trong cung điện, Hạ Thiên tựa như một tôn lạnh lùng pho tượng, một thân một mình lặng lặng mà ngồi tại thiên đế chi trên ghế. Cái ghế này từ thế gian hiếm có thần tài liệu đúc thành, trên ghế dựa điêu khắc thần bí phù văn cổ xưa, lưu chuyển lên ánh sáng nhạt, giống như nói thiên đình trước kia uy hoàng cùng uy nghiêm. Hạo Thiên ánh mắt đạm mạc mà u lãnh, phản phất hàn dạ bên trong lấp lóe cô tinh, xuyên thấu xương mù dày đặc, xem kỹ lấy trong thiên địa này hết thảy, phản phất thế gian vạn vật trong mắt hắn đều là như sâu kiến, bất quá là hắn khống chế phía dưới đồ chơi. Đương nhiên, cái kia phản phất đao khắc kiên nghị khẽ cho mày, trong mắt hàn mang lóe lên, phản phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhìn về phía trước hư không, lãnh đạm uy nghiêm nói: "Nhân hoàng lúc này tìm chấm, là muốn thần phục sao?" Lời nói ở giữa, nhàn nhạt không vui tràn ngập ra, như là trong ngày mùa đông hàn sương, cấp tốc bao phủ toàn bộ cung điện. Trong chốc lát, tôn này quý vô cùng, ngày bình thường linh khí mở mịt lưu chuyển trong cung điện, mỗi một tấc không gian phảng phất được cho thêm giam cầm chú thuật, toàn bộ ngưng kết. Không khí phảng phất biến thành thực chất hộ phách, đem hết thể đều đông kết trong đó, không có một tia lưu động dấu hiệu. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn phảng phất kinh lôi nổ vang, phá vỡ cái này chết đồng dạng yên tĩnh. Sau một khắc, một đạo không gian vỡ vụn thanh âm vang lên, khoảng cách Hạo Thiên ngoài mấy trăm trượng, một đoàn hào quang màu vàng sẫm phảng phất chống rỗng xé rách vũ trụ bình chướng đột ngột xuất hiện. Quang mang bên trong, nương theo lấy ước vạn đạo chấn vỡ cổ kim luân hồi tiếng long ngâm, có một đạo mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, nhưng lại cực đoan cao ngạo bá đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia phảng phất từ hỗn độn chỗ sâu bước ra ma thần, quanh thân tản ra một loại để cho người ta hít thở không thông uy áp. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn sang, sắc bén bước người, phảng phất thực chất hóa lưỡi dao, trong nháy mắt đâm xuyên qua thương khung, xuyên thủng hết thể hư ảo. Đồng dạng uy nghiêm bá đạo, chỉ bất quá so với Hạo Thiên, càng thêm đạm mạc, càng thêm cao ngạo. Cái này hai cỗ uy nghiêm khí tức bá đạo phảng phất hai tôn viễn cổ chiến thần phóng thích ra chiến hồn, tại cái này to lớn trống trải, phảng phất có thể chứa đựng tinh thần trong cung điện rằng có lấy, áp lực vô hình để không khí chúng quanh đều nổi lên gợn sóng. Phản phất kinh đảo hải lãng đang quay đánh con đê. Ngươi điều động khổng lồ như thế quân đội đến đây, là hướng cô túi đầu xương thần sao? Cô hứa hẹn, ngươi như thần phục với cô, ngươi chỉ ở cô phía dưới. Cái kia đạo thân ảnh mơ hồ mở miệng rằng co, thanh âm phản phất treo cao với thiên bên trên lửa dương, cực đoan hưng hực, cực đoan cường thế, mỗi một chữ đều phản phất mang theo thiên quân chi lực, chấn động đến cung điện bách tường cũng hơi run dậy. Cho dù là Hạo Thiên, vị này lâu dài ở vị cao, quen thuộc khống chế hết thảy thiên đế, cũng không khỏi đến nhắm lại hai mắt. Trong cung điện, nguyên bản bình tĩnh bên trong hư không, phản phất mở ra một đạo thông hướng cửu địa ngục đại môn. Khí tức âm xâm đập vào mặt, ngay sau đó, vô số thần ma thi hải trống rỗng hiện lên. Những này thi hải hình thái khác nhau, có thân thể to lớn như núi cao, có xương cốt trong suốt giống như mỹ ngọc, có đầu lâu giữ tợn phảng phất ác quỷ, mỗi một khối hải cốt bên trên đều khắc rõ trước kia chiến đấu khốc liệt vết tích, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng oán nghiệm. Bọn chúng tại một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại điều khiển dưới, như là được trao cho sinh mệnh xếp gỗ, cấp tốc lũy thành một tòa thông thiên triệt địa tháp cao. Cái này tháp cao phảng phất kết nối thiên địa trụ cột, xuyên thẳng vân tiêu, thân tháp bao quanh lấy quỷ dị xương mù màu đen, phảng phất từng đầu nhắm người mà vẽ ác dao. Tùy ý bước lên gào thét, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lúc này nơi đây thời không đã phát sinh nhiều sóng, phản phất bị một đôi vô hình bàn tay lớn cưỡng ép bóc ra thiên đỉnh cung điện vốn có phạm chủ, độc lập trở thành một tòa phản phất hỗn độn sơ khai, thần bí khó lường thiên địa. Tại phương này quỷ dị trong trời đất, quy tắc điên đảo, trật tự hỗn loạn, chỉ có tòa kia cao ngất thần ma thi hải tháp, ngạo nghệ đứng thẳng, tản ra vô tận uy áp. Mà tại tháp cao đỉnh, cái kia đạo lúc trước uy nghiêm bá đạo, để cho người ta thấy không rõ chân dung thân ảnh mơ hồ dần dần ngưng thực. Như là phá hiểu thời gian xua tan mê vụ ánh dạng đồng, Lý Thiên Nguyên cái kia vĩ nạn như thần tiên. Phản phất có thể chống lên thương khung thân ảnh nổi lên. Hắn một bộ ám kim sắc đế bào bay phất phới, mực phát theo gió của vũ, đứng chắc tay, ánh mắt quan sát phía dưới, phản phất chúa tể thế gian vạn vật thần vương, khí thế đạm mạc băng lãnh, phản phất thế gian hết thảy trong mắt hắn đều là như hạt bụi, không đáng giá nhắc tới. Cái kia cố lăng nhiên chi khí, để không khí chung quanh đều phản phất bị đông cứng, hàn ý thấu xương. Hạo Thiên đồng dạng đứng dậy, động tác không nhanh không chậm, lại tự có một cỗ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc trầm ổn. Theo hắn đứng dậy, thiên đế chi tọa hạ bắt đầu chậm rãi dâng lên 99.999 cấp bậc thang, mỗi một cấp bậc thang đều phảng phất dùng ngân hà tinh thần tinh phách đổ bê tông mà thành, long lánh hao quang lộng lây chói mắt, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Bậc thang từng cấp kéo lên, giống như một đầu thông hướng chân trời thần thánh con đường, cùng cái kia thần ma thi hải lũy thành tháp cao ngang bằng mà đứng, cả hai cách không giằng co, phảng phất thượng cổ thần ma cùng thiên đỉnh chí tôn định phong đọ sức. Trong chốc lát, thiên đế người chúa tể kia luân hồi, phảng phất khống chế sinh tử bộ, định người sinh tử uy nghiêm khí thế không giữ lại chút nào địa bộ phát ra. Trên người hắn một bạch kim đế bào bay phất phới, phản phất đấu vang giữa thiên địa nhất rộng rãi hành khúc, mỗi một đạo nếp vốn, mỗi một tơ hoa văn đều giống như ẩn chứa vô tận thần lực, có thể xé rách hư không, tái tạo cả khuôn. Thiên đế chi mắt phản phất hai vòng kim này, quang mang vạn trượng, trong đó phản chiếu lấy thế gian vạn vật hưng suy khô khốc, giờ phút này đang cùng Lý Thiên Nguyên cặp kia phản phất có thể nhìn rõ thiên địa cơ mật, xem thấu cổ kim trọng đồng đối lập. Trong lúc nhất thời, trong cung điện phong vân biến sắc, không khí phảng phất bị nhen lửa, cực nóng mà cuồng bạo. Áp lực vô hình như mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, đem trong cung điện hết thảy trang trí, vật trang trí đều trùng kích đến lung lay sắp đổ. Mặt đất gạch đá tại trọng áp phía dưới, bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn, phảng phất không chịu nổi gánh nặng mai rùa, lúc nào cũng có thể vỡ vụn đổ sụp. Lý Thiên Nguyên thần sắc chưa biến, vẫn như cũ đứng chắc tay, trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác điểm ai. Trung quanh hắc ám, càng nổi bật lên hắn phảng phất từ cửu u địa ngục trở về ma thần, cao ngạo mà cường đại. Cứ việc đối mặt thiên đế như thế bị áp, khí thế của hắn không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại càng băng lãnh, phảng phất quanh thân còn cuốn một tầng không thể phá vỡ băng giáp, đem tất cả áp lực đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Hai người cứ như vậy lặng lặng địa nhìn nhau, ai cũng không có trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng này kiếm bạt nổ trương bầu không khí lại càng nồng đậm, phảng phất một giây sau, cung điện này liền sẽ hóa thành khói lửa tràn ngập chiến trường, một trận đủ để phá vỡ thiên địa đại chiến hết sức căng thẳng. Đây là vô tận tuế nguyệt về sau Lý Thiên Nguyên cùng Hạo Thiên lần đầu gặp mặt, không phải hình chiếu, không phải ý niệm, song phương đều là chân thân hiện ở bên trong cung điện này, khí thế đồng dạng đạt tới cường thịnh, phảng phất hai tôn tịnh thế mà đứng thái cổ chiến thần, quanh thân tán phát uy áp để cái này nguy nga cung điện đều giống như tại tốc tốc phát run. Dưới quyền bọn họ càng là đô thống ngự lấy thế lực khổng lồ, một vị là nhân hoàng, chi phối lấy phạm trần tục thế, dưới trướng nhân tộc sinh sôi hưng thịnh, như liệu nguyên chi hỏa đốt lượn đại địa, một vị là thiên đế, ngồi cao vân đoan, khống chế thiên đỉnh chư thiên thần, thống ngự lấy tam giới bát phương, uy danh hiển hách chấn cửu tiêu. Tưởng tượng năm đó, hiên viên nhân hoàng xuất lĩnh nhân tộc, hào tình vạn trượng, một đi ngang qua quan trạm tướng đánh vào thiên đỉnh, đó là như thế nào một bức khí tráng sơn hà hình tượng. Các chiến sĩ thân mang đơn sơ lại chỉnh tề chiến giáp, cầm trong tay lưỡi dao, ánh mắt bên trong tiêu đốt lên đối với mình từ cùng khát vọng sinh tồn, tiếng reo hò của bọn họ hội tụ vào một chỗ, phảng phất có thể phá tan không trung, chấn vỡ tinh thần. Bây giờ, vật đổi sao rời, tràng cảnh nhưng lại sao mà tương tự. Lý Thiên Nguyên cùng Hạo Thiên cách không giằng co, dù chưa có thiên quân vạn mã xung đột trực tiếp, nhưng này cố kiếm bạt nộ trương không khí khẩn trương, lại giống như một trương vô hình người lớn, đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Lý Thiên Nguyên có chút biết miệng, giống như cười mà không phải cười, nụ cười kia bên trong nhưng không có nửa phần ấm áp, chỉ có vô tận trào phúng cùng kiên ngạo, phảng phất tại hướng Hạo Thiên nói tuế nguyệt cũng không ma diệt phong mang của hắn, ngược lại để hắn trở nên kiên cố hơn không thể gãy. Hạo Thiên dẫn đầu trào phúng, nét miệng lên một vòng khinh miệt đường cong, nụ cười kia bên trong tràn đầy trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Nhân hoàng thật sự là chật vật à, bị các thánh nhân truy sát đến thoát đi hồng hoàng, tức thì bị giết đến trốn luân hồi, thành thành thật thật giấu đến không tốt sao? Vì cái gì còn muốn trở về? Thanh âm của hắn tại trong cung điện quen quẩn, chữ chữ như châm, đâm về Lý Thiên Nguyên. Lời vừa nói ra, trước kia cái kia thảm thiết một màn phảng phất tái hiện trước mắt. Khi đó hiên viên nhân hoàng, mặc dù lòng mang chí khí, bá khí vô song, lại tại các phương cường địch vòng vây hạ chật vật đến cực điểm. Hiên viên nhân hoàng một đường dục huyết phân chiến, trên người chiến giáp vỡ vụn không chịu nổi, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân mỗi một tấc đất, có thể cuối cùng nan địch chúng mạnh, bị buộc đến tuyệt cảnh, bất đắc dĩ trốn luân hồi. Đó là một đoạn tràn ngập khuất nhục cùng thống khổ ký ức, như là lạc ấn, thật sâu khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Lý Thiên Nguyên nghe nói như thế, thần sắc chưa biến, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác lãnh quang, phảng phất hàn dạ bên trong xẹt qua lưu tinh, thoáng qua tức thì. Hắn đứng chắc tay, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, phảng phất cái kia đã từng thảm bại cũng không hao tổn hắn mảy may nạo khí. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm phảng phất từ cửu u địa ngục truyền đến, trầm thấp mà băng lãnh. Lý Thiên Nguyên khinh thường đáp lại nói, thanh âm phảng phất lôi cuốn lấy bụi băng, tại trong cung điện tứ tán ra. Thiên đế, làm thánh nhân cho tư vị như thế nào? Cô thế nhưng là nhìn ra ngươi tọa hạ thiên đế ghế dựa là mới xây phục, ngươi liền tại trước mặt bọn hắn ngồi tư cách đều không có sao. Hồng hoang chúa tể, tại cô xem ra bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Lời này vừa nói ra, như là một cái búa tạ hung hăng nện ở Hạo Thiên tim, trực kích hắn bí ẩn nhất đau nhức điểm. Hạo Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phản phất ngày xuân bên trong cấp tốc tan rã băng tuyết, thay vào đó là càng âm trầm băng lãnh sắc mặt. Hai tay của hắn tại trong tay áo lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, mu bàn tay nổi gân xanh, tựa như từng đầu tức giận tiểu xà, tại dưới làn da vặn vẹo dãy rủa. Cái kia nguyên bản lóng lánh hào quang lóng ánh thiên đế quyền trượng, giờ phút này cũng bởi vì chủ nhân tâm tình chập chờn, quang mang trở nên lúc sáng lúc tối, như làn nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Thân là thiên đế, hắn nhìn như cao cao tại thượng, thống ngự hùng hoàng, có thể trong đó chua xót cùng bất đắc dĩ chỉ có tự mình biết hiểu. Lý Thiên Nguyên có chút ngửa đầu, phát ra một trận chói tai cùng tiếu. Tiếng cười kiết như dạ tiêu hấp vang, tại cái này rộng rãi tráng lệ nhưng lại kiềm chế trầm muộn trong cung điện quanh quẩn, cả kinh không khí bốn phía đều nổi lên tầng tầng bận sóng. Ngay sau đó, trong mắt của hắn hiện lên một đạo lăng lệ hàn mang, phảng phất thực chất hóa lưỡi dao, thẳng tắp đâm về Hạo Thiên, tiếp lấy rêu cợt nói: "Kìm nén không thể đột phá tư bị canh bất hảo thủ đi." Hừ. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, phảng phất hồng trung vang lên, chấn động đến cung điện lương trụ cũng hơi run rẩy. Rõ ràng có thánh nhân chi lực, lại một mực bị năm người kia nhìn chằm chằm, như là bị tù tại lồng giam thú bị nhốt, không thể động đậy, càng không nói đến đột phá. Mỗi lần nếm thử trùng kích tầng kia gông cùng xiềng xích, chắc hẳn đều có thể cảm nhận được bọn hắn quăng tới băng lạnh ánh mắt, như có gai ở sau lưng, để ngứa như nghẹn ở cổ họng, trắng đêm khó ngủ a. Nói đến chỗ này, Lý Thiên Nguyên dừng một chút, nét miệng lên một vòng nịa mai độ cong, ánh mắt càng kinh miệt. Thân là Thiên Đình chi chủ, chúa tể hồng hoang chủ nhân, a, muốn đột phá thánh nhân, thế mà còn muốn bị đuổi ra hồng hoang, như cái chó nhà có tang đồng dạng, tại cái này vô tận vĩnh hằng trong luân hồi giấu đến đột phá. Chật vật như thế bị quất, ngươi còn có mặt mũi nào ngồi ở kia cao cao tại thượng thiên đế chi vị? Bên trong cung điện này sấm sét vang dội, trong bóng tối lôi quang nổ vàng, mỗi một đạo thiểm điện sẽ qua, đều phảng phất xé mở một đạo thông hướng địa ngục vết nứt, ánh sáng chói mắt chiếu rọi ra Hạo Thiên Tâm kia âm trầm như nước mặt. Hai con mắt của hắn bên trong, lửa giận phảng phất thực chất hóa nham tương đang cuộn trào, nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên. Không sai, Hạo Thiên đã sớm có đột phá thánh nhân nội tình cùng thực lực. Bây giờ, càng là đã thành công đột phá, thành tựu thánh nhân chính quả. Nếu không, hắn làm sao có thể cùng đã trở thành đại đế Lý Thiên Nguyên rằng con mà không rơi vào thế hạ phong. Thời khắc này Hạo Thiên, thánh nhân chi uy thông thiên triệt địa. Dù sao làm sơ đại nhân hoàng cùng đương kim tiên đỉnh chi chủ, Hạo Thiên không thể bảo là không tuân theo quý, càng là đi ra con đường thuộc về mình. Thế nhưng, hắn cũng không dám đột phá, bởi vì cái kia năm vị thánh nhân vẫn đang ngó chừng hắn. Nhưng là, Lý Thiên Nguyên quang mang quá chói mắt, trực tiếp đem Hồng Hoang thánh nhân toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn. Hạo Thiên cũng liền thừa này, tại cái kia vô tận vĩnh hằng cùng trong luân hồi đột phá đến thánh nhân. Hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông, không có một tia tắc cảm giác. Chương 467, Đế Vương cùng Trung Chí Hướng. Chương 467, Đế Vương cùng Trung Chí Hướng. Tại kiếm này dương nọ trường trong cung điện, không khí ngột ngạt đến phảng phất có thể đem không khí đều ngưng kết, mà Hạo Thiên không có tận lực che giấu mình thánh nhân thực lực. Trong chốc lát, quanh người hắn phảng phất bị nhen lửa một vòng chói mắt kim sắc tiêu dương, quang mang vạn trượng, ánh sáng chói mắt như mãnh liệt kim sắc sóng biển hướng bốn phía cuộn, đem trọn cái cung điện đều chiếu rọi đến tươi sáng trong suốt. Quang mang kia bên trong, hình như có vô số thần bí phù văn cổ xưa đang lưu chuyển, nhảy vọt, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi lực, hiện lộ rõ ràng thánh nhân đặc hữu uy nghiêm. Phải biết, nếu là không bộc phát thánh nhân chi uy, hắn hiện tại đối mặt đã là đại đế chi cảnh, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững trầm ổn cường đại Lý Thiên Nguyên, liền như là sâu kiến đối mặt núi cao nguy nga, ngay cả đứng lập bốn liếng đều không có. Dù là Hạo Thiên là cao quý hồng hoang mạnh nhất chuẩn thánh, tại Lý Thiên Nguyên trước mặt, cũng phảng phất yếu ớt lưu ly, không chịu nổi một kích. Chuẩn thánh cùng thánh nhân mặc dù vẹn vẹn kém một chữ, có thể trong đó chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt, phản phất phàm nhân cùng thần chỉ ở giữa cái kia xa không thể chạm hướng câu. Nhìn lại quá khứ, Hạo Thiên một mực ham sâu khốn cảnh, trường kỳ bị tam thanh hai thánh áp chế, như là bị tù tại mật trong lưới phi điểu, khó mà tránh thoát. Cho dù là nhân mẫu nữ hoa âm thầm chăm sóc, đưa cho hắn một chút phù hộ, hắn cũng không dám tùy tiện đột phá. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, một khi hắn toát ra mảy may đột phá manh mối, tam thanh hai thánh liền sẽ như ngửi được mùi máu tươi cá mập, trong nháy mắt nổi lên, lấy thế tồi khô lạc hủ tan dã hắn vất vả thành lập thiên đình. Dù sao, một cái hồng hoàng đã dung nạp 6 vị thánh nhân cùng một vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ, phản phất thiên địa chúa tể thánh nhân chi sư, cái này đã là một loại vi diệu cân bằng. Như lại đến một vị thánh nhân, không thể nghi ngờ là hướng bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cự thạch, thế tất sẽ đánh phá hiện hữu cách cục, chia cắt nguyên bản thuộc về bọn hắn khí vận cùng quyền hành. Cho nên, Hạo Thiên chỉ có thể bị bức phải tại cái này vô tận vĩnh hằng cùng trong luân hồi, như cái trong bóng đêm tìm tòi kẻ trộm, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy đột phá thánh nhân thời cơ, mỗi một bước đều đi được trong lòng rốn sợ, như dày mỏng băng. Giờ phút này, hắn đem thánh nhân chi lực không giữ lại chút nào địa phong thích, đã là đối Lý Thiên Nguyên thị uy, cũng là vì mình nhiều năm như vậy biệt khuất phát ra gầm lên giận dữ, một trận rung động tiên địa quyết đấu, đã tại quang mang này lóng lánh trong cung điện chậm chậm kéo ra màn che. Tại cái này mênh mông ngông ngẩn, phản phất đã dung nạp vô số vũ trụ huyền bí hồng hoang cùng trời xanh bên trong đại thế giới, nếu bàn về biệt khuất người, Hạo Thiên thuộc về khôi thủ. Trong khi hắn thánh nhân đột phá tầng kia gông cùng xiển xích, siêu phàm nhập thánh thời điểm, tràng cảnh không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa, phản phất sáng thế chi thần tái nhập nhân gian. Bọn hắn hoặc là dẫn động cửu thiên tinh hà chạy ngược, sáng chói tinh thần như dòng lũ mãnh liệt hội tụ, hóa thành sáng chói màn sáng, chiếu sáng cả thế giới, hoặc là sắc lệnh thiên hạ, để sông núi chấn động, phong vân biến sắc, thế gian vạn vật đều là ở tại khống chế phía dưới túi đầu xương thần, cái kia khí thế bằng bạc, làm thiên địa cũng vì đó run rẩy. Trái lại Hạo Thiên, mặc dù là cao quý thiên đỉnh chi chủ, đầu đội thiên đế chuỗi ngọc trên mũ miệng, người khoác biểu tượng vô thượng quyền uy đế vương bảo, ngồi ngay ngắn ở đó cao vút trong mây, giường cột chạm chỗ lăng tiêu bảo điện phía trên, là hồng hoang công nhận vạn vương chi vương. Nhưng trên thực tế, tình cảnh của hắn lại cực kỳ xấu hổ. Vì đột phá trở thành thánh nhân, hắn chỉ có thể giống một cái bị hoảng sợ lao thử, một mực cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh thánh nhân khác ánh mắt, tại Lý Thiên Nguyên trong lúc vô tình tạo nên ban cho dưới, như làm tặc lén lén lút lút tìm cơ hội xứng thánh. Đưa quá trình, không có tiên hoa cùng tiếng vỗ tay, không có tôn sùng cùng kính ngưỡng, chỉ có vô tận tâm thần bất định cùng sợ hãi. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Thiên Nguyên phen này trực tiệt làm trào phúng, phản phất một thanh sắc bén truy thủ, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào đáy lòng của hắn mềm mại nhất, bí ẩn nhất chỗ đau, để hắn trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Mất hết thể diện Hạo Thiên, mặt ông trầm. Cái kia nguyên bản uy nghiêm khí tức bá đạo giờ phút này trở nên càng thêm dọa người đáng sợ, phản phất tức bạn đem lưới đao sắc bén đang điên cuồng cắt thời không. Mỗi một đạo khí tức tiêu tán, đều giống như có thể trong hư không vạch ra danh sâu hoắm, không gian ở tại áp bách dưới phát ra tư tư rên rỉ, phản phất không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Cái kia nặng nề bị áp, phản phất thái sơn áp đỉnh, ngạnh sinh sinh địa áp sập trước mắt vạn cổ hư không, để phiến thiên địa này lâm vào bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch. Thật lâu, Hạo Thiên từ trong hàm răng gạt ra một câu, thanh âm phản phất từ cửu địa ngục truyền đến, trầm thấp mà băng lãnh. Nhân hoàng tới đây nếu là muốn tranh đua miệng lưỡi, cái kia chấm liền tiễn khách. Tại cái này trang nghiêm túc mục, phản phất gánh chịu lấy thiên địa hưng suy trong cung điện, Lý Thiên Nguyên khỏe miệng mỉm cười, nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt, lộ ra mấy phần lạnh lùng cùng nghiền ngẫm. Hán trọng đồng phản phất thần bí vòng xoáy, thâm thúy mà khiếp người, trong đó chiếu rọi lấy khinh thường quan mang, tựa như cao cao tại thượng thần chỉ đang quan sát phàm trần, giống nhìn tôm tép ngại nhép đồng dạng nhìn trước mắt thiên đế Hạo Thiên. Nhưng mà biểu tượng phía dưới, trong lòng của hắn kỳ thực cũng không có đối Hạo Thiên có một tơ một hào khinh thị. Lý Thiên Nguyên thâm thúy đôi mắt có chút nheo lại, suy nghĩ phảng phất xuyên qua thời không, quay lại trước kia Tuyết Nguyệt, biết rõ tại cái này phổ thiên vạn giới, cường giả như vân. Nhưng nếu luận ai còn có thể đối với hắn Lý Thiên Nguyên tạo thành uy hiếp, ngoại trừ vị kia phảng phất ẩn nấp tại hỗn độn chỗ sâu, thần long kiến thủ bất kiến vi thánh nhân chi sư Hồng Quân bên ngoài, liền chỉ có trước mặt vị này Thiên Đế Hạo Thiên. Theo Lý Thiên Nguyên, Hạo Thiên cùng hắn là cùng một loại người, đều là không cam lòng chịu làm kẻ dưới, lòng mang chí khí tiêu hùng. Chỉ bất quá, khách quan mà nói, Hạo Thiên càng thêm âm tàn, thủ đoạn giống như giấu ở trong đêm tối độc xà, thình lình liền sẽ lộ ra giang động, cho một kích chí mạng, lại càng thêm có thể chịu, phảng phất ngàn năm huyền quy, cho dù gánh vác lấy trọng áp, cũng có thể ẩn nút bất động, chậm đợi thời cơ. Hắn tin tưởng, cho dù không có hắn Lý Thiên Nguyên lần này trở về làm rối, Hạo Thiên cũng sẽ ở vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong, bằng vào cái kia như vực sâu như hải tâm tính, giống một vị tiềm phục tại trong bóng tối thợ săn, tinh chuẩn địa tìm tới đột phá thánh nhân thời cơ. Đến lúc đó, Tam Thanh hai thánh sợ cũng khó có thể ngăn cản Hạo Thiên từng bước xâm chiếm, sẽ bị từng bước tăng dã, cái kia đã từng uy chấn bát phương uy danh hiển hách, cuối cùng rồi sẽ tại Hạo Thiên mưu đồ hạ dần dần suy thoái. Mà Thiên Đình cũng sẽ ở Hạo Thiên khổ tâm kinh doanh dưới, nhất phi trùng thiên, trở thành chân chính hồng hoang đệ nhất thế lực, như mặt trời ban trưa, phổ chiếu thế gian. Thiên Đế Hạo Thiên càng biết khoác hoàng bảo, trở thành đúng nghĩa hồng hoang chúng chủ, chi phối lấy cái này khổng lồ bông ngân, phản phất vô tận tinh không thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể lệnh phong vân biến sắc, sơn hà rung động. Đây cũng không phải là Lý Thiên Nguyên tận lực tán dương Hạo Thiên, mà là căn cứ vào nhiều năm đối nó quan sát cùng hiểu rõ, cho ra một cái cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá. Dù sao, làm người tộc sơ đại nhân hoàng, Thiên Đình sơ đại thiên đế, Hạo Thiên tuyệt đối có cái kia phần đủ để nghiêng trời lệch đất tâm tính cùng siêu phàm nhập thánh thực lực, trước kia đủ loại hành động, sớm đã tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Mà tương đối như thế, Hạo Thiên đồng dạng đối với người hoàng Lý Thiên Nguyên có cực cao đánh giá, cái kia thâm thúy phảng phất bầu trời đêm vô tận trong đôi mắt, giờ phút này chính lóe ra phức tạp khó phân biệt quan mang, có kiêng kỵ, có khâm phục, càng nhiều thì là đem đối phương coi là kình địch sắc bén. Trong mắt hắn, Lý Thiên Nguyên không thể nghi ngờ là hắn đời này gặp được đối thủ lớn nhất. Tưởng tượng năm đó, cho dù khi đó Hiên Viên Nhân Hoàng bèn bèn chỉ là một vị chuẩn thánh, chưa đạt đến đỉnh phong chi cảnh, nhưng hắn tại Hồng Hoang đại địa bên trên nhấc lên phong bạo, lại như là tận thế thiên kiếp giáng lâm, hắn cuồng bạo trình độ ngay cả thường thấy sóng to gió lớn Hạo Thiên cũng kinh hãi không thôi. Cái kia mãnh liệt tình thế, phản phất một trận muốn đem toàn bộ Hồng Hoang căn cơ đều nhổ tận gốc siêu cấp biến động, những nơi đi qua, sơn hà vỡ vụn, thiên địa thất sắc. Hiên Viên Nhân Hoàng quả cảm quyết tuyệt, để thế cục một lần mất khống chế đến ngay cả thánh nhân chi sư Hồng Quân đều không thể không từ cái kia thần bí khó dò, phản phất siêu thoát tam giới bên ngoài ẩn nấp chỗ hiện thân, ra tay trợ giúp Tam Thanh hai thánh bọn hắn ổn định cục diện. Lấy chuẩn thánh chi lực, ngang nhiên dung chuyển thánh nhân chi uy, như vậy kinh thế hai tục hành động vĩ đại, nhìn chung năm tháng dài dằng dặc trường hạ, Hạo Thiên cũng chỉ tại Hiên Viên Nhân Hoàng bên trên thấy qua. Không hề nghi ngờ, Hạo Thiên đánh trong đáy lòng cho rằng Hiên Viên Nhân Hoàng là nhân tộc bên trong đản sinh mạnh nhất tồn tại. Hắn có chút ngửa đầu, dường như đang nhớ lại trước kia cao chót vót Tuyết Nguyệt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cho dù đổi lại là hắn, thân ở ngay lúc đó tình cảnh, cũng tự hỏi làm không được Hiên Viên Nhân Hoàng như vậy khai thiên tích địa vĩ nghiệp. Hiên Viên Nhân Hoàng làm hậu tiên nhân tộc, lúc mới sinh ra, có chẳng qua là tại nhân tộc khí vận trong năm dưới, được trao cho nhân hoàng tên, phảng phất một viên vừa mới nảy sinh hạt giống, mặc dù ẩn chứa sinh cơ, nhưng cũng không có siêu phàm điểm xuất phát. Mà hắn Hạo Thiên thì hoàn toàn khác biệt, thân là Hồng Hoang đản sinh vị thứ nhất nhân tộc, phảng phất sáng thế thần tự tay điểm hóa sủng nhi, nhân tộc lịch sử từ hắn thấm thuế nguyện bút mực, chỉnh trọng khúc dạo đầu viết. Được trời ưu ái, thu Hồng Hoang thiên địa khí vận toàn phương vị chiếu cố, từ cất tiếng khóc chào đời lên, liền bị quang hoàn bao phủ. Luận lên móng, Hạo Thiên tự nhận là mạnh hơn Hiên Viên vạn lần, giống như đầy sao chi tại hạt bụi nhỏ. Nhưng ai có thể ngờ tới, cuối cùng Hiên Viên lại dám ở chuẩn thánh chi cảnh thời điểm, phảng phất can đảm anh hùng, đơn thương độc mã hướng thánh nhân rút kiếm. Càng là tại trên trời cái kia thần bí mà nguy hiểm dị vực, thành tựu từ xưa đến nay chưa hề có bí nghiệp, phần này dũng khí cùng quyết đoán, để Hạo Thiên thật lâu không thể tiêu tan, cũng làm cho hắn đối trước mắt Lý Thiên Nguyên, càng không dám phớt lờ. Lý Thiên Nguyên cùng Hạo Thiên, hai vị này đứng tại quyền lực đỉnh phong đế vương, ánh mắt trên không trung giao hội, một khắc này, trong mắt bọn họ lại để lộ ra từng tia cùng chung chí hướng chi ý, bọn hắn tựa như là một đôi tại thời gian trường hà bên trong trải qua thiên phàm, lẫn nhau chiếu rọi tinh thần, đã là biết rõ đối phương tính nết cùng khát vọng chi kỷ, lại bởi vì riêng phần mình hùng tâm trang trí, phạm vi thế lực, không thể tránh né địa trở thành số mệnh dây dưa túc địch. Chỉ tiếc, trời xanh cùng Hồng Hoang hai phe này lại thế giới, phản phất tịnh đế song sen, mặc dù quy tích vận hành khác nhau, lại còn có thể cùng tồn tại cộng sinh, duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng. Nhưng mà, hai vị này ngược rộng rãi tựa như biển nạp bách xuyên, giống như thiên bao vạn tượng đế vương, lại như là hai tôn không ai nhường ai chiến thần, kiên quyết dung không được đối phương tại lãnh địa của mình giễu võ dương ai. Thật sự là một núi không thể chứa hai hổ, một hai nạn trên biển giấu nhị long, bọn hắn tồn tại bản thân liền là một loại cực hạn mâu thuẫn, nhất định va chạm ra rung động thiên địa hòa hoa. Giờ phút này, bọn hắn vang dội cổ kim rằng co ở giữa, phản phất mở ra một trận hủy thiên diệt địa tai nạn diễn thử. Trong không khí tràn ngập làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất ước bạn đem vô cùng sắc bén, có thể cắt đứt thương khung lưới đao trên không trung giao hội, mỗi một lần va chạm đều bắn ra chói mắt hỏa hoa, như muốn đem cái này hư không vô tận cắt nát. Sinh sinh luân hồi phản phất yếu ớt chẳng đấy, tại bọn hắn uy áp hạ bị điên cùng xé rách, trước kia tuế nguyện cùng tương lai thời không xen lẫn rối loạn, vô tận thế giới phản phất đắp lên các bảo, không chịu nổi gánh nặng đất sụp nát, hóa thành bột mịn tiêu tán thành vô hình. Nhưng dù cho như thế, thánh nhân cái kia phản phất điều khiển thiên địa ván cờ vô hình bàn tay lớn, vẫn như cũ nắm trong tay thế cục. bọn hắn rằng co bị xảo diệu hạn chế tại cái này khổng lồ trong cung điện, thật giống như bị cất vào một cái vô hình lồng giam. Ngoại giới Thiên Đình đại quân vẫn như cũ trật tự giành mạch, cũng sẽ không cảm nhận được cái này hai cỗ thánh nhân chi lực kinh đảo hải lãng. Những cái kia ngây thơ vô tri chúng thần, như thường lệ tuần tra, phòng thủ, càng sẽ không nghĩ đến, ngay tại vừa rồi, tính mạng của bọn hắn đã tại đường danh sinh tử mạo hiểm đi một lần. Cùng thánh nhân chi chiến khoảng cách gần như thế, phản phất bên vách núi múa đơn, chỉ cần một cái chớp mắt, cái kia hủy diệt phong bạo liền có thể đem bọn hắn toàn đều vô tình chôn vùi, không lưu một tia vết tích. Thế nhưng, cái kia khiêng dãy cung điện ngàn vạn lực sĩ lại không xong. Tại cái kia rộng rãi đến phảng phất có thể chứa đựng tinh thần đại hải dãy cung điện phía dưới, ngàn vạn lực sĩ chính lấy bọn hắn khoan hậu giống như núi, kiên cố như sắt bà bay, khiêng cái này phảng phất gánh chịu toàn bộ vũ trụ trọng lượng dãy cung điện gian nan tiến lên. Nhưng mà, biến cố nảy sinh, trong chốc lát, những cái kia lực sĩ nhóm chỉ cảm thấy trên bờ vai trọng lượng phảng phất được cho thêm một đạo tà ác nguyên rủa, đột nhiên nặng vô số lần. Bất thình lình trong áp, thật giống như chư thiên vạn giới trọng lượng trong nháy mắt toàn bộ hướng phía bờ vai của bọn hắn điên cuồng nghiêng, mỗi một cục thạch, mỗi một đạo lưu vương, đều hóa thành chịu nặng dãy núi, hung hăng đè xuống. Những này ngày bình thường lực lớn vô cùng, có thể tay không bàn sơn, rời biển lấp hồ lực sĩ nhóm, giờ phút này trong nháy mắt sắc mặt trướng trở thành màu gan heo, chỗ cổ gân xanh như nổi giận tiểu xà và mèo, toàn bộ khuôn mặt giống như là sung huyết đồng dạng, đỏ đến gần như trong suốt. Chỉ bất quá trong chốc lát, bọn hắn nơi bả vai ra thịt liền tại cái này không thể thừa nhận trọng áp dưới, bị sinh sinh xé rách, trở nên máu thịt bé bét, máu tươi như mất khống chế suối phun cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ dưới chân đại địa. Ngay sau đó, giang giác một tiếng vang thật lớn, phản phất mặt băng vỡ tan, bọn hắn xương bánh trẻ tại trọng áp phía dưới trực tiếp vỡ vụn, xương đùi uốn cong, cả người lung lay sắp đổ, nhưng lại bởi vì gánh vác trách nhiệm mà không cách nào ngã xuống. Cực kỳ thống khổ bọn hắn, răng cắn đến khanh khách rung động, cho đến vỡ nát, hỗn hợp có huyết thủy cùng mồ hôi từ khóe miệng chảy xuống, sắc mặt dữ tợn đến phảng phất từ địa ngục leo ra ác quỷ, cái chán, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, như muốn nổ tung ra thịt. Nhưng mà, làm cho người lo lắng chính là, những này lực sĩ nhóm cũng không dám có chút lời oán giận. Bọn hắn mặc dù thân ở Thiên Đình, thân mang Thiên Đình áo giáp, nhìn như uy phong lẫm lẫm, kỳ thực là Thiên Đình tầng dưới chót nhất bộ chúng, càng là Thiên Đình nô lệ. Bọn hắn không có lựa chọn quyền lợi, không có phản kháng lực lượng. Không phải, như thế nào lại như châu ngựa trở đi cái này phản phất thiên chi nặng dễ cung điện, tại cái này vô tận vĩnh hằng cùng trong luân hồi, như con kiến hôi yên lặng đi thuyền, dùng huyết nhục chi khu của mình, chống lên Thiên Đình cái kia nhìn như hoa lệ nhưng lại vô cùng nặng nề hư binh. Chỉ vì bọn hắn đều từng là nhân tộc, chẳng qua là phản bội ngay lúc đó Hiên Viên Nhân Hoàng, hướng lên trời đỉnh đầu nhập vào nhân tộc. Bọn hắn tự cho là sẽ hóa người vì thần, lại không nghĩ Thiên Đình cũng không phải người nào đều thu. Những này nền móng người bình thường, tự nhiên mà vậy trở thành Thiên Đình nô lệ. Không người thương tiếc bọn hắn. Thiên Nguyên Nhân Hoàng sẽ không vì những này phản bội hắn người mà thu liêm bí lực. Hạo Thiên Thiên Đế càng sẽ không bởi vì những ngày này đỉnh nô lệ mà yếu Thiên Nguyên Nhân Hoàng một đầu. Dự tính năm trước liền hoàn tất, chương 468, Thiên Đình Đại Quân giáng lâm chương 468, Thiên Đình Đại Quân giáng lâm Thiên Nguyên Nhân Hoàng cùng Hạo Thiên Thiên Đế, tựa như hai tôn thái cổ bất hủ thân chỉ, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi vô thượng uy áp, lẳng lặng nhìn nhau. Hai người này có thể xưng nhân tộc trong dòng sông lịch sử hóng ánh nhất tinh thần, bọn hắn là tồn tại cường đại nhất, càng là vạn dân kính ngưỡng vĩ đại đế vương, hắn công tích vĩ đại, đủ để cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Giờ phút này, bọn hắn giằng co, phản phất thời gian cự luân dừng lại chuyển động. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian giằng co, lại tựa như đã trải qua mấy cái kỷ nguyên năm tháng dài đằng đẵng. Cái này vô tận vĩnh hằng cùng luân hồi, tựa như một khối mềm mại đất sét, bị bọn hắn cường đại ý chí cùng bàng bạc lực lượng hung hăng chạm trổ vào thật sâu vết tích. Cái kia vết tích, giống như giữa thiên địa nhất tráng lệ khe rãnh, lại như trong vũ trụ nhất tĩnh mịch hẻm núi, gánh chịu lấy tuế nguyệt tang thương cùng nặng nề. Nhưng mà, ngay tại đây đối với chỉ đem vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cho đến thiên địa sụp đổ thời điểm, vẹn vẹn mấy hơi về sau, bọn hắn cái kia phảng phất có thể xé trời nứt biển, để càn khôn điên đảo khí tức khủng bố, lại như cùng thủy triều xuống sóng biển, trong nháy mắt bình phục xuống tới. Vừa mới còn như mãnh liệt sóng to lực lượng, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hết thảy lại về tới cái kia không lời ngưng kết bên trong. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, phảng phất vừa mới cái kia lệnh trừ thiên tinh hải cũng vì đó sụp đổ, để vũ trụ vạn vật cũng vì đó run rẩy kịch liệt giằng co. Bất quá là một trận hư ảo mộng cảnh, là đám người phán đoán đi ra huyễn tượng đồng dạng. Nhưng này trong không khí lưu lại từng kia từng sợi năng lượng ba động, nhưng lại tại im lặng nói, vừa mới phát sinh hết thảy, tuyệt không phải hư ảo, mà là thật sự rung động thiên địa tiến hành. Trở đi khổng lồ dãy cung điện lực sĩ nhóm, bản như hám sâu tuyệt cảnh thú bị nuốt, tại cái kia cố hủy thiên diệt địa khí tức tàn phá bừa bãi dưới, thừa nhận khó có thể tưởng tượng trọng áp. Thân thể của bọn hắn như gặp phải đá lớn vạn cân nghiền ép, mỗi một tấc cơ bắp đều đang đau khổ địa run rẩy, xương cốt cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két gào thét. Nhưng lại tại khí tức kia bình phục trong nháy mắt, lực sĩ nhóm chỉ cảm thấy trên bờ vai trọng lượng như Thái Sơn di động, đông nhiên nhẹ đi nhiều. Bất thình lình giải thoát, để lực sĩ nhóm gần như sụp đổ thần kinh rốt cục có thể thư giãn. Trong cơ thể của bọn họ ngủ say thần lực, giống như là bị một lần nữa nhóm lửa hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi chữa trị thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Lực sĩ nhóm từng ngụm địa thở hào hẹn, thanh âm kia tại yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ thô trọng, phảng phất ống bê tại lôi kéo. Bọn hắn vô ý thức cùng nhìn nhau, trong mắt đều là sống sót sau tai nạn may mắn. Tại Thiên Đình vô tận tuế nguyệt tuyệt đối uy áp dưới, bọn hắn đã sớm bị san bằng tất cả phản kháng góc cạnh, dù là trong lòng có qua một tia oán hận suy nghĩ, cũng sẽ bị mình cấp tốc bóc cát. Giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ có đối Hạo Thiên Thiên Đế cao thượng gửi lời chào, phản phất vừa mới trận kia cơ hồ đem bọn hắn nghiền nát nguy cơ, bất quá là Thiên Đế đối bọn hắn không có ý nghĩa khảo nghiệm. Bọn hắn thậm chí tại cảm ơn Hạo Thiên Thiên Đế thả bọn hắn một ngựa, hoàn toàn quên đi trải qua thời gian dài tiếp nhận cực khổ. Trong lòng bọn họ, Hạo Thiên Tiên Đế ý chí như thiên điều không thể làm trái, có thể tại trận này kinh khủng trong lúc rằng co còn sống, chính là Thiên Đế ban ân. Loại này sâu tận xương vị kính sợ cùng thuận theo, như là ưu ác tính đồng dạng, tại linh hồn của bọn hắn mọc rễ, để bọn hắn đã mất đi suy nghĩ những khả năng khác năng lực. Bọn hắn hèn mọn địa may mắn lấy, chuẩn bị tiếp tục nâng lên cái kia nặng nề cung điện, tại thiên đình bóng ma dưới, vượt qua không có chút nào tôn nghiêm quãng đời còn lại, đem cái này ngắn ngủi giải thoát, coi như sinh mệnh đáng giá nhất cảm ơn cứu rồi. Cái này thật là đáng sợ, phải biết, những này lực sĩ đã từng cũng đều là huyết tính phương cương, có can đảm phản kháng nhân tộc. Trước kia, bọn hắn vì nhân tộc tôn nghiêm, có thể trực diện cường quyền trợn mắt nhìn, không tiếc lấy chút sức mọn phấn khởi chống lại. Có thể thiên đình chèn ép như cuồng phong mưa rào, vô tình đem bọn hắn sống lưng đánh gãy. Tại dài rằng giặc tra tấn cùng uy bức lợi dụ dưới, bọn hắn lựa chọn thí chủ phản bội, biến thành thiên đình nhân quyền. Nhưng bây giờ, tại Hạo Thiên Thiên Đế như vậy trấn nhiếp thiên địa uy áp dưới, nội tâm của bọn hắn chỉ còn lại đối Hạo Thiên Thiên Đế thuần túy lòng trung thành. Cái kia đã từng ý thức phản kháng, sớm đã như vỡ vụn lưu ly, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mỗi một lần Thiên Đế ánh mắt đảo qua, đều giống như có thể xuyên tấu linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn đầu rạp xuống đất, cam nguyện thần phục. Loại này trung thành, cũng không phải là bắt nguồn từ thật lòng kính nể, mà là lâu dài sợ hai dưới dị dạng sản phẩm. Bọn hắn giống như là bị thuần phục dã thú, chỉ biết nghe theo chủ nhân chỉ lệnh. Dù là cái này chỉ lệnh sẽ để cho bọn hắn lâm vào vạn kiếp bất phục, cũng không dám có chút chần chừ. Cung điện bên trong, Thiên Nguyên Nhân Hoàng cùng Hạo Thiên Thiên Đế đứng đối mặt nhau, quay chung quanh một ít tồn tại thuộc về, triển khai một trận kịch liệt đánh võ mồm. Mỗi một chữ mắt đều phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, tại bên trong vùng không gian này nổ vang. Thiên Nguyên Nhân Hoàng mắt sáng như đuốc, trước tiên mở miệng, những tồn tại này, tại nhân tộc ta phát triển ý nghĩa phi phàm, ly đường quy nhân tộc ta. Hắn tiếng như hồng trùng, chấn động đến hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hạo Thiên Tiên Đế thần sắc lạnh lùng, lập tức phản bác, bọn hắn tại Thiên Đình hạt vực đã lâu, mới Thiên Đình đương lập, bỏ cũ lập mới, bọn hắn tự nhiên là Thiên Đình sở thuộc, há lại cho ngươi tùy ý yêu cầu. Lời nói rơi xuống, dường như có tinh thần chi lực phun trào, đem không gian bốn phía vững chắc. Theo tranh luận ấm lên, trên thân hai người thánh nhân chi uy không bị khống chế tiêu tán mà ra. Thánh nhân kia chi uy, đúng như sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng, đụng vào nhau ở giữa, sinh sinh xé rách luân hồi. Nhưng gặp thời không bật mèo, vô số vãng sinh hình tượng như vỡ vụn quang ảnh bay ra, phản phất toàn bộ vũ trụ trật tự đều tại cái này một cái chớp mắt lung lay sắp đổ. Nhưng mà, cho dù bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, hai người nhưng thủy chung không có động thủ. Bởi vì bọn hắn biết, một khi bọn hắn động thủ, mấy vị kia thánh nhân sẽ rất nhanh chú ý tới nơi này. Tại hai vị này đế vương kịch liệt thảo luận ở giữa, Tam Thanh, hai thánh chữ liên tiếp thoáng hiện. Mỗi đề cập một lần, liền hình như có đại đạo pháp tắc quang ảnh tại trong cung điện lấp lóe, dẫn tới hư không chấn động. Đương nhiên, Thiên Nguyên Nhân Hoàng đề cập nhân mẫu hai chữ, trong chốc lát, Hạo Thiên Thiên Đế cảm xúc đột nhiên kích động bắt đầu, ánh mắt của hắn như nước, lớn tiếng nói thẳng, nhân mẫu tuyệt không thể lẫn vào trong đó. Thanh âm như lôi đình bạc quân, tại trong cung điện quần 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 quần. Tam Thanh hai thánh khí vận rắc rối khó gỡ, xác thực khó mà chưa cắt. Nhưng nếu nhân mẫu gia nhập, cô cùng ngươi chia đều cái này lục thánh khí vận, như thế liền không cần lại như vậy xoắn xuýt. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Nàng trung quy là chấm mẫu thân, cũng là cả nhân tộc mẫu thân, chấm tuyệt không đồng ý để nàng cuốn vào việc này. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ, quanh thân tản ra một cỗ kiên quyết khí thế. Không sai, bọn hắn vừa rồi kịch liệt tranh luận lại là hồng hoang các thánh nhân đạo và pháp, khí cùng vận. Tại hai vị này đế vương xem ra, mấy vị này thánh nhân có hết thảy cuối cùng đều sẽ về bọn hắn tất cả. Trong mắt bọn họ, thánh nhân mặc dù từng đứng tại hồng hoang đỉnh phong, nhưng hôm nay lúc rời thế dễ, mình mới là chúa tể cản con người. Mà Lý Thiên Nguyên tới đây mục đích không vì cái gì khác, chính là muốn cùng Hạo Thiên đặt thành một loại ăn ý. Hạo Thiên cũng đồng dạng ngầm hiểu. Cái này cái gọi là ăn ý, tựa như một đạo không thể phá vỡ hàng rào, vắt ngang giữa thiên địa. Bọn hắn hai vị này đứng tại quyền lực đỉnh phong đế vương, tạm thời sẽ không như cái kia thú bị nhốt đánh đến ngươi chết ta sống, máu nhuộm thương cùng. Trước đây không lâu cái kia ngắn ngủi thăm dò giao phong bên trong, tựa như hai ngôi sao tại vũ trụ mênh mông bên trong va chạm. Nhân hoàng Lý Thiên Nguyên tản ra nhân tộc kiên cường khí thế, đúng như cái kia núi cao nguy nga, nặng nề mà trầm ổn. Thiên đế Hạo Thiên thì mang theo thiên đình uy nghiêm cùng thần bí, phản phất cái kia vô tận tương cùng, bao la mà thâm thúy. Hai người so chiêu, chỉ một lát sau, lẫn nhau trong lòng liền đã sáng như gương rõ ràng, hai người bọn họ thực lực, quả thực là cân sức ngang tài, không kém bao nhiêu. Nếu là thật sự phân ra thắng bại, cái kia thắng lợi cái kia một phương, tất nhiên như là đã trải qua một trận hủy thiên diệt địa hạo kiếp, bị đánh đến cơ hồ gần như thân tử đạo tiêu, nguyên thần câu diệt. Phải biết, khi đó Hồng Hoang Thánh Nhân tất nhiên sẽ giống như là con sói đói thừa lúc vắng mà bảo, nổi lên công kích. Cho nên, hai người bọn họ trong lòng liền có cái này ăn ý tại chưa đem Hồng Hoang Thánh Nhân giết hết trước đó, Nhân Hoàng cùng Tiên Đế ở giữa, tuyệt đối không thể triển khai sinh tử quyết đấu. Dù là Thiên Đình cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu đã thảm thiết đến như cùng người ở giữa luyện ngục, sơn hà vỡ vụn, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là phía dưới người đấu tranh. Mà bọn họ hai vị đế vương, lại muốn như là hai cây chèo chống thiên địa trụ lớn, từ đầu tới cuối duy trì lấy loại này vi diệu mà cực kỳ trọng yếu ăn ý, cho nên, Tam Thanh hai thánh, từ Nhân Hoàng cùng Thiên Đế riêng phần mình đối phó. Mà Lý Thiên Nguyên còn muốn đem nhân mẫu nữ hoa cuốn vào, dù sao, một người đối tam thánh, rất công bằng cũng rất hợp lý. Nếu là Hạo Thiên đối với hắn mẫu thân không hạ thủ được lời nói, Lý Thiên Nguyên cũng có thể vì đó làm thay. Dù sao Lý Thiên Nguyên cũng ngấp nghé nữ hoa bổ thiên cùng tạo ra con người công đức rất lâu. Chỉ bất quá, Lý Thiên Nguyên vừa nói ra thời điểm, liền bị Hạo Thiên từ chối thẳng thắn. Tại vị này thiên đế trong lòng, mẫu thân cùng đệ đệ muội muội là ranh giới cuối cùng. Nhất là vì đó vất vả cả đời mẫu thân, nhân mẫu nữ hoa. Lý Thiên Nguyên trong lòng chỉ cảm thấy một trận thú vị, nghĩ không ra ẩn nhận không phát, trong lòng ngực lại bao quát tứ hải Hạo Thiên vậy mà cũng có tình cảm. Kỳ thật từ Hạo Thiên hành động liền có thể nhìn ra, nhân tộc ba vị sơ tổ thà tại nhân tộc chết già cũng không nhập thiên đỉnh, có thể Hạo Thiên lại tự mình đem cái này ba cái đệ đệ cho phong ấn. Đối Cửu Thiên Huyền Nữ cái này duy nhất tiểu muội càng là gấp trăm lần sủng ái. Tại cùng Tam Thanh hai thánh trong tranh đấu, càng là không muốn đem mẫu thân nữ hoa cuốn vào trong đó. Vị này thiên đế trong lòng còn có ôn nhu tồn tại, mà có ôn nhu liền mang ý nghĩa có nhược điểm. Có lẽ Hạo Thiên cũng không cảm thấy cái này bôi ôn nhu sẽ ảnh hưởng đến hắn bá nghiệp. Thế nhưng là ở trong mắt Lý Thiên Nguyên, đây chính là hủy đi đê đập tổ kiến. Từ Lý Thiên Nguyên cùng Hạo Thiên trận kia phảng phất xé rách bầu trời màn che âm thầm gặp mặt về sau, thời gian tựa như một đầu lao nhanh không thôi trường hạ, ung dung chạy xuôi qua năm tháng dài đằng đẵng. Giữa thiên địa, hết thảy đều như tinh vi vận chuyển hùng vĩ máy móc, đều đâu vào đấy tiến hành. Đã từng ẩn nấp tại trời xanh nơi hẻo lánh mấy vị thượng thương chí tôn, phảng phất ẩn núp giao long, tại tuế nguyệt tẩy lệ dưới, giờ phút này đều là đã đột phá gông cùm xiềng xích, tiến giai thành chuẩn đế. Trong đó, vị tiêu cao tuổi nhân tộc Lao Chí Tôn, đột phá thời khắc, càng là phảng phất cây khô gặp mùa xuân, sống thêm đời thứ hai. Trước kia, thân hình hắn còn xuống như bị tuế nguyệt ép cong lao thụ, râu tóc hoa dâm giống như trải qua sương tuyết tàn bi. Bây giờ, cũng đã thoát thai hoang cốt, trở nên phong thần tuấn lãng, cơ thể trong suốt như không tì vết mỹ ngọc, bá khí trùng tiêu như nộ long bay lên không. Bọn hắn vốn là trời xanh trên đại thế giới, thiên phú tâm tính tựa như sắt thép sinh linh mạnh mẽ, là ngàn dặm mới tìm được một người nổi bật. Bây giờ, trời xanh không còn như trước kia không chọn vẹn vỡ vụn, thủng trăm ngàn lỗ, đúng như bệnh lâu người trùng hoại sinh cơ. Mà đầy đủ thời gian, tựa như phì nhiêu thổ nhưỡng, để bọn hắn trưởng thành nước chảy thành sông. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, trên mặt bọn họ không thấy mảy may ý cười, thay vào đó, là giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt chiến ý cùng sát nghiệm. Cố khí thế kia, phản phất có thể đem trong thiên địa tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Huyết mạch của bọn hắn tại thể nội như sôi đằng nham tương lan lột, phẫn nộ như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, xông lên trời không, như muốn đem cái này thường không chọc ra cái lỗ thủng, phản phất muốn lấy vô tận chiến hỏa, đúc lại thiên địa này trật tự. Tại Cửu Thiên Huyền Nữ vị trí cái kia phương đình viện, phản phất là một mảnh bị trần thế lãng quên không linh thiên cảnh, trong yên tĩnh lộ ra từng tia thần bí. Lâm Thiên liền tại cái này tựa như ảo mộng chi địa, tại đại đường ba kiếm dốc lòng dạy bảo dưới, như một viên phi tốc xẹt qua chân trời lưu tinh, con đường tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Tuy nói nàng bỏ lỡ thiên đỉnh cái kia tựa như sáng chói tinh thần cơ duyên, có thể vận mệnh chỗ kỳ diệu chính là ở đây, kiếm khách của nàng thiên phú đúng như từ Lý Thiên Nguyên cái kia vô tận thiên phú bảo tàng bên trong hoàn mỹ phục chế mà đến, tách ra tia sáng chói mắt. Thật có thể nói là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Thời khắc này Lâm Thiên, tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, trải qua ma luyện, đã trở thành một vị thuần túy đến cực điểm kiếm khách, quanh thân tản ra lăng lệ kiếm ý, phảng phất có thể đem thế gian hết thể hư ảo chém bỡ. Mà đổi thành một bên Lâm Trần, cũng như một đầu ẩn nút đã lâu cự long, rốt cục tại tu luyện trên đường trèo đến thần hoàng đỉnh phong, hai chân bước vào chí tôn lĩnh vực biên giới. Khí tức của hắn như là mênh mông đại dương mênh mông, thâm thúy mà bằng bạc, nhất cử nhất động ở giữa, hình như có cải thiên hoán địa chi năng. Về phần Cửu Thiên Huyền Nữ, vẫn như cũng là bộ kia ai đoán bộ dáng, phảng phất ngàn năm vẻ u sầu đều ngưng tụ ở mặt mày của nàng ở giữa. Nhưng nàng cặp kia sáng chói lưu ly đôi mắt đẹp, lại càng thâm thúy u sầm, đúng như hai cái sâu không thấy đáy u đầm, lại như ẩn giấu đi vô tận tinh thần vũ trụ mênh mông, để cho người ta chỉ mong một chút, liền phảng phất sẽ bị hút vào trong đó, mê thất tại cái kia thần bí mà thâm thúy ánh mắt bên trong, khó mà tự kiềm chế. Trời xanh đế đô, thành Trường An. Tại cái kia cực kỳ u sâm trong cung điện, ám trầm sương mù như u linh ngồi hồi, đem mỗi một tấc không gian đều nhiễm lên thần bí mà đè nén sát thái. Trời xanh quyền hành lớn nhất nam nhân, Gia Cát Lượng, đang ngồi ở phong cách cổ xưa trước thư án, trong tay bút lông sói bút như linh động du lòng, tại trên giấy lớn huy sái tự nhiên, giống như tại sáng tác lấy giữa thiên địa cơ mật. Lý Thiên Nguyên mặc dù đã có được đại đế tu vi, nhưng là hắn còn cần nhìn chằm chằm tính cả Hạo Thiên ở bên trong hồng hoang thất thánh. Cho nên, trời xanh hết thảy sự vụ vẫn như cũ từ Gia Cát Lượng một mực cầm giữ. Gia Cát Lượng chính biết cái gì? Ngay tại trong chốc lát, cái kia cán bút lại như yếu ớt cánh khô, không có dấu hiệu nào vỡ thành một miệng. Đột ngột biến cố, lại chưa để Gia Cát Lượng có chút bối rối. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn về phía trên trời cao. Cái kia mặt mũi bình tĩnh, phảng phất ngàn năm không thay đổi băng sơn, không có một tia gợn sóng. Chỉ gặp hắn thở phào một hơi, thanh âm tuy nhỏ, lại giống như có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, rõ ràng phun ra hai chữ: "Tới." Chương 469, chiến tranh tiền đến, 1, chương 469, chiến tranh tiền đến, 1. Trời xanh đại thế giới tại hộ thiên giới bố trí mấy chục ngàn thời gian, đem tòa này tiểu thế giới chế tạo trở thành một tòa cứng rắn thành lũy. Tại thời gian khá dài như vậy tạo hình lưới, tòa này giống như một tòa từ viễn cổ trong thần thoại đột ngột từ mặt đất mọc lên cứng rắn thành lũy, không thể phá bỡ, phản phất ngay cả vũ trụ sụp đổ lực lượng đều khó mà dung chuyển hắn mảy may. Gia Cát Lượng liên hợp trời xanh chư vị chí tôn, tại hộ thiên giới bố trí vô số trận pháp. Gia Cát Lượng càng là vung tay lên, nuôi dưỡng một nhóm lớn trận pháp tông sư, đan đạo tông sư, khí đạo tông sư, ngày đêm khắc họa trận pháp, luyện chế đan dược, rèn đúc khí cụ. Vì trận này sắp xảy ra chiến tranh, trời xanh đại thế giới tựa như một cái điên cuồng vận chuyển to lớn cỗ máy chiến tranh, tất cả tài nguyên đều như mãnh liệt dòng lũ, ưu tiên hội tụ đến hộ thiên giới. Cho dù là trời xanh cái kia chư vị chí tôn cùng chuẩn đế, những này ngày bình thường cao cao tại thượng, uy chấn chư thiên tồn tại, giờ phút này cũng đều như nghe theo quân lệnh binh lính, không có chút nào lời oán giận địa nghe theo Gia Cát Lượng điều khiển sai sự. Trời xanh đại thế giới, bởi vì dung hợp tà ma vũ trụ quỷ dị lực lượng, lại đúng lúc gặp thiên nguyên nhân hoàng xưng đế cái này một thịnh sự, vốn nên đón một cái phồn vinh hưng thịnh, vạn tộc cộng binh hoàng kim đại thế. Nhưng mà, cái này nhìn như phồn hoa như gấm hoàng kim đại thế, lại như gió lốc trước khi mưa yên tĩnh, thủy trung bao phủ tại quân sự hóa dưới áp lực mạnh, mỗi một cái sinh linh đều có thể cảm nhận được cái kia cố như Thái Sơn áp đỉnh khẩn trương không khí, biểu thị một trận đại chiến chấn động thế gian sắp kéo ra màn che. Tại trên trời đại thế giới, các cao tầng cũng không che che lấp lấp, mà là lựa chọn thẳng thắn bẩm báo. Vô luận là cuộc chiến tranh này địch nhân đến tột cùng là ai, vẫn là trời xanh bây giờ sinh linh đầu nguồn đến từ nơi nào, đều không giữ lại chút nào địa đem ra công khai. Thế là, cho dù là trời xanh bình thường nhất một cái sinh linh, đều đúng thế cục rõ như lòng bàn tay, bọn hắn sắp gặp phải là một chi kinh khủng đến cực điểm hồng hoang đại quân, nó mạnh mẽ trình độ, so cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tà ma còn muốn lợi hại hơn vạn lần. Cái này tuyệt không phải nói ngoa, mà là hiện thực tàn khốc. Hồng hoang trong đại quân lại có được 6 vị đại đế cấp cường giả, mỗi một vị đều so thái cổ tà đế còn cường đại hơn. Thái cổ tà đế từng cho trời xanh mang đến vô tận sợ hãi, mà bây giờ cái này 6 vị cường giả càng làm cho toàn bộ trời xanh đều bao phủ tại tuyệt vọng bóng ma phía dưới. Những này hồng hoang cường giả dã tâm rõ rành rành, bọn hắn mưu toan phá hủy toàn bộ trời xanh đại thế giới, đem triệt để dung nhập hồng hoang bản đồ. Trời xanh mỗi một tấc đất, mỗi một cái sinh linh đều sẽ thành bọn hắn dã tâm tế phẩm. Phản phất một trận tai họa ngập đầu phong bạo, chính lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng về trời xanh thế giới quần quật đánh tới, để toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cái kia lửa xém lông mày tử vong khí tức. Tại trên trời đại thế giới, khi biết được hồng hoang đại quân mang theo 6 vị kinh khủng đại đế cấp cường giả sắp đột kích lúc, mới đầu, nơi này các sinh linh lâm vào vô biên hoảng loạn bên trong. Đó là bởi vì, năm đó ở đế quan trước, Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Thái Cổ Tà Đế trận kia kinh thế quyết đấu, đến nay vẫn như ác mộng quanh quẩn tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Cuộc chiến đấu kia, tựa như vũ trụ ở giữa kinh khủng nhất phong bạo, chư thiên tinh hải ở tại kịch liệt lay động hạ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, một cái hoàn chỉnh vũ trụ lại hai người giao phong bên trong trực tiếp bị đánh băng. Làm cho người sợ hãi chính là, tục truyền nghe, cái kia vẹn vẹn chỉ là hai vị đại đế một cái bóng đang chiến đấu, căn bản không thể phát huy ra bọn hắn đỉnh phong thời kỳ một nửa thực lực. Nhưng dù cho như thế, trời xanh các sinh linh, dù là chỉ là tại cái kia đại đế chém giết dư uy bên trong, đều đã run lẩy bẩy, sợ hãi in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn. Bây giờ, hồng hoang lại có 6 vị đại đế cấp bậc cường giả binh lâm, chẳng lẽ lần này thật muốn đem toàn bộ trời xanh thế giới triệt để đánh băng? Những này hồng hoang sinh linh, trước đây đã xem tổ tiên của bọn hắn khu trục đến trời xanh, bây giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chẳng lẽ dã tâm của bọn hắn vĩnh vô chỉ cảnh? Nhưng mà, ngay tại cái này tuyệt vọng trong thâm uyên, một tin tức làm trên thương các sinh linh thấy được một tia ánh dạng đông, trời xanh thống ngự người, Thiên Nguyên Nhân Hoàng đột phá đến đại đế cảnh giới. Có thể cái này một tia hy vọng, rất nhanh lại bị vô tận lo lắng bao phủ. Dù sao, một vị đại đế muốn đối mặt 6 vị, cái này cách xa chênh lệch, thật sự có phần đáng sao. Nhưng dần dần, trời xanh đại thế giới không khí lặng yên phát sinh biến hóa. Từ ban sơ tràn ngập hoảng loạn, sợ hãi tuyệt vọng, bắt đầu dâng lên một cỗ nồng đậm phẫn nộ. Cái này phẫn nộ, như sâu trong lòng đất tích xúc đã lâu nham tường, hướng về hồng hoang sinh linh mãnh liệt phun trào. Bọn hắn nhớ tới, tổ tiên của mình vốn là hồng hoang sinh linh, chỉ là năm đó phản kháng thất bại, bất đắc dĩ mới chạy trốn tới trời xanh. Cho dù đã xem hồng hoang đại thế giới chắp tay nhường cho, bây giờ hồng hoang sinh linh vẫn còn muốn vỡ nát bọn hắn sau cùng nơi ở trời xanh đại thế giới, cướp đoạt bọn hắn còn sót lại khí vận. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Đã như vậy, vậy liền tử chiến đến cùng. Tổ tiên năm đó bất đắc dĩ bại trốn, hôm nay hậu nhân nhất định phải tử chiến không lứt, dù là đồng quy vu tận, cũng muốn để hồng hoang sinh linh nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà lúc này, trời xanh hoàng kim đại thế giáng lâm, tựa như một trận cập thì vũ, là mảnh thế giới này rót vào lực lượng cường đại. Đang tức giận cảm xúc kích phát dưới, trời xanh trên đại thế giới cường giả số lượng tăng lên gấp bội. Những cái kia uy tín lâu năm thần vương cường giả, không còn cẩn thận chặt chẽ địa cầu ổn, mà là hướng về vũ trụ mênh mông gầm thét, dứt khoát quyết nhiên trùng kích thần hoàng cảnh giới. Giờ phút này, trời xanh đại thế giới các sinh linh không còn sợ hãi, trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Bọn hắn đang chờ mong, đang mong đợi thiên đình đại quân như thần binh trên trời rơi xuống, đang mong đợi chiến tranh cuồng phong mưa rào lập tức giáng lâm, đang mong đợi máu và lửa tẩy lễ một khắc này. Bọn hắn nắm chặt đồ đao trong tay, trong lòng tràn đầy quyết tuyệt, thề phải đem hung hăng chém ở hồng hoang sinh linh trên cổ, bảo vệ trời xanh tôn nghiêm cùng sinh tồn quyền lợi. Tại hộ thiên giới phía ngoài nhất, đó là một mảnh phảng phất hỗn độn sơ khai chi địa, hỗn loạn vĩnh hằng cùng luân hồi xen lẫn quấn quanh. Nơi này chính là đại vũ trụ bên ngoài thần bí nhất lại nguy hiểm vòng xoáy. Ở chỗ này, vĩnh hằng cùng luân hồi lực lượng va chạm, xé rách, để không gian đều bày biện ra một loại vật mèo, hư ảo trạng thái. Mà tại cái này hỗn loạn quy tắc đại đạo hội tụ mà thành sáng chói quần tinh ở giữa, năm bóng người như ưu linh lặng yên hiện hiện, bọn hắn ánh mắt sáng rực, chính hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến cái kia giống như lúc nào cũng có thể sẽ phun trào hỏa sơn nguy hiểm vĩnh hằng cùng luân hồi. Cái này năm bóng người đều là được trời xanh đại thế giới nhờ vả, gánh vác vô cùng trọng đại sứ mệnh, được phái tới thời khắc giám thị cái này nguy hiểm khu vực. Một khi hồng hoang đại quân như ác lang đột kích, bọn hắn cần ngay đầu tiên phát ra cảnh báo, thông chi hộ thiên giới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thực lực của bọn hắn có thể nói siêu phàm tuyệt luân. Trong đó mạnh nhất vị kia, đúng là thần hoàng thất trọng như vậy sừng sững tại thần hoàng cao cảnh cường giả tuyệt thế, hắn quanh thân tán phát khí tức, phảng phất có thể xé rách hư không, để tinh thần cũng vì đó run rẩy. Mà còn sót lại bốn vị, cũng không có chỗ nào mà không phải là thần hoàng cảnh giới, bọn hắn đều là nắm giữ quy tắc cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân, quy tắc chi lực như dao long cuộn, hiển thị rõ vô thượng uy nghiêm. Không thể không nói, trời xanh đại thế giới bây giờ đã hưng thịnh đến cực hạn, trước kia cái kia thần hoàng cảnh cường giả khan hiếm đến như là trong sa mạc chân châu đại thế giới, sớm đã trở thành lịch sử. Bây giờ trời xanh, thần hoàng cường giả như cá giết sang sông, bực này phồn binh hưng thịnh, làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng mà, càng khiến người ta rung động không thôi chính là, chi này gánh vác trách nhiệm tiểu đội, đúng là từ hoàn toàn khác biệt chủng tộc sinh linh chỗ tạo thành. Trong đó có hai vị đến từ nhân tộc, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra trí tuệ cùng kiên nghị. Một vị là Long tộc, dáng người mạnh mẽ, vảy rồng lóe ra như kim loại rực rỡ, toàn thân tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, phảng phất có thể gọi lên mọi người đối viễn cổ thần thoại kính sợ. Một vị là Phượng tộc, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, mỗi một cây lông vũ đều giống như thiêu đốt liệt diễm, cao quý mà ưu nhã. Còn có một vị Kỳ Lân tộc, hình thể khổng lồ, khí thế hùng hồn, hắn trên trán độc giác tản ra thần bí quang mang, tựa như một tòa nguy nga sơn phong, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tưởng tượng năm đó, những thần thú này tộc đàn cùng nhân tộc, đây chính là thủy hỏa bất dung, không chết không thôi tử địch. Khi đó tranh đấu, tựa như thiên băng địa liệt chiều dâng, quét sạch toàn bộ thiên địa, vô số sinh linh tại trận này chủng tộc trong xung đột tan thành mây khói. Nhưng bây giờ, vật đổi sao rời, Long Phượng hai tộc lại đi luân hồi, Tuế Nguyệt Trường Hà dần dần hòa tan trước kia cửu hận. Huống chi, tổ tiên của bọn hắn đều là đi theo Hiên Viên Nhân Hoàng đi vào trời xanh, bây giờ lại cộng đồng gặp phải Hồng Hoang đại quân cái này như tai họa ngập đầu to lớn uy hiếp. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, cái kia đã từng làm nhạt cửu hận, sớm đã như thoảng qua như mây khói biến mất vô tung vô ảnh, bọn hắn đem thả xuống qua lại, giắt tay sóng vai, vì cộng đồng quê hương, cộng đồng tương lai, tại cái này bên bờ nguy hiểm, yên lặng thủ vững. Ân đội trưởng, lúc nào thay ca nha, chúng ta đều tại địa phương quỷ quái này mèo nhanh 5 năm rồi. Phương Hoàng tộc liên hóa mỹ lệ nữ tử, giống con lười biến mèo, đưa điện chuyển lưng mỏi, cái kiêu ngạo nhân đường còn triển lộ không bỏ sót, miệng bên trong lẩm bẩm, tràn đầy oán trách. Thanh âm của nàng, tựa như trong núi róc rách dòng suối, lại mang theo vài phần hờn dỗi. Cái kia thần hoàng thất trọng nhân tộc đội trưởng, nhìn thấy nàng bộ dáng này, lông mày trong nháy mắt vặn trở thành bánh qua trèo, ánh mắt như hai đạo lưỡi dao, nghiêm nghị quá lớn. Xốc lại tinh thần cho ta đến. Thanh âm này, giống như hồng trung tiếng vang, chấn động đến bốn phía hỗn loạn quy tắc đại đạo cũng hơi run rẩy, phảng phất có thể đem vùng hư không này đều rung ra vết rách. Hồng Hoang đại quân lúc nào cũng có thể giống như là con sói đói đánh tới, ngươi như thế lời nhác, tựa như một viên bom hẹn giờ, sẽ đem chúng ta toàn bộ đội ngũ đều nổ thịt nát xương tan. Đội trưởng lời nói, giống như băng lãnh sắt thép, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phượng Hoàng tộc nữ tử, giống con bị cờ mắng tiểu lộc, ủy khuất ba ba mà túi thấp đầu, trong đôi mắt đẹp cấp tốc dâng lên một tầng sương mù, giống như sáng sớm giữa rừng núi tràn ngập nhẹ ai, điềm đạm đáng yêu. Mặt khác mấy vị đội viên, giờ phút này liền giống bị định trụ con rối, thở mạnh cũng không dám, lại không dám thay Phượng Hoàng tộc nữ tử biện hộ cho. Dù sao, bọn hắn vị đội trưởng này, nghiêm khắc đến như là trong truyền thuyết mặt lạnh Diêm La, tại trong đội đây chính là nổi danh. Nhìn trước mắt ủy khuất ba ba Phượng tộc nữ tử, bộ dáng kia tựa như một cái thụ thương chim non, vô cùng đáng thương. Đội trưởng trong lòng mềm nhũn, có lẽ là cảm thấy mình vừa rồi thái độ quả thực có chút quá nghiêm khắc lệ. Hắn buông tay, nhẹ nhàng sờ lên Phượng tộc nữ tử cái đầu nhỏ, động tác khinh nhu đến như là gió nhẹ lướt qua nhụy hoa. Sau đó, hắn ngữ khí ôn hòa giống như ngày xuân bên trong nắng ấm, chậm rãi nói ra: "Chúng ta thế nhưng là đối kháng Hồng Hoang đại quân tuyến ngoài cùng phòng tuyến, như là thủ hộ thế giới đạo thứ nhất kiên cố tường thành, bất luận cái gì thời điểm đều tuyệt không thể phớt lờ. Hồng Hoang đại quân một khi đột kích, đó chính là như bài sơn đảo hải kinh khủng tai nạn, chúng ta gánh vác trách nhiệm nặng như Thái Sơn a." Phượng tộc nữ tử giống con dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, khéo léo gật gật đầu, trong mắt sương mù cũng dần dần tiêu tán. Làm nhân tộc đội trưởng quay người, ánh mắt đảo qua các đội viên lúc, lại phát hiện bọn hắn ánh mắt quái dị, ánh mắt kia mang theo một chút trêu chọc. Phản phất tại nói: "Đội trưởng à, đội trưởng, nghĩ không ra ngươi mày rậm mắt to lại đem ta trong đội ngũ nữ phượng hoàng đoạt tới tay." Đội trưởng lập tức cảm giác trên mặt một trận nóng hổi, thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, có chút đỏ mặt ho nhẹ vài tiếng, ý đồ che giấu bối rối của mình. Ngay sau đó, hắn cố giả bộ trấn định, dùng cái kia mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm phân phó nói: "Khu cụ, nhanh lên điều tra phiến khu vực này. Từ trời xanh vạn tộc cộng hòa, mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, liền như là phá vỡ giam cầm công xiềng, vạn tộc ở giữa quy củ, không còn như trước kia như vậy sâm nghiêm cứng nhắc, phản phất tiên băng tại ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp cấp tốc tăng giá. Đã từng bắt ngang tại các tộc ở giữa cái kia từng đạo vô hình hàng rào, bây giờ đã trở nên lung lay sắp đổ. Bây giờ, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt nhìn với mắt, vô luận đến từ cái nào tộc đàn, đều có thể dắt tay làm bạn, đem đối phương lấy về nhà, ôm về nhà, tựa như lấy xuống chân trời tinh thần để vào trong túi như vậy tự nhiên." Mà vị này nhân tộc đội trưởng cùng Phượng tộc nữ tử, trong âm thầm sớm đã tình đầu ý hợp, tựa như mệnh trùng chú định một đôi bích nhân. Tình cảm giữa bọn họ, như là cái kia thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt liệt mà chân thành tha thiết, tại lẫn nhau trong lòng cháy hừng hực. Phần này tình cảm, tại tuổi trẻ thiên kiêu nhóm ở giữa, tựa như một trận tươi mát phòng, lặng yên thổi qua, trở thành một loại lưu hành tục lệ. Bọn hắn dung cảm truy cầu tình yêu, không để ý tới chủng tộc khác biệt, lấy không sợ tư thái viết lấy thuộc về bọn hắn lãng mạn thiên trường. Nhưng mà, ở trên cái thời đại các cường giả trong mắt, đây quả thực là ly tinh bạn đạo, đại nghịch bất đạo đến cực điểm. Những lao gia hỏa kia, tư tưởng như là cổ lão ngân thạch, ngoan cố không thay đổi. Bọn hắn cảm thấy, để đó thật tốt bản tộc nữ tử không cưới, lại đi cùng với những cái khác chủng tộc kết hợp, nhất là giống Phượng tộc nữ tử, đây quả thực là đổi phong bại tụ, tựa như vị này nhân tộc đội trưởng, thường xuyên liền có nhân tộc lão tiền bối nhóm nhắc tới. Người đạp mã người thật là tốt tộc nữ tử không cưới, đi đạp mã chơi một con chim. Có thể theo thời gian trôi qua, nhìn xem nhân tộc thiên kiêu nhóm như là ngắt lấy nhiều loại hoa đồng dạng, đem càng ngày càng nhiều bạn tộc thiên kiêu lấy về nhà, cỗ này trào lưu như mãnh liệt hồng thủy, thế không thể đỡ. Những lao gia hỏa kia, cho dù trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa cùng oán giận, cũng dần dần bị mài mòn góc cạnh, như là bị tuế nguyệt rèn luyện thành đầu, đã mất đi ngày xưa bén nhọn. Bọn hắn bất đắc dĩ quen thuộc cái này nhìn như hoang đường cảnh tượng. Cái gì rùa đen, cái gì ngựa chạy chậm, cái gì con run, cái gì bạch xà, thậm chí cùng cây có kết hợp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là những lao gia hỏa kia trong miệng bẩn tử. Trên thực tế, bọn hắn trong miệng những này không chịu nổi xưng hô, đối ứng lại là huyền vũ, kỳ lân cường đại như vậy thần thú tộc đàn, cùng thông thiên mục, kiếm tinh của những này có được lực lượng thần bí cường đại thực vật tộc quần thiên tiêu nhóm. Những ngày này tiêu, cái nào không phải thiên phú tuyệt luân, tại riêng phần mình tộc đàn bên trong đều là sáng chói như ngôi sao tồn tại. Chương 470, chiến tranh tiến đến, 2, chương 470, chiến tranh tiến đến, 2, chi tiểu đội này vẹn vẹn chỉ là một lát vung lòng sau liền tiếp theo đầu nhập vào vô tận vĩnh hằng cùng trong luân hồi. Cứ việc tại cái này dài dằng dặc mà gian khổ hành trình bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ giống phàm nhân đồng dạng phát chút bực tức, phàn nàn cái này vô tận vất vả cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm cái kia như sắt thép cứng rắn ý thức trách nhiệm, nhưng lại chưa bao giờ từng có một tơ một hào dao động. Bọn hắn vốn là tại trên trời trên đại thế giới như truyền kỳ nhân vật, lấy bọn hắn cái kia siêu phàm nhập thánh thực lực, cho dù là tại bây giờ đỉnh kia đựng phồn hoa trời xanh đại thế giới, cũng hoàn toàn có thể xưng tôn làm tổ, dễ như trở bàn tay địa trở thành chúa tể một phương, được vạn người ngưỡng mộ, thưởng vô tận vinh quang. Nhưng mà bọn hắn lại dứt khoát quyết nhiên chủ động xin đi giết giặc, đi tới cái này như át tỷ địa ngục nguy hiểm hỗn loạn chi địa. Vì sao? Chỉ vì trong lòng bọn họ cái kia như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt ý thức trách nhiệm. Bọn hắn bình viên quên không được, lúc trước biết được hồng hoang đại địch đột kích lúc, loại kia như ngày tận thế tới tuyệt vọng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị bóng tối vô tận thôn vệ, không nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông. Bọn hắn càng quên không được, lúc trước đột phá thần hoàng cảnh giới thời điểm, hướng về kia mênh mông vô ngần vô tận tinh không phát ra gầm hét, thanh âm kia như quần quần tinh lôi, xuyên qua thời không hằng rào, rung động toàn bộ vũ trụ. Đó là bọn họ đối vận mệnh bất khuất chống lại, là bọn hắn đối thủ hộ trời xanh, hộ vệ chủng tộc, bảo hộ thân nhân kiên định lợi thế. Đội trưởng, ngươi nói trận chiến này chúng ta sẽ thắng sao? Hồng Hoang có 6 vị đại đế à, lúc trước vẹn vẹn Tuế Nguyệt trưởng Hà Thượng Du một đạo đại đế hình bóng dư uy, liền như là diệt thế như phong bạo, làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run rẩy, đó là cỡ nào đáng sợ. Trong đội ngũ Kỳ Lân tại khó được nhàn rỗi xuống tới lúc, lại bắt đầu như dị vãng một dạng phiền muộn bắt đầu. Kỳ Lân nhất tộc từ trước đến nay lấy trí tuệ lấy sừng, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn tâm tư nhất là tình tế tỉ mỉ, cũng dễ dàng nhất suy nghĩ nhiều. Dù là hắn giờ phút này sớm đã ôm quyết tâm quyết tử, nhưng trong lòng chỗ sâu nhưng như cũng nhịn không được đi suy tư cuộc chiến tranh này thắng thua. Nhân tộc đội trưởng nghe được Kỳ Lân lời nói về sau, trầm mặc hồi lâu. Cái đề tài này, liền như là một cái không cách nào giải khai ma chú, đã khốn nhiễu bọn hắn vô số năm. Trời xanh đại thế giới vô số sinh linh à, mặc dù đều mang quyết tâm quyết tử, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng không sợ hãi chút nào, nhưng này chẳng qua là tuyệt vọng về sau phẫn nộ chỗ kích phát ra tới dũng khí thôi. Trong bọn họ đại đa số người, kỳ thật chưa hề chân chính nghĩ tới mình phải chăng có thể thắng cuộc chiến tranh này thắng lợi. Bởi vì cái kia 6 vị đỉnh phong đại đế mang đến áp lực, thật sự là như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Nhưng là, bọn hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, y nguyên kiên định đứng tại mảnh này hỗn loạn lạnh lẽo chi địa, dùng huyết nục chi khu của mình, xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, thủ hộ lấy bọn hắn chỗ quý trọng hết thảy. Bởi vì bọn hắn biết rõ, phía sau mình là trời xanh an bình, là chủng tộc kéo dài, là thân nhân chờ đợi. Dù là phía trước là vực sâu vạn trượng, là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự dũng cảm tiến tới, cho đến chảy hết một giọt máu cuối cùng, đốt hết cuối cùng một tia hồn. Bất quá, mỗi lúc có đồng đội mang theo lòng tràn đầy sầu lo, hướng nhân tộc đội trưởng ném ra ngoài cái kia liên quan đến sinh tử tồn vong nghi vấn lúc, chỉ gặp người tộc đội trưởng khoe miệng, điều gì cũng sẽ như bị vận mệnh sợi tơ khi động, câu lên một vòng tự tin vô cùng độ cong, cái kia đường con phảng phất có thể vạch phá hắc ám, chiếu sáng con đường phía trước. Ngay sau đó, hắn liền sẽ một mặt cùng nhiệt, như là một đầu phát cuồng cự thú, lấy một loại không thể nghi ngờ chắc chắn giọng điệu quát, sẽ thắng. Thời khắc này nhân tộc đội trưởng đâu còn có trước kia trầm ổn cẩn thận nửa điểm bộ dáng, cả người liền giống bị cuồng nhiệt tín ngưỡng chi hỏa triệt để nhóm lửa, biến thành một cái từ đầu đến đuôi tín đồ của nhiệt. Trong mắt của hắn, lóe ra như cùng đi từ cựu lũ như địa ngục khát máu cuồng bạo quang mang kia phản phất có thể đem hết thể ngăn cản tại thắng lợi trên đường chướng ngại đốt cháy hầu như không còn. Hắn hồng hoang thế giới có 6 vị đại đế lại như thế nào? Trong mắt ta, bất quá là mấy con hơi cường đại chút sâu kiến thôi. Ta trời xanh đại thế giới nhưng có chí cao vô thượng tiên nguyên nhân hoàng bệ hạ. Nhân tộc đội trưởng khàn cả giọng địa gầm hét, thanh âm kia như là cuồn cuộn kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang, phản phất muốn bị phá vỡ vũ trụ này thương cung. Thiên nguyên nhân hoàng từ trước tới giờ không sẽ bại. Hắn liền là mãi mãi không vẫn lạc liệt nhật, treo cao tại trời xanh bầu trời, phù hộ lấy chúng ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vô tận sùng kính cùng điên cuồng, phản phất thiên nguyên nhân hoàng liền là cái kia không gì làm không được sáng thế chi thần. Các đội hữu nhìn xem đội trưởng như vậy điên cuồng bộ dáng, đều là một trận trầm mặc, trong lòng bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu, không hẹn mà cùng thầm nghĩ, đội trưởng lại tới. Bọn hắn vị đội trưởng này, ngày bình thường anh minh thần võ, từng cái phương diện đều không thể bắt bẻ. Chỉ khi nào chủ đề dính đến cái kia chí cao vô thượng thiên nguyên nhân hoàng bệ hạ, thật giống như trong nháy mắt bị rút đi lý trí dây cương, hoàn toàn không cách nào lại bảo trì ngày xưa cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bình tĩnh tỉnh táo. Lúc này nhân tộc đội trưởng đã mặt đỏ tới mang tai, cảm xúc kích động tới cực điểm, giống như vỡ đê hồng thủy, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Năm đó thiên nguyên nhân hoàng bệ hạ bất luận đối mặt cường đại cỡ nào đến như là ma thần địch nhân, dù là địch nhân cảnh giới như là cái kia xa không thể chạm tinh không, thâm bất khả chắc, bệ hạ đều sẽ lấy một loại cường hoành đến làm cho người hít thở không thông tư thái, như là một thanh khai thiên cự phủ, đem địch nhân quét ngang hầu như không còn. Cho đến địch nhân đều là như con kiến hôi bị tùy tiện nghiền nát. Các đội viên chỉ là có chút qua loa địa ứng hòa lấy, cái kia tiếng đáp lại tựa như cuối mùa thu bên trong lá rách, hữu khí vô lực. bọn hắn năm đó cũng tận mắt nhìn thấy hôm khác nguyên nhân hoàng cái thế chi uy, cũng biết rõ thiên nguyên nhân hoàng chính là truyền thuyết kia bên trong hiên viên nhân hoàng chuyển thế chi thân, có được kinh thiên động địa bản lĩnh. Thế nhưng lần này đối mặt, đây chính là 6 vị đứng tại đỉnh phong đại đế a. Cái này 6 vị đại đế, mỗi một vị đều phảng phất là có thể cải thiên hoán địa tồn tại, bọn hắn liên thủ lực lượng đủ để cho toàn bộ vũ trụ cũng vì đó run rẩy. Năm đó cái kia uy danh hiển hách hiên viên nhân hoàng, không phải cũng là tại xương đế về sau bị nhiều vị đại đế giống như là con sói đói điên cuồng bấy quét, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục bi thảm sao? Cho nên bọn hắn thực sự không cách nào giống đội trưởng như vậy, có được như thế mù quáng tự tin. Đội trưởng nhìn thấy các đội viên đều là bộ này mặt ủ mày chau, bán tín bán nghi tư thái, không khỏi nhíu mày, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Loại cảm giác này với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc, đã từng có quá nhiều người xem thường bệ hạ, xem thường đại đường lực lượng. Nhưng mỗi một lần, bệ hạ đều lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hung hăng đánh những cái kia không tín nhiệm hắn người mặt. Hắn tin tưởng vững chắc, lần này thiên nguyên nhân hoàng bệ hạ vẫn như cũ sẽ như cùng cái kia phá kén mà ra tuyệt thế thần long, xông phá hết thảy trói buộc, lần nữa thể hiện ra vô địch phong thái, đem những cái kia thanh âm nghi ngờ triệt để nghiền nát, dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi cuối cùng. Kỳ thật cũng thực sự không thể hoàn toàn trách cứ vị này nhân tộc đội trưởng biểu hiện ra nhìn như mù quáng tự tin. Phải biết, vị này nhân tộc đội trưởng thân phận thật không đơn giản, hắn chính là ngày xưa danh chấn thiên hạ, lệnh vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật Tịnh Châu Lang kỵ bên trong một thành viên. Với lại, hắn càng là cái kia tuyệt thế mạnh tướng Lữ Bố thân vệ thứ nhất, thân phận này liền như là trong vũ trụ lộng lẫy nhất tinh thần, long lánh làm cho người kính ý quan mang. Cũng nguyên nhân chính là như thế đặc thù kinh lịch, hắn mới lấy tại trẻ tuổi như vậy thời điểm, liền đăng lâm thần hoàng thất trọng đỉnh phong cảnh giới, cái này tại toàn bộ vũ trụ người tu luyện bên trong, đều có thể sừng vượng mao lân giáp tồn tại. Tưởng tượng năm đó, Lý Thiên Nguyên dưới trướng mấy cái quân đoàn, đó cũng đều là hội tụ giữa thiên địa đứng đầu nhất thiên chi tiêu tử, mỗi một vị thành viên đều như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, chói lóa mắt, thiên phú tuyệt luân. Mà quân đoàn các binh sĩ khí chất, đại đều thâm thụ bọn hắn chủ soái hung đúc, tựa như bị liệt hỏa rèn luyện qua sắt thép, mang theo chủ soái là gấn. Lữ Bố làm Tịnh Châu Lang kỵ chủ soái, đây chính là đại đường hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chiến tướng, nội tâm của hắn cuồng ngạo đến như là trong vũ trụ nóng cháy nhất hành tinh, tản ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng qua mang. Hắn cuồng ngạo cũng không phải là không có chút nào căn cơ, mà là bắt nguồn từ cái kia cử thế vô song võ nghệ cùng tung hoành xa trường vô địch thủ chiến công hiển hách. Trên chiến trường, hắn tựa như một đầu gào thét viễn cổ hung thú, chỗ đến, địch nhân đều là như gió thu quét lá rụng bị tùy tiện dẹp điên. Nhưng mà, những này nhìn như kiêu ngạo binh sĩ tướng lĩnh, lại đều cam tâm tình nguyện chăm chú đi theo Thiên Nguyên Nhân Hoàng, nghĩa vô phản cố xông vào trận địa địch, dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng tuyệt không lùi bước. Bởi vì, hoàng đế của bọn hắn, vị kia chí cao vô thượng Thiên Nguyên Nhân Hoàng, luôn luôn xung phong đi đầu, như là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, thẳng tắp trùng sát phía trước. Hoàng đế như thế anh dũng không sợ, bọn hắn những này binh lính lại có thể nào không bị nhóm lửa trong lòng nhiệt huyết, lấy cuồng nhiệt đến gần như điên cuồng tư thái ủng hộ lấy hắn đâu. Tại trên trời đại thế giới đông đảo sinh linh tâm lý, có lẽ cho rằng nhân hoàng bệ hạ là bởi vì hắn kiếp trước vậy tôn quý vô cùng, tựa như cựu thiên tri thượng thần linh thân phận, mới thụ vạn tộc thành kính bái phục. Thế nhưng, tại những này đi theo Thiên Nguyên Nhân Hoàng Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm đại đường lão binh trong lòng, Thiên Nguyên Nhân Hoàng có hết thể tôn quý cùng phần binh, đó cũng đều là thật sự địa một đao một kiếm, tại máu và lửa tẩy lễ bên trong chém giết đi ra. Mỗi một giọt máu tươi đều ngưng tụ bệ hạ cứng cỏi cùng bất khuất, mỗi một đạo vết kiếm đều khắc rõ bệ hạ anh dũng cùng phong khoáng. Bọn hắn tại vô số lần tàn khốc trên chiến trường, trong mắt thấy chỉ có Thiên Nguyên Nhân Hoàng cao ngất kia kiên nghị bóng lưng. Tấm lưng kia giống như một tòa nguy nga đứng vững núi cao, vì bọn họ che gió che mưa, dẫn dắt bọn hắn tiến lên. Bọn hắn chỉ gặp qua bệ hạ lấy vô địch chi tư, như là một đầu viễn cổ hỗn độn cự thú, đem địch nhân nghiền ép đến vỡ nát. Trang diện kia phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại bệ hạ uy nghiêm hạ run rẩy, địch nhân tại bệ hạ trước mặt như là không có ý nghĩa sâu kiến, không chịu nổi một kích. Cho nên lần này đối mặt cái kia giống như sáu tòa không thể vượt qua nguy nga đại sơn sáu vị đại đế, những này đại đường các lao binh vẫn như cũ mang cuồng nhiệt đến cực hạn tín nhiệm, kiên định không thay đổi mà tin tưởng Thiên Nguyên Nhân Hoàng bệ hạ chắc chắn như là phá vỡ hắc ám vạn trượng ánh dạng đông, dẫn đầu bọn hắn thắng được trận này liên quan đến sinh tử tồn vong chiến tranh. Dù là địch nhân là sáu vị đại đế lại như thế nào, trong lòng bọn họ Thiên Nguyên Nhân Hoàng bệ hạ chỉ cần nhẹ nhàng vùng trong tay thần kiếm, liền có thể đem đây hết thể trở ngại trực tiếp nghiền nát, như là nghiền nát thế gian yếu ớt nhất một mịn, để cho địch nhân tại bệ hạ thần uy dưới tan thành mây khói. Nhân Hoàng bệ hạ kiếm chỗ chỉ, đại đường quân tiên phong sẽ đem hết thể đều bình định. Nhân tộc đội trưởng ngẩng đầu đỡ ngực, biểu lộ càng kiên nạo, đúng như cái kia đứng ngạo nghệ thương khung viễn cổ chiến thần, quanh thân tản ra không ai bị nổi bá khí, hoàn toàn không giống lúc trước như vậy nghiêm túc cứng nhắc cùng trầm ổn. Hắn giờ phút này phản phất bị rót vào vô tận thần lực, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, như muốn đem trọn cái vũ trụ đều nhóm lửa. Các đội hưu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng lại đều là ngượng ngùng cười một tiếng, không có phản bác. Dù sao tại cái này như lâm thâm viên trong tuyệt cảnh, đội trưởng lời nói tựa như một đạo vạch phá hắc ám sáng chói ánh dạng đông, trong nháy mắt xua tán đi bọn hắn trong lòng mù mịt, để bọn hắn tìm về mấy phần gần như biến mất tự tin. Cái này tự tin mặc dù như trong gió nến tàn yếu ớt, nhưng cũng tại cái này trong bóng tối vô tận, đưa cho bọn hắn một tia ấm áp cùng hy vọng. Ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh lại quần cuộn sóng ngầm hỗn độn bên trong, trong lúc đó, một tia khác đạo pháp, như là một đầu kịch độc hắc xà, lặng yên vô tức địa bốn lượn mà bảo. Cái này tơ đạo pháp mang theo quỷ dị mà khí tức nguy hiểm, trong nháy mắt phá vỡ vốn có cân bằng. Trong chốc lát, chi tiểu đội này tất cả mọi người thần sắc phản phất bị mùa đông khắc nghiệt băng xương trong nháy mắt đông kết, trở nên lạnh lẽo như băng điêu, trong mắt bắn ra hàn mang, phản phất có thể đem hư không đều cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Bọn hắn biết rõ, cái này một tia dị dạng, biểu thị nguy cơ to lớn. Ngay sau đó, vô số đạo tin tức, đúng như từng đạo vạch phá bầu trời đêm lưu tình, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế từ nơi này phát ra, hướng về sau lưng bổ thiên giới mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn làm ra càng nhiều phản ứng, cái kia nguyên bản liền thần bí khó lường vô tận vĩnh hằng cùng luân hồi, giống như là bị một cái tới từ địa ngục các ma chi thủ, đột nhiên xé mở một cái lỗ hổng lớn. Lỗ hổng này to đến như là vũ trụ vết nứt, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều thôn vệ đi vào. Trong chốc lát, bá đạo hành khúc âm thanh, giống như quần quần lôi đỉnh, từ cái kia trong cái khe mãnh liệt mà ra, nương theo lấy trực trùng vận tiêu chiến ý, như là bài sơn đảo hải sóng lớn, đập vào mặt. Vẹn vẹn liếc nhìn lại, cái kia cảnh tượng liền tựa như tận thế giáng lâm, kém chút để bọn hắn sợ vỡ mật, phản phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị cái này khí thế kinh khủng chấn động đến vỡ nát. Chỉ gặp vô cùng vô tận thiên đình đại quân, như nước thủy triều đen kịt đồng dạng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái kia chỉnh tề đội ngũ, giống như sắt thép đúc thành trường thành, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức sơ xác, phản phất muốn đem thế gian hết thảy sinh linh đều nghiền ép hầu như không còn. Cái kia bị xé nứt ngục lớn, phản phất là vũ trụ ở giữa một đạo tuyệt thế vết thương, đột nhiên nổ bắn ra ước vạn đạo kim quang. Những kim quang này tựa như ước vạn trôi lưỡi dao, trong nháy mắt đem chúng quanh hắc ám chém thất linh bất lạc, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, ước vạn khối gạch vàng từ trong hư không trống rỗng hiện hiện, như là từng khỏa ngôi sao màu vàng nóng, có thứ tự địa sắp xếp trải ra, trong chớp mắt liền dựng thành một đầu kéo dài tới chân trời đại đạo. Gạch vàng phía trên phủ văn lấp lóe, quang mang lưu chuyển. Tại đầu này hoàng kim đại đạo cuối cùng, một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Quanh người hắn chiến ý trùng điêu, đúng như cái kia có thể chọc thủng cả đất trời tuyệt thế trường đường, bá vệ thương cung. Thân thể cao lớn vĩ ngạn, giống như một tòa nguy nga sơn phòng, đỉnh thiên lập địa, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác áp bách. Khuôn mặt của hắn như đao khắc dịu đục kiên nghị, đường cong cứng rắn rõ ràng, giống như cứng rắn nhất nham thạch, phản phất có thể chống cự thế gian hết thảy công kích. Một đôi mắt phượng, sắc bén như là có thể xem thấu thời không lỗ đen, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh mà lăng lệ qua mang, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, liền có thể nhìn rõ địch nhân hết thảy nhược điểm. Trên trán của hắn, cái kia đóng chặt thiên nhãn, lúc này có chút rung động, ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển, phản phất tại tích góp lực lượng hủy thiên diệt địa, một khi mở ra, liền sẽ bắn ra có thể phá diệt tinh thần kinh khủng trùng sáng. Trên người ngân giáp, mỗi một phiến đều lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, giống như vậy cá chặt chẽ tương liên, phản xạ ra kim quang đâm vào người mở mắt không ra. Áo khoác ngắn tay mỏng kim sắc áo choàng, tại phần Phật cương phong bên trong tùy ý múa, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, hiện lộ rõ ràng khí phách của hắn cùng uy nghiêm. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, lưới đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất có thể tùy tiện xé rách không gian, tản ra làm cho người sợ hãi sắc ý. Mà sau lưng hắn thì là một đầu tản ra vô thượng thần uy chó hình thần thú. Chương 471, chiến tranh tiến đến 3, chương 471, chiến tranh tiến đến 3, Dương Tiễn người khoác lóng lánh ngân giáp, vai khiêng phần Phật múa kim sắc áo choàng, cầm trong tay cái tia hàn quang lạnh thấu xương, phản phất có thể chém vỡ tinh hà tam tiên lưỡng nhận đao, từng bước một, từ cái tia gạch vàng lắt thành hoàng kim trên đại đạo chậm rãi đi xuống. Mỗi một bước rơi xuống đều hình như có thiên quân chi lực chấn động đến không gian xung quanh nổi lên tầm tầng gợn sóng, như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khuấy động lên vô tận gợn sóng. Cái kia đại đạo hai bên gạch vàng cũng theo bước tiến của hắn có chút rung động, giống như tại chiều bái chúng nó chúa tể. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát chi này thần hoàng tiểu đội, hai con ngươi bên trong để lộ ra vô tận cuồng ngạo, phảng phất thế gian vạn vật đều là không vào được pháp nhãn của hắn. Ánh mắt kia giống như diều hâu nhìn chăm chú sâu kiến, băng lãnh lại tràn ngập khinh thường. Khi hắn rốt cục đi tới gần, có chút ngửa đầu, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt đường cong, thanh âm phảng phất hồng trùng vang vọng bốn phía. Bại trốn chi đồ, dùng cái gì nói dũng? Lời nói ở giữa, quanh người hắn chiến ý càng nồng đậm, như thực chất hóa hỏa diễm cháy đùng đực, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến từ từ rung động. Cái kia cường đại khí tràng, lệ tiểu đội thành viên nhóm hô hấp cũng vì đó trì trệ, hai chân phảng phất rót trì nặng nề. Dương Tiễn lại làm như không thấy, chỉ là nhẹ nhàng vùng trong tay trường đao, một đạo rưỡi nguyệt hình đao mang liền gào thét mà ra, trong chốc lát chạm phá hư không, chỗ đến, không gian mảnh vỡ như hoa tuyết bay tán loạn. Cái này tiện tay một kích, liền thể hiện ra uy lực kinh khủng như thế, để đám người tình tưởng ý thức được, trước mắt vị này là chân chính đứng tại đỉnh phong, có thể chúa tể chiến trường sinh tử cường giả tuyệt thế. Nhân tộc tiểu đội các đội viên giờ phút này muốn rách cả mí mắt, bọn hắn nhìn chằm chằm Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Cái kia từ trên người Dương Tiễn quần cuộn tuôn ra khí tức cường đại, như là sôi trào mãnh liệt biển động, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn thân thể không bị khống chế run rẩy bắt đầu. Chuẩn đế khí tức, lại là chuẩn đế khí tức. Có người tại trong kẽ răng gạt ra mấy chữ này, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng chấn kinh. Bọn hắn biết rõ, tại bực này cường giả trước mặt, nhóm người mình mặc dù thân là thần hoàng, ngày bình thường cũng coi như tung hoành một phương, nhưng giờ phút này lại như là sâu kiến đối mặt cự long, trên lệch phảng phất khác nhau một trời một vực. Dương Tiễn gặp tình hình này, trên mặt vẻ khinh thường càng đậm, hắn có chút hất cằm lên, cái kia tư thái phảng phất tại quan sát thế gian hèn mọn nhất bỏ sát. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nhẹ nhàng nhất chuyển, thân đao xẹt qua không khí, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, tựa hồ tại hướng đám người tuyên cáo hắn tuyệt đối quyền thống trị. Nhân tộc tiểu đội trưởng cố nén sợ hãi của nội tâm, nắm chặt song quyền, khớp xương đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn ý đồ ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, để cho mình thanh âm chẳng phải run rẩy. Coi như ngươi là chuẩn đế lại như thế nào? Chúng ta trời xanh đại thế giới, cũng có bất khuất chi hồn. Hôm nay, coi như liều lên tính mệnh, chúng ta cũng muốn bảo vệ gia viên. Lời nói này mặc dù mang theo vài phần thanh âm rung động, nhưng cũng như hồng trùng tại các đội viên vang vọng trong lòng, để đám người nguyên bản có chút tan rã đấu trí, dần dần một lần nữa tụ lại. Đúng lúc này, nhân tộc tiểu đội trên thân trong lúc đó bộc phát ra một cỗ bàng bạc hùng hồn, bay thẳng trời cao chuẩn đế chi uy, phảng phất ngủ say ngàn năm cự thú đột nhiên thức tỉnh. Chỉ gặp chân long hư ảnh dẫn đầu hiện hiện, cái kia bốn lượn xoay quanh dáng người che khuất bầu trời, vảy rồng lóe ra kim quang lóng ánh, mỗi một phiến đều phảng phất tận chứa hủy thiên diệt địa chi lực, mắt rồng trợn trừng, phun ra thực chất hóa hỏa diễm, như muốn đem hết thảy trước mắt trở ngại đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó, phượng hoàng hư ảnh vỗ cánh cao phi, vũ thải cánh chim lộng lẫy chói mắt, tung xuống quang mang như là tường thụy chi quang, tịnh hóa lây không khí trung quanh, nó nền cổ huyết dài, thanh thúy minh thanh bạch phá bầu trời, phảng phất tại tuyên cáo bất khuất cùng chống lại. Kỳ lân hư ảnh cước đạp thực địa, nện bước trầm ổn hữu lực bộ pháp, quanh thân điểm lạnh rực rỡ, nó cái kia uy nghiêm độc giác giống như thần binh lợi khí, tản ra lực lượng chấn nhiếp lòng người. Cùng lúc đó, từng chuôi thần kiếm hư ảnh đứng lơ lửng trên không, lưỡi kiếm hàn quang lấp lóe, ông ông tác hưởng, giống như tại bội vàng khát vọng uống máu. Mà cái kia phương thiên họa kích hư ảnh càng là bắt mắt, kích thân điêu khắc phù văn thần bí, tại chuẩn đế chi uy kích phát dưới, phù văn long lánh, tản mát ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Đối mặt cái này chân long, phượng hoàng, kỳ lân, thần kiếm, phương thiên họa kích xen lẫn mà thành năm đạo hùng hồn hư ảnh, dương tiễn thần sắc càng kinh thường, nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, phản phất tại chế giễu cái này nhìn như cường đại lại không chịu nổi một kích phản kháng. Cái kia tản ra hoàng kim huyết khí nhục thân hơi chấn động một chút, cơ bắp căng cứng phía dưới, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một khối đều như là rèn đúc thân thiết, không thể phá vỡ. Lập tức, Dương Tiễn bẹn bẹn loanh ra một quyền, nắm đấm kia lôi cuốn lấy bá đạo tuyệt luân lực lượng, như là thiên thạch va chạm địa cầu đồng dạng, phía trước không gian trong nháy mắt bị đè ép, vặn mèo, phát ra lốt bốt tiếng nổ tung, tựa hồ toàn bộ vũ trụ quy tắc đều tại một quyền này hạ bị sửa. Năm đạo hư ảnh đứng núi chịu sào, tại cái này kinh thế hai tộc lực lượng trước mặt, như bọt biển yếu ớt, trực tiếp bị vành nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt tiêu tán ở không trung. Nhưng mà, làm nắm đấm tới gần phương thiên họa kích hư ảnh lúc, lại tựa như gặp một chút trở ngại. Cái kia phương thiên họa kích hư ảnh gánh chịu lấy thượng của một vị nào đó chiến thần uy danh hiển hách cùng ý chí bất khuất, cho dù đối mặt Dương Tiễn như vậy cường giả tuyệt thế, vẫn như cũ ngoan cường mà đứng thẳng lấy. Dương Tiễn một quyền này tốc độ lại cũng chậm một cái, phản phất lâm vào một loại nào đó đặc dính vũ bùn, lực lượng bị tầng tầng suy yếu. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn trong nháy mắt, Dương Tiễn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng, gia tăng lực lượng chuyển vận. Cái kia nguyên bản liền hùng hồn nằm đấm, giờ phút này càng là hào quang tỏa sáng, phản phất mặt trời chói chang trên không, ngạnh sinh sinh địa sông phá phương thiên họa kích hư ảnh chống cự, đem triệt để đánh nát. Nhân tộc tiểu đội thấy thế, sợ đến vỡ mật, bọn hắn muốn cho rằng có cái này nằm đạo hư ảnh gia trì, mặc dù không dám nói thắng, chí ít có thể ngăn cản một trận, lại không nghĩ rằng Dương Tiễn cường đại đến tận đây, chỉ dựa vào một quyền, liền đem bọn hắn sau cùng ỷ vào cũng đánh chúng vỡ nát. May mắn chính là, ngay tại cái kia nằm đạo hư ảnh vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ mịt mờ mà sóng gợn mạnh mẽ, phản phất một đạo vô hình sóng điện, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về trời xanh đại thế giới quyết tán mà đi. Đây là hư ảnh bên trong đưa khẩn cấp đưa tin, mang ý nghĩa thiên đỉnh đại quân đã giáng lâm tin dữ, bây giờ rốt cục đưa đạt chuẩn đế nhóm trong tay. Trời xanh đại thế giới lập tức cảnh báo huyết dài, từng đạo hùng hồn khí tức từ các nơi phóng lên tận trời, đó là chuẩn đế nhóm tại khẩn cấp điều động lực lượng, chuẩn bị ứng đối bất thình lình nguy cơ. Mà giờ khắc này, chin này nhân tộc tiểu đội mặc dù biết rõ tự thân tình cảnh giống như nến tàn trong gió, đối mặt Dương Tiễn bực này cường địch gần như không phần thắng, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong nhưng không có lùi bước chút nào chi ý, ngược lại thiêu đốt lên nóng bỏng đấu trí, đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Hộ thiên giới bốn góc một phương, một tòa nguy nga thành thị trôi nổi tại giữa không trung, phản phất cự thú viễn cổ ẩn nút, tản ra ước vạn linh quang. Quang mang kia sáng chói chói mắt, đúng như phá hiểu thời gian xuyên thấu tầng mây ánh nắng, không giữ lại chút nào địa chiếu rọi trăm vạn dặm cương vực, chỗ đến, hắc ám cùng chỗ che thân. Tại cái này linh quang phù hộ dưới, vô số hộ thiên giới các tướng sĩ căng cứng tâm thần thoáng buông lỏng, chỉ cảm thấy quanh thân bị một tầng ấm áp lại kiên cố lực lượng bao khỏa, một loại nguồn gốc từ đáy lòng an ổn tự nhiên sinh ra. Mà lúc này, tại tòa này thành lũy trong thành thị, đại đường tứ tướng đứng đầu Lữ Bố chậm rãi mở ra cái kia khép hở đã lâu hai mắt. Trong chốc lát, trong mắt của hắn lướt qua một vòng như là 39 trời đông giá rét xương tuyết lạnh lẽo chi sắc, hai con ngươi phảng phất thâm thúy hàn đàm, tĩnh mịch phải xem không thấy đáy. Ngay sau đó, hắn toàn thân ma diễm dậy sóng, đúng như cái kia từ cựu lũ địa ngục tuân ra nghiệp hỏa, cháy hương hực, tùy ý bốc lên, tản ra khát máu cuồng bạo khí tức. Chỉ vì lúc trước cái kia thoáng qua tức thì trong nháy mắt, hắn nhạy cảm đến cực điểm cảm giác được dị dạng linh lực ba động, cái kia cô ba động phảng phất một đạo lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào buồng tim của hắn. Trong lòng của hắn nhất lẫm, trong nháy mắt ý thức được, là mình lưu tại Tịnh Châu lang kỵ một cái binh lính trên người hư ảnh vỡ vụn. Cái này binh lính như cùng hắn kéo dài bên ngoài xúc giác, nhất cử nhất động đều là cùng hắn cùng một nhịp thở. Bây giờ hư ảnh vỡ vụn, như là cảnh báo kéo vang, hắn như thế nào không biết thâm ý trong đó, hồng hoàng thiên đình người đến. Lữ Bố đông nhiên đứng dậy, cao lớn vĩ ngạn thân thể như là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên sân phong, khí thế bằng bạc. Trên người hắn chiến giáp phát ra tiếng va chạm giòn giã, phản phất lơi mát giao mình, tấu vang hành khúc. Trong tay phương tiên họa kích có chút rung động, giống như tại hô ứng chủ nhân cảm xúc, mũi kích hàn mang lấp lóe, phản phất không kịp chờ đợi muốn uống máu. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía phương xa, ánh mắt phảng phất xuyên qua trùng điệp thời không, thấy được chi kia lâm vào khốn cảnh nhân tộc tiểu đội. Nên miệng lên một vòng tiên nghị độ cong, tự lẩm bẩm, ta chi huynh đệ, chớ có bối rối, ta định mau tới cứu ngươi này tính mạng. Nói xong, quanh người hắn ma diễm vượng hơn, dưới chân đống nhiên đập mạnh, cả người hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về ba động chuyển đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Những nơi đi qua, không gian phảng phất bị xé nứt, lưu lại một đạo thật dài vết nứt màu đen. Giờ phút này, nhân tộc tiểu đội các thành viên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mình đầy thương tích, máu tươi nhuộm đỏ bọn hắn chiến giáp, miệng vết thương da thịt hướng ra phía ngoài xoay tròn, lộ ra lành lạnh mạch cốt, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới toàn thân kịch liệt đau nhức, phảng phất có ngàn vạn căn cương châm đang thắt lưng. Bọn hắn hai mắt bần bệnh tia máu, nhìn chằm chằm Dương Tiễn, ánh mắt bên trong mặc dù tràn ngập tuyệt vọng, lại vẫn có không cam lòng lửa giận đang thiêu đốt. Dương Tiễn nghiền ngẫm mà nhìn xem cái này gần như vỡ vụn năm người, trên mặt mang như có như không ý cười, nụ cười kia như là ác ma xem kỹ con mồi, băng lãnh lại tàn nhẫn. Thân là thiên đình đệ nhất chiến tướng, lần này trinh phạt trời xanh thứ nhất tiên phong, trong lòng của hắn tự có tính toán, cũng không vội lấy đem mấy cái này sâu kiến chém giết tại đao hạ. Trong mắt hắn, mấy người kia bất quá là không có ý nghĩa mồi câu, hắn phải dùng mấy cái này sâu kiến tính mệnh, câu ra trời xanh trí cường giả. Hắn biết rõ, trời xanh tàng long ngọa hổ, tùy tiện chém giết mấy cái này tiểu tốt, khó mà chân chính dung chuyển căn cơ, chỉ có dẫn xuất những cái kia đứng tại đỉnh phong chí tôn, đem bọn hắn từng cái tàn sát, mới có thể triệt để áp chế trời xanh nguyệt khí. Hắn hứng hở mà thưởng thức trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, thân đao xẹt qua không khí, phát ra ô ô than nhẹ, phản phất tại thúc dục chủ nhân mau chóng đại khai sát giới. Nhân tộc tiểu đội trưởng giáng chống đỡ lấy một hơi, cắn răng nổi giận mắng, ngươi ác đồ kia, có bản lĩnh liền cho ra một đao thông khoái, như vậy cha tấn tính là gì anh hùng hảo hán? Dương Tiễn nghe, lại chỉ là cười ha ha, tiếng cười chấn động đến không gian xung quanh ông tác hưởng, anh hùng hảo hán. Hừ, tại ngày này địa trong ván cờ, chỉ có bên thắng mới có thể xưng hùng. Các ngươi liền ngoan ngoãn trở lấy, nhìn ta như thế nào dẫn vậy các ngươi thượng thương chí tôn mắc câu. Dứt lời, hắn đem đao đứng ở sau lưng, đứng chắc tay, quên thân tán phát khí thế càng bức người, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động, tùy thời chuẩn bị đem hết thảy trước mắt đều thôn phệ hầu như không còn, lặng lặng chờ đợi trời xanh cường giả hiện thân. Nhất tộc đội trưởng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi, thân thể của hắn bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Giờ phút này, trong lòng của hắn quần quần lấy kinh đảo hải lãng, đối thiên đỉnh đại quân thực lực hoàn toàn vô tri, lòng tràn đầy sầu lo thiên đỉnh đã tỉ mỉ bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ trời xanh chí tôn chuẩn đế nhóm bước vào bấy giờ, liền cho một kích chí mạng. Vừa nghĩ tới đó, cặp mắt của hắn trong nháy mắt xuất huyết, phảng phất bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nuốt, khỏe mắt. Người vọng tưởng. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, dùng hết lực khí toàn thân quát to, thanh âm như là hùng trùng, tại mảnh này hỗn loạn trong không gian khuấy động tiếng vọng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự bắt đầu thiêu đốt quy tắc của mình chi lực, quanh thân trong nháy mắt bị một tầng cuồng bạo năng lượng quang mang bao phủ, quang mang kia chói lóa mắt nhưng lại lộ ra vô tận bi trắng. Các đội viên thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt cũng dâng lên quyết tuyệt chi sắc, nhao nhao bắt trước đội trưởng, chuẩn bị cùng nhau thiêu đốt quy tắc chi lực. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, dù chưa ngôn ngữ, lại tâm ý tương thông, đó là một loại đồng sinh cộng tử an ý. Giờ phút này, bọn hắn không còn là cô lập cá thể, mà là chặt chẽ gắn bó chiến hữu, cho dù đối mặt tử vong, cũng muốn bảo vệ trời xanh tôn nghiêm. Dương Tiễn thấy thế, trên mặt vẻ đăm chiêu trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng ngưng trọng. Dương Tiễn ngưng trọng cũng không phải là nguồn gốc từ chi này đã nọ mạnh hết đà tiểu đội, trong mắt hắn, thần hoàng cảnh tu vi bất quá là sâu kiến chi lực, cho dù bọn hắn đem hết toàn lực tự bạo, cũng bất quá như là trong bầu trời đêm chớp mắt là qua pháo hoa, mặc dù có thể nở rộ nháy mắt qua mang, lại khó mà tạo thành thực chất uy hiếp. Hắn chân chính kiên kỵ là cái kia đạo như tháp sắt đống nhiên thoáng hiện thân ảnh. Người này hiện thân thời khắc, phản phất mang theo thiên quân chi lực, quanh mình không gian đều bị hắn khí thế mênh mông chấn động đến nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay tại nhân tộc đội trưởng kiên quyết chịu chết, sắp dẫn bạo tự thân quy tắc chi lực trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái quạt hương bổ bàn tay lớn phản phất xuyên qua thời không, tinh chuẩn không sai lầm đập vào đội trưởng đầu vai. Trong chốc lát, đội trưởng trong cơ thể cuồng bạo trào lên linh lực như là bị thuần phục mãnh thú, trong nháy mắt tần nút, lại khó gây sóng gió. Tam nhãn tiểu nhi, khi dễ binh lính có gì tài ba, để nào đó đi thử một chút ngươi bao nhiêu cân lượng. Một tiếng càn rỡ cười to vang vọng bốn phía, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Phát ra tiếng người chính là Lữ Bố, hắn cao lớn uy mãnh, tựa như chiến thần lâm thế, trên người huyền thiết chiến giáp tại ánh sáng nhạt bên trong lấp lóe, mỗi một mảnh giáp diệp đều giống như nói trước kia chiến công hiển hách, trong tay phương thiên hỏa kích chỉ xéo thương khung, mũi kích hàn mang phun ra nuốt vào, giống như vội vàng khát vọng cùng cường địch phân cao thấp. Dương Tiễn mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Bố, trong lòng thầm nghĩ, bực này khí thế, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Hắn vô ý thức nắm chặt trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, thân đao ông tác hưởng, giống như tại cùng chủ nhân cùng nhau chuẩn bị chiến đấu. Ngoài miệng lại hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ta tưởng là ai, bất quá là trời xanh một giới võ phu, cũng dám đến nuốt ta dâu hùm." Trong ngôn ngữ mặc dù tràn đầy khinh miệt, nhưng hắn quanh thân căng cứng cơ bắp lại bán rẻ tâm tình của hắn. Lữ Bố nghe nói lời ấy, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười bao hàm phong khoáng cùng kinh thường, "Võ phu lại như thế nào? Hôm nay liền bảo ngươi biết được, ta đại đường tướng sĩ, cho dù đối mặt với ngươi cái này cái gọi là thiên đỉnh chiến tướng, cũng có đạp phá địch doanh, chém tướng đoạt cờ chi dũng." Nói xong, bước chân hắn đột nhiên đập mạnh, như mũi tên rời cung đội sông hướng Dương Tiễn, một trận quyết đấu đỉnh cao, hết sức căng thẳng. Chương 472, Lữ Bố VS Sĩ Dương Tiễn. Chương 472, Lữ Bố VS Sĩ Dương Tiễn. Chi tiểu đội kia trực tiếp lui về hộ thiên giới. Chuẩn đế ở giữa chiến đấu không phải bọn hắn những này thần hoàng có thể nhúng tay. Giết! Một tiếng hét lên như kinh lôi nổ vang, phản phất muốn đem cái này hỗn độn vũ trụ đều dung ra cái lỗ thủng đến. Lữ Bố đột nhiên ngửa đầu, hai con ngươi bên trong con ngươi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Duy dư nhất phiến huyết hải xích hồng, cái kia đỏ đến gần như biến thành màu đen tàn bạo chi khí, như là thượng cổ hung thú phá phong mà ra, lấy hắn làm trung tâm, trong chốc lát nhấc lên một trận dung chuyển đại vũ trụ tuyệt thế phong bạo. Cơn báo táp này phản phất vũ trụ sụp đổ lúc tận thế cảnh tượng, chỗ đến, không gian bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, thời gian tốc độ chạy đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi, quang mang đều bị hắn thôn phệ, bóng tối bao trùm một phía. Cái này dọa người một màn, để Dương Tiễn sau lưng những cái kia ngày bình thường diêu võ Dương Oai các thiên binh thiên tướng trong nháy mắt sợ hãi. Bọn hắn hai chân như nhũ ra, phản phất bị rút đi cuộc sống, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trước mắt vị này lại là một vị chuẩn thánh cường giả. Cái kia quanh thân tán phát khí tức, so với lấy ba đạo lấy xương hiện thánh chân quân Dương Tiễn, còn nhiều hơn trên một điểm làm cho người dùng mình hung tàn, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục ma thần như thế. Dù là Dương Tiễn như là một tòa nguy nga đại sơn ngăn tại trước người bọn họ, cái kia cố không thể địch nổi cảm giác áp bách, vẫn như cũ như mãnh liệt thủy triều, xuyên thấu qua Dương Tiễn thân thể, thẳng tắp đập vào trên người bọn họ, để bọn hắn gần như ngạt thở. Dương Tiễn gặp tình hình này, cũng không dám có chút khinh thường. Hắn trên trán thiên nhãn đột nhiên mở ra, trong chốc lát, dọa người tình quang phảng phất thực chất hóa thiểm điện, lốp bốp địa bắn ra bốn phía mà ra, đem chúng quanh hắc ám đều xua tan mấy phần. Cả người hắn khí tức cuồng bạo tới cực điểm, phảng phất sắp phun trào hỏa sơn, quanh thân cơ bắp căng cứng, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một khối đều như là rèn đúc thân thiết, không thể phá vỡ. Hắn vốn là tại vô số tàn khốc chiến tranh trung thành dài lên vô địch đại tướng, đối mặt lữ bố như vậy có thể cùng hắn địa vị ngang nhau cường địch, trong lòng chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn, phảng phất sắp cùng tuyệt thế bảo kiếm vân cao thấp kiếm khách, khát vọng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Giết! Lần này đến phiên Dương Tiễn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, phảng phất muốn đem ngôi sao trên trời đều đánh rơi xuống mấy quả. Theo tiếng giống giận này, dưới chân hắn cái kia từ ước vạn gạch vàng lắt thành hoàng kim đại đạo, lại trực tiếp vỡ nát ra, mỗi một khối gạch vàng đều hóa thành một biển, văng tứ phía. Chí cường khí tức như sôi trào mãnh liệt sóng biển, kịch liệt ba động, cái kia chấn áp hoàng kim đại thế khí phách, phảng phất chúa tể thiên địa vương giả, không giữ lại chút nào địa biểu hiện ra tại chúng thần trước mắt. Ầm ầm, phương thiên họa kích cùng tam tiên lưỡng nhận đao rốt cuộc hung hăng đụng vào nhau, phảng phất hai ngôi sao va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Cái kia lóe ra hàn quang mũi kích cùng lưỡi đao, mỗi một lần giao kích đều nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng vang, phảng phất vũ trụ ban đầu nổ lớn, quang mang lóa mắt đến làm cho người mở mắt không ra. Chiến đấu dư ba phảng phất mãnh liệt biển động, mang theo vô tận lực phá hoại, tựa hồ đều đủ để áp sập vũ trụ vạn đạo, đem cái này không gian hỗn độn quấy đến càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Một phe là đại đường đệ nhất chiến tướng Lữ Bố, uy danh hiển hách, tung hoành xa trường từ không thua trận. Một phe là thiên đình đệ nhất chiến tướng Dương Tiễn, thần thông quảng đại, hàng yêu trừ ma uy danh truyền xa. Hai vị này chiến lược thông thiên triệt địa, đứng tại thế gian này đỉnh phong, thực lực mạnh, có lẽ vẹn vẹn chỉ ở truyền thuyết kia bên trong đại đế phía dưới. Chiến đến, hai đạo phảng phất to như cột điện cao lớn nguy nga thân ảnh, tại cái này ảm đạm không rõ, uy tắc hỗn loạn hỗn độn bên trong tiếp tục hiện hiện. Bọn hắn mỗi một cái động tác đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, có thể làm cho thời không cũng vì đó mà mèo. Nhưng rất nhanh, cái kia nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi quy tắc, đều phảng phất yếu ớt chẳng giấy, bị hai người chiến lực mạnh mẽ hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại hai người đạo và pháp, như là hai đầu gào thét cự long, trên không trung đan vào lẫn nhau, va chạm, tranh đoạt chúa tể phiến thiên địa này bá quyền. Lữ Bố phảng phất một tôn từ địa ngục thâm nguyên leo lên mà ra tuyệt thế hung thần, khí thế càng sôi trào mãnh liệt, như mãnh liệt biển động, từng cơn sóng liên tiếp, như muốn đem thế gian hết thảy đều quét sạch tốn vệ. Bộ mặt của hắn dữ tợn đến như là bị ác ma phụ thân, cơ bắp và mèo, nổi gân xanh, tựa như từng đầu đốn lượn du động giao long, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Hai con ngươi càng là phảng phất biển máu vô tận, cái kia thâm trầm màu đỏ bên trong lộ ra vô tận giết chóc dục vọng, cuồn cuộn huyết quang, phảng phất có thể đem người linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn. Quanh thân quanh quẩn lấy khát máu khí tức của bạo, như thực chất hoa xương mù màu đen, từng tia từng sợi địa quấn quanh lấy hắn, lệnh không gian trùng quanh đều phảng phất bị cỗ này tà ác lực lượng ăn mòn, trở nên ảm đạm không rõ, phảng phất tận thế giáng lâm. Nhưng mà, nhìn như lâm vào điên cuồng hắn, kỳ thực tâm như chỉ thủy, cũng không có bị cái này cuồng bạo biểu tượng thôn phệ lý trí, ngược lại tại cái này cực hạn chiến đấu bầu không khí bên trong càng tỉnh táo. Hắn quỷ thần chi lực, phản phất ngủ say ngàn năm sau thức tỉnh thượng cổ cự thú, liên tục không ngừng vì hắn chuyển vận lấy hùng hồn lực lượng, để hắn tại cùng Dương Tiễn bực này cường địch ác chiến bên trong, thực lực như là mọc lên như ngấm, liên tục tăng lên. Cái kia sớm đã phủ bụi nhiều năm, phản phất lâm vào vũng bùn khó mà tiến lên chiến lực, giờ khắc này ở cái này sinh tử chém giết ở giữa, lại lần nữa tỏa sáng tân sinh, như khô nước đại địa nên đón cam lâm, bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Dương Tiễn đồng dạng phảng phất bị nhen lửa đấu trí viễn cổ chiến thần, thương phấn đến mỗi cái lỗ chân lông đều đang run sợ, phảng phất quanh thân mỗi một tấc da thịt đều đang hoàn hô nhảy cẫng, khát vọng càng nhiều chiến đấu trùng kích. Như vậy quyền quyền đến thịt, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sinh tử quyết đấu, với hắn mà nói quá quá lâu tuần, lần trước cảm nhận được như vậy nhiệt huyết sôi trào, hay là tại vô tận tuế nguyệt trước đó, đối mặt cái kia để thiên địa cũng vì đó biến sắc hầu tử thời điểm. Tại trong hồng hoang, những cái kia mạnh mẽ hơn hắn chuẩn thánh, phần lớn địa vị cao cả, phảng phất vân đoan phía trên thần chỉ, khinh thường tại cùng hắn gần như vậy thân chém giết, để hắn nhiệt huyết thật lâu phủ bụi. Bây giờ Lữ Bố xuất hiện, phảng phất một thanh liệt hỏa, trong nháy mắt đem hắn cái kia sớm đã lạnh vô số thời đại huyết dịch lại lần nữa nhóm lửa, khiến cho sôi trào đến đỉnh điểm. Giết! Dương Tiễn gào thét lên tiếng, bắp thịt trên mặt bởi vì cực kỳ tức giận cùng hưng phấn mà vặn mèo biến hình, phảng phất giữ tợn ác ủy. Chấn thiên hung uy từ trên người hắn buộc phát ra, phảng phất có thể xông phá vũ trụ giam cầm, tàn mát ra cử thế vô địch khí tức, như muốn hướng thế gian tuyên cáo hắn tuyệt đối thống trị. Chạm ngươi đầu! Lữ Bố cũng là hung quang như hải, trong hai con ngươi huyết quang phảng phất thực chất hóa lưỡi dao, có thể đem hư không đều cắt ra. Phách tuyệt thiên địa khí tức từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, cả người như là tắm rửa trong biển máu, vô địch khí tức tràn ngập, phảng phất một tôn cái thế ma thần hiện thế, tản ra giết sạch thường sinh hung uy, muốn đem hết thảy trước mắt trở ngại đều đạp là bụi. Tại Dương Tiễn hậu phương lớn, xa xôi thiên đỉnh chỗ phương hướng, đó là một mảnh bị thần huy bao phủ thần bí chi địa, giờ phút này lại phảng phất biến thành một tòa lộ thiên quan chiến đài. Vô số thần minh trôi nổi tại giữa không trung, trừng lớn hai mắt, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, nhìn chằm chằm cái kia phảng phất xa cuối chân trời nhưng lại giống như gần ngay trước mắt kinh thế chiến trường. Hai người trận đại chiến này, hắn cùng bạo trình độ đủ để lật tung chư thiên, để vũ trụ cũng vì đó rung động. Nhất là thiên đình bốn ngự, bốn vị này dậm chân một cái liền có thể để tam giới run ba run cường giả đỉnh cao. Ngày bình thường ngồi cao vân đoan, quan sát chúng sinh, tự hỏi nền móng bất phàm, thực lực thông thiên triệt địa, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể cải thiên hoán địa. Thế nhưng là giờ phút này, tận mắt nhìn thấy Dương Tiễn cùng Lữ Bố chém giết, trong lòng bọn họ cũng không nhịn được nổi lên kinh đào hải lãng, không thể không thừa nhận, Dương Tiễn cho thấy thực lực tuyệt đối vững vàng ở vào thánh nhân phía dưới thế đội thứ nhất. Hắn phảng phất trời sinh chiến thần hạ phàm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang khai thiên tích địa bá khí, dáng người mạnh mẽ, động tác tấn mãnh, tam tiên lưỡng nhận đao trong tay hắn vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, chỗ đến, không gian vỡ vụn, quang mang nổ tung, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản phong mang của hắn. Mà chiến trường đối diện, cái kia khát máu tàn bạo Lữ Bố đồng dạng không thua bao nhiêu. Cả người hắn phảng phất bị biển máu vô tận bao khỏa, quên thân tản ra làm cho người sợ hãi sắc khí, đỏ bừng hai con ngươi như là hai cái huyết động, phảng phất có thể thu nạp thế gian hết thảy sợ hãi. Cái kia cuồng bạo đấu pháp, mỗi một lần vung ra phương thiên hỏa kích, đều giống như muốn đem thiên địa bổ ra, mũi kích xẹt qua chỗ, hư không bị xé nứt, phát ra lốt bốt tiếng vang, phảng phất tận thế giáng lâm. Thiên đình chúng thần âm thầm suy nghĩ, người này nếu là sinh ở hoàng, bằng vào bực này hung uy, cũng tuyệt đối là cái hôn thê ma vương, cùng cái kia từng quấy đến thiên địa không yên giống như con khỉ, có thể nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhìn xem thân ảnh của hai người trong chiến đấu càng ngày càng hư hực, quang mang cơ hồ che giấu toàn bộ tinh không, tháp tháp Lý Thiên Vương không khỏi nhíu nhíu mày. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, hai người này như thế cứ chiến, muốn đánh tới khi nào mới là cái đầu? Chẳng lẽ lại Thiên Đình đại quân coi là thật muốn trông mong địa chờ bọn hắn hai người quyết ra thắng bại, mới tiếp tục tiến quân trời xanh? Phải biết, chuẩn đế ở giữa chiến đấu, đây chính là liên lụy đến đối quy tắc lĩnh ngộ, đối lực lượng khống chế, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể kết thúc, mỗi một chiêu đều có thể ẩn chứa vô tận biến số, hơi không cẩn thận, chính là ngọc thạch câu phần. Nghĩ đến đây, thần sắc hắn nhất lắm, quay đầu nhìn về phía bên người một vị kiệt ngạo đến cực điểm thân ảnh kia quanh thân chạy xuôi bảo quang, trong hai con ngươi ẩn chứa như là thực chất hóa sát khí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Lý Thiên Vương có chút dừng lại, sau đó nhàn nhạt ra lệnh, đi trợ giúp Hiển Thánh Chân Quân. Cái kia kiệt ngạo thân ảnh nghe nói lời ấy, đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, phảng phất bị xúc phạm vậy ngược, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, không muốn sống làm ta. Nhưng mà, vừa dứt lời, hắn lại thân hình lóe lên, hóa thành một đạo nóng bỏng thần hỏa, như là một viên thiêu đốt lưu tinh, nghĩa vô phản cố đã gia nhập chiến trường, trong nháy mắt để cái kia đã cuồng bạo đến cực điểm chiến trường, lại thêm mấy phần biến số. Một đạo nóng bỏng đến như là mặt trời hạch tâm bộc phát thần hỏa, lôi cuốn lấy vô tận cuồng bạo năng lượng, phản phất một viên thiêu đốt lưu tinh xẹt qua chân trời, ngang nhiên gia nhập cái này đã hỗn loạn không chịu nổi chiến trường. Trong chốc lát, cái kia hừng hực đến cực hạn quang mang, phản phất sáng thế chi quang chợt hiện, ngạnh sinh sinh đem mảnh này phản phất hỗn độn sơ khai hắc ám chi địa chiếu sáng, quang mang đi tới chỗ, hết thảy mù mịt đều bị bội tàng ra. Càng kinh người hơn chính là, cái này thần hỏa phản phất có được linh trí, lại chủ động đốt lên quanh mình hỗn loạn vô tự, phản phất đây rối xen lẫn quy tắc cùng đạo pháp chi lực, trong lúc nhất thời, lốt bốt tiếng nổ tung bên tai không dứt, toàn bộ không gian đều phản phất bị nhen lửa thủng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bộc phát ra càng kinh người hơn lực lượng hủy diệt. Tại cái kia cháy hừng hực thần hỏa trung tâm, chậm rãi đi ra một cái thế vô địch cái bóng. Người này phảng phất chìm nổi tại tiên vực chỗ sâu thượng cổ chiến thần, quanh thân còn cuốn như mộng như ảo tiên quang, mỗi một đạo quang mang đều phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, bộc phát ra cử thế vô địch khí tức, lệnh không gian chung quanh đều phảng phất không chịu nổi cỗ uy áp này, bày biện ra vận mẹo biến hình dấu hiệu. Dương Tiễn thân là thiên đình đệ nhất chiến tướng, cảm giác nhất là nhạy cảm, trước hết nhất chú ý tới cỗ này phảng phất có thể phá vỡ thiên địa khí tức cường đại. Hắn sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo như 39 trời đông giá rét sương tuyết, chau mày, nghiêm nghị quát: "Na cha, đừng vướng bận." Thanh âm kia phảng phất quần quật lôi đình, tại mảnh này ồn ào trên chiến trường y nguyên rõ ràng có thể nghe. Nhưng mà, Na Cha vốn là tính cách kiệt ngạo, làm sao để ý tới Dương Tiễn quát bảo ngưng lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, phảng phất từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo thực chất hóa hàn khí, trả lời: "Sớm một chút giải quyết hắn, ngươi chẳng lẽ muốn để đại quân cùng bệ hạ chờ các ngươi đánh xong sao?" Trong ngôn ngữ tràn đầy đối Dương Tiễn bất mãn cùng thúc giục. "Ngươi?" Dương Tiễn nghe vậy, ngữ khí một nghẹn, trong lòng khó thở. Trong lòng của hắn cái kia thân là tiên đỉnh trận chiến đầu tiên thần kiêu ngạo, giờ phút này phảng phất bị nhen lửa thuốc nổ, cháy hừng hực bắt đầu. Đối mặt như thế khó gặp một lần đối thủ, niềm kiêu ngạo của hắn tuyệt không cho phép hắn làm ra như Na Cha nói như vậy ti tiện sự tình, hắn thấy, đây là đối với chiến đấu khinh nhẫn, đối cường giả tôn nghiêm trả đạm. Lúc này, Dương Tiễn giận dữ hét: "Ta tự sẽ giết hắn, ngươi gia nhập vào tính là gì sự tình? Các ngươi có thể đợi liền chờ, không thể chờ liền từ ta chiến trường bên cạnh đi vòng qua." Lời nói năng có khí phách, một chút cũng không cho Na Cha trong miệng thiên đỉnh cùng thiên đế mặt mũi, phảng phất tại hướng toàn bộ thiên đỉnh tuyên cáo hắn chiến đấu nguyên tắc, không cho người khác hoài nghi. Lữ Bố phảng phất một tôn từ huyết hải luyện ngục bước ra ma thần, quanh thân khí tức cuồng bạo cuồn cuộn, cái kiếp như huyết chỉ hai tròng mắt đỏ ngầu, chăm chú nhìn đột nhiên xuất hiện trên chiến trường một bóng người, trong đôi mắt quang mang dần dần sắc bén, phảng phất hai thanh tuyệt thế lưỡi dao, chậm rãi híp bắt đầu. Cái kia trải qua vô số sinh tử chém giết ma luyện ra cảm giác bén nhạy, trong nháy mắt nhìn rõ đến cái này dung mạo như là non nớt thiếu niên đồng dạng thân ảnh, tuyệt không phải hạng người bình thường. Cứ việc bề ngoài ngây ngô, nhưng hắn quanh thân tán phát hùng hồn khí tức, lại như là sôi trào mãnh liệt biển cả, sâu không thấy đáy, có cùng bọn hắn đồng dạng kinh thế hai tộc chiến lực. Lữ Bố trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là một vị cường đại đến đủ để rung động thiên địa chuẩn đế, thiên đình quả nhiên cường giả như vân, nội tình thâm hậu đến phảng phất vô tận thâm uyên, tùy tiện hiện thân một người, liền có thể cùng hắn bực này cường giả tuyệt thế địa vị ngang nhau. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Bố trong lòng nhanh chóng đánh giá lấy thế cục. Nếu là hai người này liên hợp lại đến, uy lực của nó phảng phất hai tòa phun trào núi lửa hoạt động đồng thời bộc phát, lực lượng đập ra, coi như hắn Lữ Phụng Tiên tự cao vũ lực tuyệt luân, đơn đả độc đấu phía dưới, thật đúng là không nhất định có thể vững vàng ngăn chặn hai người bọn họ. Nhưng mà, Lữ Bố là người thế nào? Cái kiếp như sắt thép ý chí cùng với bẩm sinh tới phong quãng, để trong lòng của hắn không chỉ có không có chút nào thoái ý, ngược lại phảng phất bị nhen lửa nóng cháy nhất chiến hồn, thương phấn đến toàn bộ thân hình cũng hơi run rẩy bắt đầu. Trong lòng hắn có một cái tín niệm kiên cố, chớ nói lấy một địch hai, dù là giờ phút này thiên đình đại quân như là màu đen như thủy triều toàn bộ đánh tới, hắn Lữ Phụng Tiên cũng sẽ không lui lại nửa bước. Chỉ có chiến tử đại đường người, không có chạy trở về. Nghĩ tới đây, Lữ Bố đống nhiên giơ lên cái kia cán phảng phất có thể khai thiên tích địa phương thiên hỏa kích, mũi kích hàn quang lấp lóe, thẳng tắp chỉ hướng hai người, phảng phất hướng thiên địa tuyên cáo quyết tâm của hắn. Ngay sau đó, hắn ngửa đầu cuồng hống, tiếng gầm cuộn cuộn, phảng phất có thể chấn vỡ thương cung. Cùng lên đi, nào đó hôm nay chạm hai người các ngươi thủ cấp, lấy tế ta đại đường quân kỳ. Cái kia trong tiếng giống giận dữ bao hàm lấy không sợ cùng phong quãng, phảng phất một đạo lăng lệ hải quốc, tại phía trên chiến trường hỗn loạn này tấu vang, lệ trung quanh hỗn loạn đạo pháp tinh thần cũng vì đó chấn động. Chương 473, bại na cha chương 473, bại na cha hộ thiên giới bên ngoài, hỗn loạn chi địa, thiên địa phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ, một trận kinh thế hai tộc đại chiến sắp kéo ra màn che. Lữ Bố, vị này uy danh truyền xa chiến thần, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, tựa như một tôn tử viễn cổ dáng lâm ma thần, tùy ý vũ động trôi này tuyệt thế thần binh. Mỗi một lần mũi kích huy động, đều rất giống có thể cắt đứt thời không, dẫn tới thiên địa vì đó khóc lóc đau khổ. Tiếng gió rít gào, dường như thiên địa đang phát ra thống khổ kêu gào, phản phất thế gian vạn vật đều tại e ngại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa. Thời khắc này Lữ Bố chính lấy sức một mình độc chiến hai vị cường địch. Nhưng mà làm cho người sợ hãi thán phục là, hắn chẳng những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại trong lúc kịch chiến càng dũng mãnh. Cái kia cơ thể phía trên tản ra cùng bạo đỏ thâm tinh lực, giống như tới từ địa ngục liệt diễm, sôi trào mãnh liệt. Cái này huyết khí phảng phất đem chọn cái vũ trụ cùng bạo chi lực đều áp xúc tại hắn quanh thân, tạo thành một tầng làm cho người sợ hãi khí tràng. Mỗi một tơ huyết khí phun trào đều như muốn xông phá thiên địa trói buộc, phóng xuất ra vô tận lực lượng hủy diệt. Giết! Lữ Bố gầm lên giận dữ, thanh âm này giống như quần quần lôi đình, chấn động đến đại địa cũng vì đó run rẩy. Trong lòng hắn không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp cùng nội bộ, phàm là dám can đảm bấy nhiêu đại đường cương vực, đều chỉ có một cái hạ tràng, trở thành hắn phương thiên hỏa kích phía dưới oan hồn. Một tiếng này giết bao hàm lấy phẫn nộ của hắn cùng quyết tuyệt, phảng phất muốn đem tất cả địch tới đánh đều chém tận giết tuyệt. Na Cha, vị này liên hoa cùng ngó sen hóa thân chuẩn đế, giờ phút này sắc mặt ngưng trọng như sắt. Ở hậu phương quan chiến thời điểm, hắn vẫn chưa rõ ràng cảm nhận được Lữ Bố kinh khủng. Nhưng mà khi hắn chân chính thân lâm kỳ cảnh, trực diện Lữ Bố cái kia xé trời nước biển uy thế lúc, mới khắc sâu cảm nhận được vị chiến thần này cường đại. Cái kia cố đập vào mặt to lớn cảm giác áp bách, như là vạn quân trọng sơn, ép tới hắn không thở nổi. Cái kia từ liên hoa cùng ngó sen tái tạo nhục thân, lại cũng không tự chủ được run rẩy không thôi. Đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, phản phất đối mặt là siêu việt thế gian hết thảy tồn tại. Na Cha biết rõ, đối thủ trước mắt tuyệt không phải hạng người bình thường, hắn không dám chút nào khinh thường. Vội vàng mặc niệm pháp quyết, trong chốc lát, tia sáng kỳ dị lấp lóe, hắn lại trong nháy mắt mọc ra ba đầu sáu tay. Chỉ gặp hắn cầm trong tay hỏa tiêm thương, hôn thiên lăng, càn cốt quyển, gạch vàng, âm dương kiếm, mỗi một kiện thần binh đều tản ra hào quang chói sáng, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chân chân dưới, càng là dẫm lên thiêu đốt lên ngập trời thần hỏa phong hỏa luân, ngọn lửa kia giống như từng đầu tức giận hỏa long, tại dưới chân hắn tùy ý lan lộn, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Lữ Bố thấy thế, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại cười nhạo một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy vô tận khinh miệt cùng cuồng ngạo. Ngay sau đó, hắn cuồng hống nói: "Ngươi cái em bé đầu cùng cánh tay vẫn rất nhiều, cái kia nào đó liền đem đầu của ngươi từng cái vặn xuống tới, đem ngươi cánh tay từng cái bẻ gãy." Lời nói này như là lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đâm về Na Cha trong lòng. Na Cha ba đầu biểu lộ khác nhau, một cái mặt lộ vẻ phẫn nộ, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem Lữ Bố đốt thành tro bụi. Một cái lộ ra vẻ khinh thường, khóe miệng có chút dương lên, giống như đối Lữ Bố cuồng luôn không thèm để ý chút nào. Một cái khác thì cười lạnh liên tục, nụ cười kia bên trong mang theo vô tận tự tin cùng trào phúng. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, nói khoác không biết ngượng." Một tiếng này hừ lạnh, đồng dạng tràn đầy khiêu chiến cùng khinh thường, phản phất tại hướng Lữ Bố tuyên cáo, hắn cũng không phải mặc người chém giết cứu non. Trong chốc lát, Lữ Bố như là một đầu đói khát mãnh thú, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, hướng về Na Cha bổ nhào quá khứ. Mũi kích lóe ra hàn quang, giống như một đạo lưu tinh, vạch phá bầu trời, thẳng bức Na Cha cổ họng. Na Cha cũng không chút nào yếu thế, sáu cánh tay đồng thời múa, trong tay thần binh lợi khí hóa thành từng đạo quang ảnh, hướng về Lữ Bố nên kích mà đi. Hỏa tiêm thương như dao long xuất hải, hỗn thiên lăng giống như trường hồng quang nhật, càn khôn quyển như thái sơn áp đỉnh, gạch vàng còn lưu tinh truy địa, âm dương kiếm giống tiềm điện phách không, phong hỏa luân càng là mang theo quần quần liệt diễm, phô thiên cái địa hướng phía Lữ Bố quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, hỏa hoa vang khắp nơi, toàn bộ chiến trường bị chiếu lên giống như ban ngày. Cái kia quang mang mãnh liệt, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều hòa tan. Lại là mấy trăm lần giao phong về sau, chiến trường đã hóa thành hỗn loạn quy tắc xen lẫn hỗn độn vòng xoáy. Hỗn loạn đồng năng lượng như cáo kỉnh giao long bốn phía ba chạm, không gian giống vỡ vụn lưu ly, hiện đầy vặn bẹo lại giữ tợn vết rách, không ngừng phát ra làm người sợ hãi ken két âm thanh. Lữ Bố chẳng những không hề vẻ mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng. Mỗi một lần huy động phương thiên hỏa kích, đều giống như có thể đem hỗn loạn quy tắc xoắn nát tái tạo, bàng bạc chi lực như mãnh liệt biển động, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hắn cơ thể bên trên đỏ thâm tinh lực càng nồng đậm, giống như thực chất hóa ma thần chiến giáp. Hắn lúc này không ngờ so Dương Tiễn cùng Na Cha mạnh hơn một tia. Cái này một tia chênh lệch, tại cao cường như vậy độ trong chiến đấu, lại như là khó mà vượt qua lại trời. Trái lại Na Cha, mặc dù bằng vào ba đầu sáu tay thần thông đau khổ chèo chống, nhưng đã từ từ lực bất tòng tâm. Lữ Bố cái kia như bài sơn đảo hải công kích, để hắn đáp ứng không xuể. Mỗi một lần binh khí tương giao, to lớn lực trùng kích đều thuận cánh tay truyền khắp toàn thân, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn. Na Cha liên hoa nhục thân mặc dù cứng cỏi dị thường, giờ phút này nhưng cũng hiện đầy nhỏ xíu vết rách, khóe miệng càng là tràn ra từng tia máu tươi, tại hỗn loạn dòng năng lượng bên trong nháy mắt tiêu tán. Trong lòng của hắn thất kinh, cái này Lữ Bố cường đại viễn siêu tưởng tượng. Cho dù mình đã toàn lực ứng phó, thế ra toàn bộ pháp bảo thần thông, lại vẫn khó mà chống lại. Na Cha cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, ba đầu đồng thời trợn mắt nhìn, hét lớn một tiếng, thần lực trên người lại lần nữa bộc phát. Hỗn tiên lăng múa, như màu đỏ dao long trong lúc hỗn loạn xuyên qua, ý đồ cuốn lấy Lữ Bố hành động. Hỏa tiêm thương hóa thành từng đạo thương ảnh, như bạo vũ lê hoa đâm về Lữ Bố quanh thân yếu hại. Càn khôn quyển quang mang đại thịnh, mang theo khai sơn phá thạch khí thế, hướng phía Lữ Bố đầu lâu hung hăng đập tới. Nhưng mà, Lữ Bố đối mặt cái này lăng lệ thế công, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay phương thiên hỏa kích múa đến kín không kẽ hở, đem Na Cha công kích từng cái hóa giải. Mũi kích cùng mũi thương va chạm, tóe lên hỏa hoa như ngôi sao tứ tán, nhưng trong nháy mắt bị hỗn loạn quy tắc thôn phệ. Hỗn tiên lăng cuốn lên kích thân, lại bị Lữ Bố đông nhiên hất lên, tránh thoát, càn khôn quyển nện xuống, bị Lữ Bố nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát. Lữ Bố thừa cơ phản kích, phương thiên hỏa kích như lôi đình đánh xuống, Na Cha không tránh kịp, bị kích phong quét trúng, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài, tại hỗn loạn năng lượng loạn lưu bên trong lăn lộn, phát ra trận trận kêu rên. Thiên đình chúng tướng thấy tình cảnh này, nhao nhao gầm thét lên tiếng. Ba hũ biển sẽ đại thần. Phụ thân của Na Cha, Tháp Tháp Lý Thiên Vương càng là lòng nóng như lửa đốt, hai mắt muốn nước, khàn cả giọng địa gầm thét. Con ta. Cái kia tiếng la bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, phản phất muốn xông phá cái này hỗn loạn chi địa trùng điệp quy tắc trói buộc. Lý Thiên Vương trong tay bảo tháp quang mang đại thịnh, hận không thể lập tức phi thân mà xuống, thay mà lên chiến. Nhưng mà, chuẩn đế ở giữa chiến đấu cũng không phải hắn cái này sơ cấp chí tôn có thể nhúng tay. Tháp Tháp Lý Thiên Vương nhìn hàm hàm Dương Tiễn, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, lớn tiếng chất vấn. Dương Tiễn, ngươi vì sao còn không xuất thủ? Lữ Bố mặc dù lấy một địch hai, nhưng ngươi một mực xuất công không xuất lực, vẻn vẹn chỉ là đem một chút dư ba vỡ vụn, đây là ý gì? Lý Thiên Vương lòng nóng như lửa đốt, nhi tử Na Cha tại phía trước khổ chiến, mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn thực sự không thể chịu đựng được Dương Tiễn như vậy tiêu cực lười biếng chiến. Dương Tiễn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rét lạnh như băng, phản phất có thể đem chung quanh hỗn loạn khí lưu đông kết. Hắn lạnh lùng mở miệng, không muốn sống làm ta không phải ngươi thiên đình chó. Thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ngươi. Lý Thiên Vương ngữ khí một nghẹn, nhìn thấy Dương Tiễn cái kia phệ nhân ánh mắt, nuốt ngụm nước bọt, không dám nói cái gì. Dương Tiễn vốn là trời sinh tính cao ngạo, không nhận thiên đình rất nhiều quy củ trói buộc. Hắn khinh thường tại Lý Thiên Vương lúc này chất vấn, hắn thấy mình có phán đoán của mình cùng tiết tấu. Tại Hồng Hoang, hắn vốn là nghe điều không nghe tuyên, lần này đến đây, bất quá là muốn gặp lại gặp người tộc tôi. Hắn Dương Tiễn vốn là nhục thân thành thánh, chuẩn thánh, cùng những này được phong thần bảng trói buộc thiên đình khôi lỗi khác biệt. Làm chuẩn đế Dương Tiễn địa vị cao cả, cho dù là hạo thiên cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Cho nên giờ phút này hắn giận dữ mắng mỏ Tháp Tháp Lý Thiên Vương, Lý Thiên Vương cũng không dám nói cái gì. Lữ Bố nhíu mày, nhìn xem chật vật nhưng như cũ mắt sáng như bước Na Cha, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Na Cha trong cơ thể ẩn chứa đạo pháp cực kỳ cường đại, tựa như một tòa chưa hoàn toàn phun trào hỏa sơn, có thể cô kia liên hoa ngó sen thân lại tại trình độ nhất định hạn chế đạo pháp thi triển. Na Cha trời sinh tính kiệt ngạo, tự cao thần thông quảng đại, có thể nào cam tâm rơi vào Lữ Bố hạ phong? Giờ phút này bị Lữ Bố áp chế cảm giác nhục nhã giống như thủy triều vào tới, làm hắn cũng không còn cách nào chịu được. Chỉ gặp hắn hai mắt đỏ bừng, gầm thét lên tiếng, thanh âm như muốn đem cái này hỗn loạn chi địa quy tắc chấn động đến vỡ nát. Ngay sau đó, Na Cha quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, trực tiếp nổi điên. Trong chốc lát, Na Cha trên thân bộc phát ra một cỗ bàng bạc nội tình chi lực. Nguyên bản ảm đạm pháp bảo trong nháy mắt quang mang vạn trượng, hỏa tiêm thương mũi thương bắn ra hỏa diễm hóa thành từng đầu hỏa long, dương nhanh múa vút nhào về phía Lữ Bố. Hỗn thiên lăng như linh động lại cứng cỏi huyết sắc dãy núi, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Lữ Bố quét sạch mà đi. Càn khôn quyển thì ông tác hưởng, phóng xuất ra vô tận hỗn độn chi lực, những nơi đi qua hỗn loạn quy tắc nhào nhào tăng dã. Na Cha hai mắt trợn lên, như dâng lên hỏa sơn, tiếng giống giận dữ như quần quần lôi đỉnh, nổ vang tại cái này hỗn loạn chi địa. Ta không chỉ có muốn giết ngươi cái này thất phu. Thanh âm giống như có thể đem không gian chấn động đến thủng trăm ngàn lỗ. Ngay sau đó, hắn lại là rít lên một tiếng. Ta còn muốn giết Cơ Liên Viên. Cái kia tiếng giống phảng phất có thể xuyên thấu cửu u, thẳng tới chân trời. Ngươi đang tìm cái chết. Lữ Bố nghe nói, lập tức giận tím mặt, hai mắt trong nháy mắt giấy lên rào rạt nộ diễm, tựa như hai tòa phun trào nham tương hỏa sơn. Trong lòng hắn, bệ hạ thậm chí cao vô thượng tồn tại, cái này tiểu thí hài dám như thế làm đủ. Trong chốc lát, Lữ Bố quanh thân tinh lực điên cuồng cuộn, cả người như ma thần hàng thế, thân hình kịch liệt bành trướng, phảng phất muốn nứt vỡ cái này hỗn loạn thiên địa. Ba động khủng bố như mãnh liệt biển động, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch mà ra, chỗ đến, trước mắt hết thảy như yếu ớt giấy mỏng, trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Loại này ma cũng không phải là loại kia làm cho người dùng mình quỷ dị tà ma, mà là đại biểu cho vô tự, hỗn loạn cùng cuồng bạo trung cực lực lượng, đúng như vũ trụ mới sinh lúc cái kia hủy thiên diệt địa hỗn độn. Hắn thôn tiên phệ địa kinh khủng như thế, như là một đầu thức tỉnh thái cổ hung thú, trong nháy mắt đem Na Cha uy thế triệt để áp đảo. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, Na Cha nhục thân như trong gió nến tàn, bắt đầu kịch liệt bặm mẻo. Trong cơ thể xương cốt phảng phất tao ngộ vạn quân búa tạ, từng cây phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc cầm thành, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một miệng. Na Cha khỏe miệng chảy máu, cái kia đỏ thấm máu tươi như lốn lượn xích xả, thuận hắn kiên nghị khỏe miệng chậm rãi trượt xuống. Nhưng dù cho như thế, trong ánh mắt của hắn nhưng như cũ lộ ra bất khuất quan mang. Trong chốc lát, hắn cơ thể lần nữa bộc phát ra sáng chói chói mắt tiên huy, cái này tiên huy chói lọi đến cực điểm, phảng phất là đem chư thiên tinh hải đều áp xúc trong đó. Mỗi một sợi bóng mang đều ẩn chứa vô tận tinh thần bàng bạc chi lực, sáng chói đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Na Cha trong tay hỏa tiêm thương phảng phất nhận cỗ này lực lượng cường đại dẫn dắt, lần nữa hừng hực bắt đầu. Trên thân thương, liệt diễm cháy hừng hực, tựa như một đầu tránh thoát chói buộc hỏa long, mũi thương chỉ như muốn xuyên qua cái kia rộng lớn vô ngân thương vũ, đem trong thiên địa tất cả trở ngại đều hoàn toàn xuyên thủng. Gặp ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha như thế liều mạng một lần, đẩy trời chư thần cũng theo đó động dung, nhao nhao phát ra chấn thiên gào thét. Cái kia từng tiếng gào thét, giống như từng đạo kinh lôi ở trong thiên địa nổ vang, tràn ngập ra khí tức càng kinh khủng, phản phất hội tụ thế gian tất cả phẫn nộ cùng lực lượng, tựa như muốn đem trước mắt lữ bố triệt để thôn vệ, để hắn tại cố này dòng lũ bên trong tan thành mây khói. Nhưng mà chư thần gào thét không chỉ có không để cho lữ bố sinh lòng e ngại, ngược lại càng thêm chọc giận hắn. Khí tức của hắn trở nên càng cuồng bạo, cái kia thiêu đốt đấu hồn tựa như vô tận biển lửa, phản phất muốn đem chư thiên vạn giới đều đốt cháy hầu như không còn. Mỗi một tơ hỏa diễm đều giống như tới từ địa ngục nghiệp hỏa, mang theo hủy diệt hết thảy quyết tâm. Ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Lữ bố quát to một tiếng, cái kia che đậy hết thảy ma thần khí tức như là một đầu thức tỉnh thái cổ hoang thú, lấy bài sơn đảo hải chi thế trực tiếp nghiền ép lên đi. Cố khí tức này những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, giống như cái gương vỡ nát đồng dạng. Na Cha tại cố này lực lượng cường đại trùng kích vào, thân thể trong nháy mắt bắt đầu giãn nứt, từng đạo vết rách như mạng nện cấp tốc lan tràn ra. Ngay sau đó, bài sơn đảo hải khí lãng mãnh liệt hiện lên, trực tiếp đem Na Cha hung hăng đánh bay ra ngoài. Na Cha trên không trung như diều đứt dây, không ngừng ho ra máu, toàn thân ngăn không được địa run rẩy, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất tại thừa nhận thiên đao vạn quả kịch liệt đau nhức. Lữ bố trong mắt lộ hung quang, trong tay phương thiên hỏa kích trong nháy mắt ngưng tụ lại dọa người hung uy, cái kia kích thân phảng phất hội tụ giữa thiên địa tất cả bạo ngược chi lực, mũi kích lóe ra lạnh lẽo hàn mang, giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng phía Na Cha không có chút nào phòng bị đầu lâu tấn mãnh đập tới. Một kích này mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, như muốn đem Na Cha đầu lâu trong nháy mắt nện đến vỡ nát, để hắn hồn phi phách tán. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tiện rốt cục động. Hắn tựa như một đạo kim sắc lưu tinh, trong nháy mắt xẹt qua hỗn loạn hư không. Trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao tách ra hào quang chói sáng, giống như mặt trời chói chang trên không, chiếu sáng mảnh này bị hỗn loạn bao phủ thiên địa. Đao kia trên khuôn mặt, phù văn lấp loé, phản phất gánh chịu lấy vô tận đạo pháp huyền bí. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao tại khoảng cách Na Cha đầu lâu vẹn vẹn một trượng chỗ, cùng Phương Thiên Họa kích đầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, phản phất toàn bộ vũ trụ cũng vì đó chấn động. Một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Đây là hai vị chiến thần đạo và pháp kịch liệt va chạm, tựa như hai ngôi sao tại trong vũ trụ mãnh liệt va chạm. Va chạm sinh ra quang mang, sáng đến làm cho người mở mắt không ra, phản phất muốn đem mảnh này hỗn loạn chi địa hắc ám đều xua tan. Quang mang bên trong, quy tắc chi lực tùy ý xen lẫn, vặn mèo, vỡ vụn lại nặng tố. Lữ bố phương thiên họa kích gần chứa vô tự, cùng bạo chi lực, cùng Dương Tiễn Tam Tiên Lưỡng Nhận đao gánh chịu chính thống đạo pháp lẫn nhau chống lại. Lực lượng cùng bạo như mãnh liệt biển động, lần lượt đánh thẳng vào Dương Tiễn đạo pháp phòng tuyến. Mà Dương Tiễn đạo pháp tắc như kiên cố lên đập, ngoan cường mà chống cự lấy Lữ bố công kích. Mảnh này hỗn loạn chi địa tại lực lượng của hai người trùng kích vào, không gian không ngừng sụp đổ vừa trọng tổ, từng đạo màu đen vết nứt không gian như giữ tận cự thú miệng, thôn phệ lấy hết thể xung quanh. Nơi xa ngắm nhìn chư thần, đều bị cỗ này cường đại dư ba chấn động đến thân hình lắc lư.